Chương 151, Kim chén chấn người. Nếu như thánh nữ điện hạ cố ý muốn ra tay lời mà nói, cái con kia có thể đắc tội. Đế quốc hoàng tử chầm chầm vào Tinh Văn Đình nói ra, lập tức đối với bên người đại tu hành giả nhẹ gật đầu. Mấy cái đại tu hành giả đạt được bảy mưu đặc kế, riêng phần mình múa lấy binh khí trong tay, hướng về Diệp Sở bọn người đánh tới. Tinh Văn Đình thấy thế muốn ngăn cản, nhưng rất nhanh đã bị đế quốc hoàng tử thiên địa chi khí ngăn trở. Thánh nữ điện hạ, người đối thủ là ta. Đế quốc hoàng tử cởi mở cười rộ lên, trong tay thiên địa chi khí múa, có mênh ngông chi uy. Tinh Văn Đình này trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt, mang theo lạnh lùng chi sắc, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra tức giận, chằm chằm vào đế quốc hoàng tử, thánh quan phát ra trận trận vầng sáng, ngăn trở đế quốc hoàng tử chấn áp mà ở dưới mênh ngông chi uy. Không có Tinh Văn Đình ngăn trở, mặt khác đại tu hành giả hướng về Diệp Sở bọn người nhào tới, Bàng Gia lão giả ngăn tại Diệp Sở bọn người phía trước, dùng bản thân 10 thành chi lực, múa binh khí bổ tới, chặn đối phương một kích. Tinh Vân, hỗ trợ! Tinh Văn Đình bị đế quốc hoàng tử quấn quanh, đang không ra tay đến, chỉ có thể cầu cứu Diệp Tinh Vân. Diệp Tinh Vân gật đầu, ý bảo bên người đại tu hành giả hỗ trợ. Diệp Tĩnh Vân di chuyển lấy nàng thon dài tiêm thẩm mỹ chân dài, đi đến Bàng Thiệu bên người, đối với đế quốc hoàng tử nói ra, hoàng tử điện hạ, ngươi đã được đến một kiện thiên địa chi khí, cần gì phải quá mức tham lam. Đế quốc hoàng tử cười ha ha nói, cũng không ta tham lam, mà là đây là một cái cơ hội, bỏ qua cơ hội này ta về sau sẽ hối hận. Vì không cho hối hận của mình, chỉ có thể cố gắng cướp đoạt rồi. Nói ra cái này, đế quốc hoàng tử nhịn không được nhìn Nhược Thủy liếc, Nhược Thủy bên hông như trước buộc lên vân tiên đái, mảnh khảnh vòng eo bị buộc, đường cong xinh đẹp gợi cảm, là một cái tuyệt thế phong độ tư thái nữ tử. Ngươi đến cùng ngốc thành cái dạng gì, mới sẽ cảm thấy Diệp Sở đạt được tam âm thải vân sát chu. Hắn nếu là có thủ đoạn như thế, các ngươi sớm đã bị hắn đã trấn áp. Tinh Văn Đình quát tháo đế quốc hoàng tử. Xinh đẹp tràn đầy màu sắc trang nhã. Ta cũng hiểu được thánh nữ điện hạ có lý, có thể muốn tận mắt bái kiến mới nguyện ý hết hy vọng. Tam âm thải vân sát chu biến mất quá mức quỷ dị rồi, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, ta đây cũng muốn nếm thử. Đế quốc hoàng tử múa thiên địa chi khí, ngăn trở Tinh Văn Đình, khiên chế trụ nàng không cho ra tay, huống chi, vân tiên đái là xem trong mắt ta đấy. Nếu vị tiểu thư này giao ra đây, Diệp Sở có thể làm cho ta chết một lần, ta không nói hai lời, lập tức tha các ngươi đi. Nhược Thủy nhìn xem đế quốc hoàng tử, sắc mặt như trước không có bao nhiêu biến hóa, dù cho trọng thương, vẻ này xuất trần thoát tục hay, vẫn là xâm nhuộm nhân tâm, lại để cho người kinh diễm tại vẻ đẹp của nàng, ngươi có bản lĩnh, sẽ tới lấy. Nhược Thủy đang khi nói chuyện, thanh âm mang theo vài phần suy yếu, hiển nhiên thương thế không nhẹ. Diệp gia Bàng gia hai vị đại tu hành giả múa lực lượng, đem Diệp Sở cùng Nhược Thủy bọn người hộ tại trung tâm. Đại tu hành giả lực lượng nước cuộn trào, chấn động tầm đó phát ra mênh ngông cuồn cuộn nổ mạnh, xem bên ngoài tu hành giả ra đầu run lên. Thượng quan Mẫn Đạt nhìn xem trung ương Diệp Sở, đối với bên người đại tu hành giả phân phó nói, này Diệp Sở cầm lấy ra. Diệp gia Bàng gia hai vị tu hành giả, tuy nhiên thực lực khủng bố, so về ở đây tu hành giả muốn mạnh hơn một đường. Có thể tại càng ngày càng nhiều tu hành giả tham dự vây công xuống, cũng rất cảm thấy cố hết sức, chấn cánh tay rung rung, sắc mặt vì vậy mà tái nhợt. Chết tiệt! Bàng Thiệu tức giận mắng, nhưng trong lòng không thể nại hà. Diệp Tĩnh Vân không khỏi nhìn thoáng qua Diệp Sở nói ra, xem tại Văn Đình trên mặt. Giúp ngươi một lần. Vốn lấy ta cùng Bàng gia hai cái đại tu hành giả, căn bản ngăn không được đối phương, ngươi hay, vẫn, là nhận thua đi. Diệp Sở nhìn về phía Diệp Tĩnh Vân, Diệp Tĩnh Vân cao gầy đứng ở đó ở bên trong, một cặp chân dài kéo căng, cùng cái mông vung cao liền cùng một chỗ, rất có khêu gợi đường cong. Nàng gặp Diệp Sở chầm chầm vào nàng chân dài xem, khí bất quá một cước bay về phía Diệp Sở. Trong nội tâm tức giận dị thường. Cậu không đổi được đức ức, cái này đến lúc nào rồi rồi, còn có tâm tư hao sắc. Nếu ngươi siêu lời mà nói, ta có thể cân nhắc thoáng một phát, nhưng là nam nhân muốn siêu thật là ác tâm, ta như thế nào cũng sẽ không đáp ứng đấy. Diệp Sở tự nhiên sẽ không để cho đối phương tùy ý soát người, khí hải trong có sát chu cùng hắc thiết. Bọn họ soát người khó bảo toàn không đem lực lượng ăn mòn đến hắn khí hải ở bên trong, Diệp Sở không có thể bảo chứng cái này hai kiện thỉnh thoảng không bị phát hiện. Mà chỉ cần phát hiện, chờ đợi hắn đúng là tử vong vận mệnh. Người là muốn chết. Diệp Tĩnh Vân gặp Diệp Sở còn đùa giỡn nàng, khí nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt trắng nõn, cắn môi, bờ môi lây dính với nước, có mê người sáng bóng. Diệp Sở không có để ý tới Diệp Tĩnh Vân, xem nói với Nhược Thủy, thân thể của ngươi như thế nào đây? Cần điều dưỡng, giờ phút này động thủ ngăn trở một hai cái đại tu hành giả không tệ, hơn nữa muốn trả giá nhất định được một cái giá lớn. Nhược Thủy đối với Diệp Sở nói ra, bất quá ngươi yên tâm, bọn họ thật muốn dám làm cái gì, ta cũng có thủ đoạn lại để cho bọn hắn đều chết. Gặp Nhược Thủy ánh mắt thần sắc lạnh lùng, cảm giác đạo Nhược Thủy hô hấp hỗn loạn. Diệp Sở nghĩ thầm, cho dù Nhược Thủy thực sự thủ đoạn chém giết những người này, sợ hắn đều muốn trả giá thật lớn một cái giá lớn mới được, thậm chí khả năng bản thân phế bỏ. Dù sao, trước khi Tam Âm Thải Vân sát chu cho thương thế của nàng quá mức nghiêm trọng rồi. Cũng ngay, mấy cái tu hành giả hợp lực đối với bảng gia Diệp gia tu hành giả ra tay, hai người cho dù cường hãn, nhưng cuối cùng ngăn không được nhiều người, bị một người trong đó múa binh khí đánh trúng. Trường đao tại bảng gia lão giả trên người kéo lên một đạo vết máu, có quần quận huyết dịch chảy ra, tích tại mặt đất nhuộm đỏ mặt đất. Diệp gia đại tu hành giả đồng dạng bị hoa trong cánh tay máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Hai người bị bọn hắn oanh mở, bị hắn trọng thương. Diệp Sở gặp bảng gia lão giả cắn răng chuẩn bị lần nữa ra tay, Diệp Sở ý bảo bảng Thiệu tổ chức đối phương. Cũng ngay, Tinh Văn Đình gầm rú, thánh quan phát ra mênh ngông quần quận vầng sáng, muốn tránh đi đế quốc hoàng tử, lại không thể như nguyện. Mấy cái đại tu hành giả đem Diệp Sở cùng Nhược Thủy vây quanh, ánh mắt lộ ra nóng rực sáng rọi, thẳng tắp chằm chằm vào Nhược Thủy bên hông vân tiên đái. Đây chính là chí tôn luyện chế chi vật, nếu đạt được đã luyện hóa được mà nói. Này thiên hạ đại có thể đi được. Bàng Thiệu nhanh chóng xoay quanh, nhìn qua này nguyên một đám cầm trong tay lợi khí đại tu hành giả, biết rõ Diệp Sở cùng Nhược Thủy căn bản không có không cách nào ngăn cản bọn hắn. Diệp Sở có thể bại nguyên tiên cảnh đúng vậy, có thể đại tu hành giả là thứ hai cấp độ khủng bố nhân vật, đối phó Diệp Sở nhấc tay tầm đó mà thôi. Về phần này thần nữ giống như người, tổn thương thành như vậy, còn trông cậy vào hắn làm cái gì? Đem quần áo thoát khỏi. Bằng không, chết. Đi theo người đế quốc hoàng tử tu hành giả gào thét, ánh mắt sấm lánh, mang theo thị huyết dữ tợn. Diệp Sở nghe được trong nội tâm cũng nổi giận. Ban đầu ở phần mồ mả ở bên trong, bởi vì sát khí nguyên nhân gần như khỏa thân một lần, lúc này đây hắn lại để cho mình ở đại chúng Quảng Đỉnh chi hạ khỏa thân, hắn đem làm mình là bán hay sao? Nhanh lên! Không để cho ta giúp ngươi! Đối phương đại tu hành giả cười nhạo nhìn xem Diệp Sở, trên tay trường đao có chút về phía trước dựa vào hơi có chút, Diệp Sở cánh tay ống tay áo bị vạch phá đồng thời. Trên cánh tay da thịt cũng bị đâm rách, có một đạo không lớn vết máu. Mặc dù chỉ là nho nhỏ một đạo, nhưng thượng diện tràn ra mùi máu tươi nói cho Diệp Sở, hắn không nghe theo lời mà nói, đối phương tiếp theo đao muốn mạng của mình rồi. Cùng Bàng Thiệu bọn người bất đồng, bọn họ đối, với, mình là không có một điểm cố kỵ. Nhược Thủy muốn đứng ra, lại bị mấy cái đại tu hành giả vây quanh. Không ai có thể cứu ngươi. Nghe lời điểm, hội, sẽ, tha cho ngươi một mạng. Đại tu hành giả cười nhạo nói. Nhưng lại tại hắn mà nói rơi xuống, trường đao chuẩn bị lần nữa đẩy trước cưỡng bức Diệp Sở lúc, lại nghe đến ken một tiếng. Cái thanh âm này đột nhiên mà lên, lại để cho mọi người ghé mắt nhìn sang, chỉ thấy vị kia đại tu hành giả trường đao bên trên đập phá một cái kim chén, chính động ở mũi lao chỗ. Chương 152 Kim Hoa, Ken Ken, kim chén tại mũi kiếm không ngừng xoay tròn, phát ra kim loại thanh âm. Đột nhiên xuất hiện kim chén lại để cho chuẩn bị đối, với, Diệp Sở động thủ đại tu hành giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt bắn ra hào quang, tại bốn phía đánh giá bắt đầu. Là ai? Lan ra đây! Diệp Sở nhìn qua cái này kim chén, vốn là kéo căng tâm tư rốt cục buông đến. Nhìn về phía Nhược Thủy, gặp Nhược Thủy cũng như có điều suy nghĩ, nắm thanh tú quyền cũng lỏng xuống dưới. Hoa! Thật nhiều người a, thật náo nhiệt, bất quá các ngươi đều xuyên đeo rách dưới, tốt nghèo rất dài a. Một thanh âm lăng không tạc vang lên, không biết lúc nào trong tràng xuất hiện một tên mập. Đúng vậy, là một tên mập, so về Bàng Thiệu còn muốn béo vài phần, con mắt không lớn, mũi có chút dẹp, cho dù hắn mỗi một lần đều không có nghệ thuật cảm, rắc, lớn lên cũng mới không cao, có thể đây hết thể tụ tập cùng một chỗ, lại cho người một loại hiền lành cảm giác thân thiết. Hắn xuất hiện ở giữa sân, mang trên mặt dáng tươi cười, cái loại nầy dáng tươi cười như là em bé đồng dạng hào không tâm cơ, lại để cho người xem tâm đều muốn cảm giác thanh tịnh. Đương nhiên, nhất làm cho người ta chú mục chính là hay là hắn trên người, thân thể bất luận cái gì một chỗ, đều treo đầy kim ngọc thúy châu, theo bên trên ngã xuống, mỗi một lần đều treo chân bảo, cho dù là một cái nho nhỏ trên ngón tay, có sáng chói kim ngọc phỉ thúy, cả người toàn thân châu vây thúy ủng, phục trang đẹp đẽ, tránh mắt người còn người đào nhức. Mọi người thấy lấy hắn đầy người chân bảo, có nhân tâm muốn là đánh cướp hắn, lập tức có thể đại phú đại quý, tử tôn mấy đời phú quý đều có thể bảo chứng. Lớn lên cả người lẫn vật vô hại giống như, bình thường, này mặt mập mạp đấy, làn da vô cùng tốt, so về nữ nhân da thịt còn càng thêm sáng bóng, thoạt nhìn rất nảy sinh, manh, rất đáng yêu. Mỗi lần, tự là đáng yêu. Hắn cho người cảm giác, chính là chủng, chồng, đáng yêu em bé. Nóa! Đây là con cái nhà ai, trên người mỗi một chỗ không mẻo chân bảo kim thạch, đây là đang khoe của sao. Bàng Thiệu nhịn không được thấp giọng nói thầm, Diệp Sở nghe được về sau, mãnh liệt kéo một phát Bàng Thiệu, ý bảo hắn không nên nói lung tung, trước mặt cái tên điên này muốn nghe được câu này, Bàng Thiệu thề sống chết là hoặc sẽ rất khó nói. Kim chén như trước tại trên mũi đao chuyển động, có đinh đinh đàng đàng kim loại âm thanh. Hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt mập mạp chuyển động hắn thật nhỏ và linh động ánh mắt, rất là thở dài nói, trên đời này mọi người là người nghèo a, người nghèo a. Tại hắn cảm thán xong sau, đi đến một cái tu hành giả trước mặt. Cái này tu hành giả bởi vì tiến vào huyệt nguyên nhân, trên người quần áo thoạt nhìn chật vật, bề ngoài thập phần lúng túng. Thật đáng thương, cùng liên y phục đều xuyên đeo không dậy nổi. Mập mạp thở dài một tiếng, trách trời thương dân, từ trong lòng lấy ra một thỏi vàng, đưa tới cho vị này tu hành giả, đều tại ta quá giàu có, cho các ngươi không có tiễn có thể dùng, bản tài thần tiễn đưa ngươi một thỏi đi mua quần áo a nén bi thương. Cái này tu hành giả muốn mắng to, nghĩ thầm lao tử có tiền, lao tử không phải tên ăn mày, không cần ngươi bố thí. Còn có, lao tử sống hảo hảo đấy, nén bi thương cả cái giám a. Ta không cần. Vị này tu hành giả lắc đầu, thần sắc có chút lúng túng. Cái gì? Ngươi không muốn. Kim hoa hoa cặp mắt kia trợn to, có thể cho dù cố gắng trợn to, nhưng vẫn là lộ ra như vậy nhỏ. Tài thần tiễn đưa ngươi thứ đồ vật ngươi không muốn. Đúng vậy. Ta không muốn. Tu hành giả nếu không phải cảm thấy mập mạp này quỷ dị, thậm chí nghĩ quất chết thằng này. Ngươi là cảm thấy ta nghèo, xem thường ta. Kim hoa hoa như là giẫm cái đuôi đồng dạng, này trương vốn là còn bình dị gần gũi thân hòa béo mặt, lúc này thời điểm bóp méo mà bắt đầu, một hạt vàng mặc kệ đối phương muốn hay không, hung hăng đặt tại trong lòng ngực của hắn. Mọi người cổ quái nhìn xem kim hoa hoa, nghĩ thầm mập mạp này có phải hay không đầu không bình thường, cho dù nhà của ngươi có tiền, này lại bức người ra muốn đấy. Bản tài thần có tiền, có tiền. Kim hoa hoa không ngừng lặp lại, từ trong lòng lấy ra từng hột vàng, không ngừng đánh tới hướng vừa mới cự tuyệt hắn tu hành giả. Ngươi không muốn tiểu là xem thường ta. Thần tài tặng cho ngươi, ngươi rõ ràng không thu lấy. Hôn đản, ngươi có phải hay không cảm thấy bản tài thần không có ngươi giàu có, ngươi mới không muốn muốn. bản tài thần phú khả địch quốc, phi, phú khả địch quốc tính toán cái gì, bản tài thần có được tứ hải chân bảo. Kim Hoa Hoa mỗi một câu nói, một thỏi vàng tiểu ném ra ngoài, rất nhanh tiểu ném đi hơn 10 đỉnh đi ra ngoài. Một ít người chứng kiến, nhịn không được mắng to phá sản, nghĩ thầm ai vậy ra điên hài tử, rõ ràng còn tiễn đưa vàng. Nhưng đồng dạng bọn hắn cảm thấy bất ngờ chính là, vừa mới cự tuyệt tu hành giả, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, thoi vàng nện ở trên người hắn, nện máu tươi chảy đầm địa, cuối cùng bị nện tại trên trán, trực tiếp bị nện ngất đi. Mọi người cảm thấy cổ quái, vừa mới cái kia tu hành giả cũng không yếu, thực lực tuy nhiên chưa tới đại tu hành giả, nhưng là có nguyên tiên cảnh thực lực. Tại sao lại bị mấy đỉnh vàng nện đã hôn mê? Kim Hoa Hoa nhìn đối phương đã hôn mê, lắc đầu nói ra, ta biết ngay ngươi hội, sẽ, bởi vì ta giàu có xấu hổ hình xấu hổ, cảm thấy không dám nhìn thẳng ta đi, cho nên tình nguyện đã hôn mê à. Kim Hoa Hoa đi về hướng trước, một cương vừa ném ra đi vàng lại từ trên mặt đất nhặt lên, cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong ngực của mình. Bàng Thiệu bọn người thấy như vậy một màn kinh ngạc, bọn họ còn tưởng rằng cái tên mập mạp này sẽ không lại nhìn những này vàng liếc, cho rằng những này vàng đều đưa cho cái kia bị hắn nện chóng mặt tu hành giả. Đem làm cuối cùng một thỏi vàng nhặt lúc thức dậy, Kim Hoa Hoa lại đi đến một cái khác tu hành giả phía trước, lấy ra một hạt vàng nói ra, ngươi sẽ không cự tuyệt bản tài thần A. Đương nhiên, có vết xe đổ, cái này tu hành giả tự nhiên biết đạo trả lời thế nào, tranh thủ thời gian tiếp nhận. Nhưng trong lòng tại mắng to, cái này chỗ đó xuất hiện ngốc mập mạp, rõ ràng còn tiễn đưa vàng. Tu hành giả tiếp nhận vàng, Kim Hoa Hoa này khuôn mặt lần nữa khôi phục cả người lẫn vật vô hại, vẻ mặt hiền lành nói ra, lúc này mới đúng không? Bản tài thần từ trước đến nay hào phóng, tặng đồ sao có thể không tiếp đâu này. Tu hành giả cũng phối hợp Kim Hoa Hoa cười rộ lên, nghĩ thầm kẻ đần mỗi năm có. Năm nay tựa hồ đụng phải nhiều, rõ ràng lăng không đạt được một thỏi vàng, có thể đủ mình tiêu xài một thời gian ngắn rồi. Chỉ có Diệp Sở đồng tình nhìn xem cái này tu hành giả, Bàng Thiệu gặp Diệp Sở đích thì thầm một tiếng nén bi thương, nghĩ thầm vô duyên vô cớ Diệp Sở nói những lời này làm gì. Nhưng rất nhanh, Bàng Thiệu đã biết rõ Diệp Sở vì ai nói rồi. Ngươi nghe nói qua một câu sao? Kim Hoa Hoa đột nhiên đối với tu hành giả hỏi. Nói cái gì? Tu hành giả có chút không yên lòng đem vàng hướng trong ngực tiễn đưa. Kim Hoa Hoa cũng không có ngăn trở, mà là cười tủm tỉm nói, hôm nay ta được người cứu tế, ngày khác ta phải cứu tế thiên thiên vạn vạn cá nhân. Chưa từng nghe qua. Tu hành giả nghĩ thầm, đây là cái gì chó má lời nói, chưa từng nghe qua. Kim Hoa Hoa lại cười nói, chưa từng nghe qua không sao, này bản tài thần chỉ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cảm thấy mình là thiên hạ nghèo nhất người sao? Đương nhiên không phải. Tu hành giả lắc đầu, hắn tuy nhiên không phải cái gì đại phú chi nhân, có thể tối thiểu cũng coi như giàu có. Thiên hạ nghèo nhất người, đó là có thể bị chết đói người. Kim Hoa Hoa nở nụ cười, vậy thì đúng rồi. Ngươi phải có xã hội ý thức trách nhiệm. Cái gì? Ngươi không hiểu cái gì gọi xã hội ý thức trách nhiệm. Được rồi, ta đơn cử ví dụ. Nói thí dụ như, giờ phút này bản tài thần cảm thấy ngươi rất nghèo, cho ngươi một thỏi vàng, này ngươi có phải hay không có lẽ phản hồi xã hội đâu này? Chứng kiến càng nghèo người, ngươi muốn sinh lòng thiện tâm, cũng phải giúp trợ bọn hắn cải thiện sinh hoạt. Như vậy, sinh hoạt tài năng, mới có thể, mỹ hảo. Thế giới tài năng, mới có thể, hài hòa. Trong cuộc sống tràn ngập thực thiện mỹ, tu hành giả rất muốn một cước đạp chết Kim Hoa Hoa, nghĩ thầm cái đó đến như vậy nhiều thực thiện mỹ, nhưng biết rõ trước mặt mập mạp có chút quỷ dị, hắn chỉ có thể phù hợp nói, tốt, tốt, ta nhất định có xã hội ý thức trách nhiệm. Chương 153, công đức cảm giác thỏa mãn. Cái này là được rồi mà. Kim Hoa Hoa nở nụ cười. Thò tay tại tu hành giả trên người vỗ vỗ, ngươi là một cái có tiềm chất người, đã ngươi hiểu được hồi trở lại quỹ xã hội, hiểu được thực thiện mỹ. Vậy thì mời. Nói xong, Kim Hoa Hoa duỗi ra hắn béo ở cục tay, rời khỏi tu hành giả trước mặt, khuôn mặt tươi cười hề hề. Làm gì? Tu hành giả có dự cảm bất hảo. Ngươi không phải nói muốn phản hồi xã hội, trợ giúp người nghèo sao? Bản tài thần nguyện ý giúp ngươi làm chuyện này. Kim Hoa Hoa nói ra, xã hội cấp cho ta một phần, ta nguyện hồi trở lại quỹ xã hội thập phần. Chúng ta đều là cao tố chất, có đạo đức có trách nhiệm tâm người tốt, ngươi tùy tiện cho cái 10 đĩnh vàng trợ giúp người nghèo là được. Cái kia chính ta biết làm đấy, cũng không nhọc đến ngươi hỗ trợ. Tu hành giả ngượng ngùng nói, cái này không được. Ta là tài thần, phụ trách đúng là tiền tài. Các ngươi đều là bề bộn người, sao có thể không cho ta hỗ trợ? Kim Hoa Hoa lắc lắc đầu nói, hay, vẫn, là lấy ra đi. Hay, vẫn, là không đã muốn a. Tu hành giả âm thầm nhắc tới lực lượng, nghĩ thầm quản ngươi quỷ dị không quỷ dị, chọc giận lão tử liền thu thập ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta hội, sẽ, ham ngươi vàng hay sao? Kim Hoa Hoa lập tức tiểu nổi giận, nay Trương Hỏa Thiện đích mặt lại trở nên dữ tợn, ta là hạng người sao như vậy? Thiệt thòi ta tâm hướng trăng sáng, muốn lấy cứu thiên hạ người nghèo đại chúng, có thể ngươi rõ ràng còn hoài nghi ta. Ta đều giàu có tứ hải rồi, còn có thể ham ngươi vàng. Mọi người thấy lấy nổi giận Kim Hoa Hoa, mỗi người trong nội tâm đều chỉ có một ý niệm trong đầu, thực không muốn như thế hoài nghi ngươi, có thể biểu hiện của ngươi quá giống. Chỉ có Diệp Sở thở dài, đối với bên cạnh muốn nói thầm Bàng Thiệu nói ra, ngươi tốt nhất không muốn nói thầm cái gì, tên kia lô thai linh mận lấy, bị hắn nghe được ngươi thì xong rồi. Bàng Thiệu cổ quái nhìn xem Diệp Sở, lập tức lặng lẽ cười nói, ngươi sẽ không cũng bị hắn cả qua à. Diệp Sở giẫm cái đuôi đồng dạng nhảy dựng lên, ai bị hắn cứ vậy mà làm, ai bị hắn cứ vậy mà làm. Hắn bất quá là một cái mập mạp chết bẩm, hiểu không hiểu cái gì là mập mạp, tiểu là chứng kiến tiểu như là ăn hết một chén thịt mỡ ra hỏa, buồn nôn muốn chết. Bàng mập mạp, ngươi lăn từ biệt đi. Ngươi một cái mập mạp chết bẩm, cách ta gần như vậy làm gì? Lao tử cuộc đời ghét nhất mập mạp. Nhìn xem muốn nhảy dựng lên giết người Diệp Sở, Bàng Thiệu đánh cho dùng mình một cái, trong nội tâm mắng to, thằng này cũng là một người điên a. Mẹ đấy, nói một câu nói như vậy tại sao ư? Còn có, hắn chán ghét mập mạp sẽ không thì ra là vì vậy người a. Nghĩ vậy, Bàng Thiệu cảm thấy mình rất ủy khuất, ngại ngại đấy. Béo lên lại không phải lỗi của ta. Chưa nghe nói qua liên lụy còn có thể liên lụy hình thể đó a. Bất quá nhìn xem Diệp Sở cũng như này, Bàng Thiệu tự nhiên nhanh đóng chặt lại miệng, không dám trêu chọc Kim Hoa Hoa. Nói đùa gì vậy, Diệp Sở tựa hồ cũng bị hắn lưu lại bóng mờ, mình đi chỉ trích hắn, cái đó và muốn chết không nói gì khác nhau. Kim Hoa Hoa bị tu hành giả kích thích, lại từ trong lòng lấy ra một thỏi đĩnh vàng. Một thỏi đĩnh vàng ném ra đi. Thấy không, bản tài thần như vậy giàu có, hội, sẽ, muốn ngươi vàng. Hừ, ghét nhất đạt được chỗ tốt không hồi trở lại quỹ xã hội bại hoại rồi. Cho ngươi học một ít thực thiện mỹ. Kim Hoa Hoa vàng không ngừng bay ra ngoài, đánh tới hướng tu hành giả. Tu hành giả muốn né tránh, có thể phát hiện mình toàn thân cũng không thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này vàng bị nện đến trên người hắn. Không có bao lâu, hắn đi vào trước một cái theo gót, máu tươi chảy đầm địa. Tại hắn đã hôn mê về sau, Kim Hoa Hoa đi đến đối phương bên người, đem từng khỏa vàng đều nhặt lên, đồng thời càng làm đối phương trên người tài vật đều vơ vét không còn gì. Nay cười tủm tỉm hiền lành như là tài thần giống như dáng tươi cười lần nữa thoáng hiện. Khúc, ngươi a. Vẫn có lương trí đấy. Vì mình sở tác sở vi đổi tới xấu hổ a, không có ý tứ đến ngất đi thôi a, không có sao, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. Kim Hoa Hoa nói chơi, ánh mắt bốn phía đánh giá thoáng một phát, mọi người tiếp xúc đến Kim Hoa Hoa ánh mắt, cũng nhịn không được rời ánh mắt, sợ đối phương tìm tới mình. Cái tên mập mạp này quá đắc quỷ dị rồi. Hai cái tu hành giả rõ ràng không tránh không né đã bị hắn nện choáng luôn, ở trong đó khẳng định có thủ đoạn của hắn. Bàng Thiệu bị Diệp Sở đạp đi, giờ phút này nhìn xem Kim Hoa Hoa như thế, nhịn không được líu lưỡi hỏi, Diệp Sở, hắn là ai à? Như thế nào? Bàng Thiệu muốn nói như thế nào như đầu không bình thường tên điên có thể nghĩ đến Diệp Sở nhắc nhở, hắn rốt cục nhịn xuống đến. Ta không biết. Diệp Sở trừng mắt liếc Bàng Thiệu, mập mạp chết bẩm cút ngay cho ta một lần, ghét nhất mập mạp rồi. Diệp Sở đương nhiên sẽ không không biết, cái tên mập mạp này tại Thanh Di Sơn không ít khi dễ hắn, đập vào Lao Phong Tử lại để cho hắn dạy bảo mình tu hành cơ hiệu, không chỉ một lần ném hắn đến xà quật đi, dùng nắm đấm nện thạch đầu, buộc khối sắt leo núi các loại, đợi ngốc. Bước cử động, đều là mập mạp chết bẩm buộc hắn làm đấy. Tuy nhiên hiệu quả thần kỳ, có thể Diệp Sở vừa nghĩ tới đều hận thẳng cắn răng. Đối với tên mập mạp chết bầm này sự tình, Diệp Sở theo Thanh Di Sơn một cái khác tên điên trong miệng biết được qua, đồn đãi mập mạp chết bầm trước kia gia tộc Phú Khả Địch Quốc, chân bảo vô số, gắn liền với thời gian gian, ở giữa nhất giàu có một gia tộc. Nhưng bởi vì quá mức giàu có, đưa tới mầm hai vạn, bị đập nện thế lực hợp lực căn cướp, về sau gia tộc suy tàn, hắn bị Lao Phong Tử mang lên Thanh Di Sơn. Nhưng mập mạp chết bầm không tiếp thụ sự thật này, còn cảm thấy gia tộc mình là Phú Khả Địch Quốc thần tài. Vì vậy, hắn dùng tài thần tự cho mình là, khắp nơi tặng người tiền tài. Nhưng đồng dạng, mỗi một lần đưa ra ngoài càng tiễn đưa càng nhiều. Đương nhiên, mập mạp chết bầm nhất chịu không được đúng là người khác nói hắn nghèo, nói hắn không phải tài thần. Hắn họ Kim, vốn là bổn mạng không phải gọi Kim Hoa Hoa. Có thể hắn cảm thấy, mình toàn thân là bảo. Chỉ có gọi Kim Hoa Hoa tài năng, mới có thể, chứng minh hắn giàu có, vì vậy đổi tên cứ gọi Kim Hoa Hoa. Vừa mới một màn, tiêu chứng minh hết thảy, Diệp Sở phi thường tình tưởng vì cái gì hắn mỗi lần đi ra ngoài tiễn đưa tài, càng tiễn đưa càng nhiều. Đây là một cái tinh thần đã vặn vẹo tên điên, cũng là Thanh Di Sơn vô tâm phong bản sắc. Toàn bộ Thanh Di Sơn vô tâm phong bình thường chỉ có hai người, một người một năm trước bị Lao Phong Tử mang lên núi Tiểu Nữ Hải, nàng còn chưa bị vô tâm phong cái này một đám người điên mang xấu. Một cái khác tiểu là chính mình rồi, Diệp Sở há lại rất bội phục mình đấy, ra nước bùn mà bất nhiễm. Bản tài thần đến xem ai còn cùng. Kim Hoa Hoa nở nụ cười, đột nhiên đi đến một cái đang mặc hoa phục một vị tu hành giả trước mặt. Cái này tu hành giả thấy thế, đánh cho dùng mình một cái, các hạ. Thỉnh bảo ta thần tài. Kim Hoa Hoa xen lời hắn. Thần tài, nhà của ta đình coi như giàu có, không cần thần tài tiễn đưa tài. Thần tài hay, vẫn, là vì những cái kia cần người đi tiễn đưa a. Cái này tu hành giả cười nói. Kim Hoa Hoa cười rất hòa thuận, gật đầu nói, khó được có không tham lam người. Bất quá ta biết do ngươi giàu có không thiếu tiễn, tìm tới ngươi là có mặt khác sự tình. Tu hành giả muốn khóc, nghĩ thầm mình dám làm lòng tham người sao. Phía trước hai cái tiểu là ví dụ, thần tài mời nói. Lần này đi ra tiễn đưa tài, thiếu khuyết tả hữu hộ pháp, ta nhìn ngươi rất có tiễn đấy. Chính thích hợp làm của ta tả hữu hộ pháp. Kim Hoa Hoa nói ra. Này làm ngươi tả hữu hộ pháp, có chỗ tốt gì? Vị này tu hành giả yếu ớt mà hỏi. Kim Hoa Hoa hai tay hợp thành chữ thập, rất trách trời thương dân, có thể được đến tâm linh thỏa mãn, làm việc thiện là một kiện rất có cảm giác thành tựu công đức. Tu hành giả đều thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên mắng to. D. Mẹ mày tâm linh thỏa mãn. D. Mẹ mày công đức, ta muốn cái này cái dám thứ đồ vật làm gì vậy? Chương 154. Ngươi tính toán cái gì đó? Ngươi liền làm bản thần tài tả hữu hộ pháp. Kim Hoa Hoa nhìn xem tu hành giả nói ra. Ngươi đi chết. Tu hành giả cho dù cảm thấy Kim Hoa Hoa quỷ dị, có thể cuối cùng không chịu nổi rồi, dẫn đầu vung vẩy đại đao, hướng về Kim Hoa Hoa bổ tới, muốn đem cái này phục trang đẹp đẽ quấn quanh mập mạp chém chết. Nhưng lập tức hắn tiểu đã hối hận. Đại đao không thể chặt bỏ hắn tiểu phát hiện mình toàn thân không thể nhúc nhích. Trường đao cao cao dơ lên, định dạng tại một màn kia, mọi người thấy đến nghi hoặc, nghĩ thầm cái này tu hành giả như thế nào còn không chém đi xuống. Tu hành giả rất nhanh chứng kiến một cái mập mạp nắm đấm rơi vào trên ánh mắt của hắn, tả hữu tất cả một quyền, xương đỏ như là mắt gấu mèo 0.0. Ngươi rõ ràng dám đối với tài thần múa đao múa thương, xem ra hôm nay ngươi nhất định phải rủi ro rồi. Ai? May mắn bản thần tài nghĩ đến thiện tâm, như vậy mạo phạm sự tình, cho ngươi tiểu trừng phạt thì tốt rồi. Dùng ngươi tiền tài, cho trên đời người nghèo. Đây là vì ngươi chuộc tội a. Không muốn cảm tạ ta, dù sao ta là một cái ủng có trách nhiệm cảm, rắc, làm người thực thiện mỹ mà lại giàu có tài thần. Kim Hoa Hoa đem đối phương trên người tiền tài châu báu đều vơ vét tranh thủ thời gian, mới một quyền đánh vào đối phương trên trán, đem đối phương đánh ngất đi. Liên tục ba người bị Kim Hoa Hoa quỷ dị thu thập hơn nữa ăn cướp. Mặt khác tu hành giả gặp Kim Hoa Hoa ánh mắt nhìn hướng bọn hắn, càng là hãi hùng khiếp vía, không dám nhìn thẳng. Kim Hoa Hoa tựa hồ cũng hiểu được ăn cướp những người này không có hứng thú, ánh mắt rơi vào Thượng Quan Mẫn Đạt trên người, con mắt chớp động lên hào quang. Ồ! Ngươi vừa vặn làm bản thân tài thiện tài đồng tử. Kim Hoa Hoa thẳng tắp đi đến Thượng Quan Mẫn Đạt trước mặt, cười tủm tỉm nhìn xem Thượng Quan Mẫn Đạt. D. Mẹ mày thiện tài đồng tử. Thượng Quan Mẫn Đạt là một cái kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, đích nhân vật, gặp Kim Hoa Hoa ánh mắt chuyển hướng hắn, nổi giận gầm lên một tiếng giơ binh khí, tiểu muốn chém chết Kim Hoa Hoa. Kim Hoa Hoa thở dài một tiếng, thanh âm thâm thúy có hiểu ra, thế nhân đều nghiệp chướng nặng nề, cho bọn hắn cơ hội chuộc tội lại không quý trọng, như trước hành ác thành ma. Cũng thế, bản tài thần tiểu giúp bọn hắn a. Kim Hoa Hoa nhìn qua chém tới đao, duỗi ra mập mạp tay, ngón tay bắn ra, một khỏa kim hạt tiểu đã bay đi ra ngoài, kim hạt nện ở đại đao lên, đại đao lập tức thoát ly Thượng Quan Mẫn Đạt tay, đánh bay ra ngoài, Thượng Quan Mẫn Đạt miệng hổ kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhìn xem Kim Hoa Hoa cười tủm tỉm hướng đi Thượng Quan Mẫn Đạt, đi theo Thượng Quan Mẫn Đạt đại tu hành giả tranh thủ thời gian ngăn cản ở trước mặt hắn. Ánh mắt đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Kim Hoa Hoa. Giết hắn đi. Thượng Quan Mẫn Đạt bụm lấy tay của mình, chằm chằm vào Kim Hoa Hoa đối với bên người đại tu hành hô. Đại tu hành giả gật đầu, múa lấy binh khí trong tay, bắn thẳng đến Kim Hoa Hoa mà đi, ra tay bá đạo mà khủng bố, mênh mông quần quận lực lượng bắt đầu khởi động tầm đó, có mặt trời mặt trăng và ngôi sao chi lực giống như, bình thường, thập phần rung động nhân tâm. Đại tu hành giả thực lực triển lộ không bỏ sót, lại để cho nguyên một đám tu hành giả liễu lươi không thôi. Vừa mới bởi vì Kim Hoa Hoa mà áp lực hào khí, rốt cục giảm bớt không ít. Nghĩ thầm cái này thoạt nhìn trắng non mập mạp, cho dù quỷ dị cường hãn, cũng không làm gì được đại tu hành giả a. Có thể kết quả nhưng lại làm cho bọn họ lưng lạnh cả người, chỉ thấy một khỏa kim hạt lần nữa đã bay đi ra ngoài. Kim hạt tốc độ cũng không khoái, cũng không có bao nhiêu uy thế. Cứ như vậy rơi vào đại tu hành giả trên binh khí. Binh khí rõ ràng đã bị cái này một hạt kim hạt bắn thủng, dùng không chút nào giảm tốc độ bắn về phía đại tu hành giả. Cái này làm cho đối phương hoảng sợ, toàn thân ngạch lực lượng bạo động mà ra, muốn ngăn cản cái này khỏa kim hạt. Nhưng hắn làm hết thể đều uổng phí, này tập hợp đại tu hành giả toàn bộ lực lượng. Lại để cho mỗi người đều chấn động cùng hâm mộ lực lượng, tại đây khỏa kim hạt trước mặt đi như là giấy giống như, bình thường, đơn giản bị bắn thủng đi qua. Kim hạt chui vào đến tay của đối phương cánh tay ở bên trong, đại tu hành giả tôi cứng cỏi cánh tay, rõ ràng cứ như vậy bạo liệt ra đến, huyết dịch biểu bắn đi ra. A. Thê thảm tiếng kêu truyền khắp cái này một chỗ từng cái không gian. Cả đám đều ngốc trệ nhìn xem hôn mê ở giữa sân đại tu hành giả. Nhìn xem như trước khuôn mặt tươi cười hề hề, cả người lẫn vật vô hại giống như Kim Hoa Hoa. Ở đây từng cái tu hành giả đều cảm giác da đầu run lên, có một cổ hàn khí trọng lòng bàn chân tuân ra hiện ra. Đây chính là một cái đại tu hành giả A, vô số người cả đời đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Có thể tại trong tay đối phương. Nhưng lại ngay cả một kích cũng đỡ không nổi, mập mạp này đến cùng cường hãn đến loại tình trạng nào. Đây là nơi nào xuất hiện một người điên. Mọi người lưng đều tại đổ mồ hôi, nhìn xem ở thượng quan Mẫn Đạt trên người sờ tìm, vơ vét trong tay đối phương sở hữu tất cả tài vật, lập tức tại mọi người chú mục ở bên trong, toàn bộ chứa vào trong ngực của mình. Mọi người nhịn không được trong lòng mắng to, nghĩ thầm cái này sẽ là của ngươi thực thiện mỹ, ngươi xã hội ý thức trách nhiệm. Nguyên lai tiểu là ăn cướp A. Kim Hoa Hoa tựa hồ cũng chơi chán rồi, sờ lên nặng nề trong ngực, cười tủm tỉm hướng đi Diệp Sở cái hướng kia. Diệp Sở nhìn thấy hắn hướng về mình đi tới, Diệp Sở đối với Bàng Thiệu nói ra, trên người của ngươi có chứa vàng sao? Bàng Thiệu gật gật đầu, nghĩ mà sợ rụt rụt cổ, hắn sẽ không ngay cả ta. Ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Diệp Sở trợn trắng mắt. Bàng Thiệu sắc mặt kịch biến, được chứng kiến Kim Hoa Hoa khủng bố, chỗ đó không biết hắn tìm được mình, tuyệt đối là một hồi tai họa. Đem ngươi vàng đều cho ta, ta giúp ngươi thừa nhận cái này tội ác. Diệp Sở nhìn xem Bàng Thiệu nói ra. Bàng Thiệu hoài nghi nhìn thoáng qua Diệp Sở, nghĩ thầm Diệp Sở hội, sẽ, tốt như vậy. Ngươi yêu có cho hay không, ta tuy nhiên khó chịu ngươi, có thể cũng không muốn ngươi vì thế hủy bỏ rồi. Diệp Sở đối với Bàng Thiệu nói ra, ta cùng hắn dù sao quen biết, tổng không đến mức quá khó xử ta. Nghe được câu này, Bàng Thiệu vội vàng đem trên người vàng bạc các loại, đợi đều cho Diệp Sở. Trước mặt cái tên mập mạp này tên điên quá mức quỷ dị dọa người rồi, hắn không muốn liên hệ. Diệp Sở cầm Bàng Thiệu đưa tới vàng bạc, nặng nề một túi, nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Nghĩ thầm thằng này mang nhiều như vậy vàng bạc tại trên thân thể, cũng không chê mệt mỏi. Rất nhanh, Kim Hoa Hoa tiểu chú ý tới một màn này, Bàng Thiệu gặp Kim Hoa Hoa chầm chầm vào Diệp Sở trong tay vàng bạc, vô vô Diệp Sở bả vai cảm động đến rơi nước mắt nói, tốt bạn thân. Diệp Sở lặng lẽ cười cười, đem vàng bạc ném đến ngực mình, vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống là của ta lời gian. Vì vậy, Bàng Thiệu thấy được lại để cho hắn hối hận không kịp, nhịn không được muốn mắng to một màn. Kim Hoa Hoa ánh mắt tại Diệp Sở trong túi đảo qua, liền trực tiếp chuyển đến đường phương hướng, căn bản không có ăn cướp Diệp Sở ý tứ. Diệp Sở. Bàng Thiệu gắt gao chầm chầm vào Diệp Sở, muốn đoạt lại vàng bạc, ngươi không phải nói hắn hội, sẽ, cướp đoạt chúng ta đấy sao? A. Khả năng hắn quên A. Diệp Sở lặng lẽ cười cười. Nghĩ thầm mập mạp chết bầm này cho dù nếu không đáng tin cậy, cũng sẽ không biết đoạt người một nhà A điên là điên rồi điểm, coi như nắm chắc tuyến. Bàng Thiệu tựa hồ đã minh bạch một mấy thứ gì đó, nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Sở, chỗ đó còn không biết lại bị Diệp Sở xếp đặt một đạo. Đế quốc hoàng tử gặp Kim Hoa Hoa đưa ánh mắt chuyển hướng đế quốc hoàng tử, đế quốc hoàng tử trong nội tâm cũng nhảy dựng, nhưng có thiên địa chi khí nơi tay. Cũng không trở thành sợ cái này thoạt nhìn không bình thường tên điên. Các hạ muốn kiếm một chén canh lời mà nói, kính xin nhớ rõ thứ tự đến trước và sau. Đế quốc hoàng tử chầm chầm vào Kim Hoa Hoa. Kiếm một chén canh. Thứ tự đến trước và sau. Kim Hoa Hoa đột nhiên muốn cười, ngươi lại để cho thần tài thứ tự đến trước và sau. Đế quốc hoàng tử lạnh mắt thấy Kim Hoa Hoa, không có mở miệng. Mọi người ở đây cho rằng Kim Hoa Hoa hội sẽ ngại ở thiên địa chi khí uy nghiêm mà thu liễm thời điểm, một câu lôi đỉnh tức giận bạo động mà ra, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng dám một vốn một lời tài thần nói như thế. Không lưu tình chút nào mặt quát tháo, lại để cho mỗi người đều trừng to mắt chằm chằm vào Kim Hoa Hoa. Người này, không khỏi quá mức khoa trương. Chương 155, vô địch xu thế. Đế quốc hoàng tử đồng dạng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn tuy nhiên thực lực so ra kém trong chàng rất nhiều người. Có thể nương tựa theo trong tay thiên địa chi khí, giờ phút này dám sờ hắn mũi nhọn chỉ có Tinh Văn Đình. Nhưng giờ phút này cái này thoạt nhìn tinh thần không bình thường tên điên, rõ ràng cũng dám đối với hắn hô to gọi nhỏ, cái này hoàn toàn là khiêu chiến hắn uy nghiêm. Ngươi nói cái gì? Đế quốc hoàng tử múa lấy binh khí trong tay, uy áp bắt đầu khởi động, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Không muốn bắt ngươi phá cột làm ta sợ. Kim Hoa Hoa nhếch miệng, bỏ qua đế quốc hoàng tử, đi vào trong vòng vây. Các vị đại tu hành giả hai mặt tương giòm, muốn ra tay cũng không dám. Vừa mới Kim Hoa Hoa cho bọn hắn quá lớn lực rung động rồi, một cái đại tu hành giả đều tùy ý bị đối phương nổ cánh tay, cái này thoạt nhìn như kẻ điên mập mạp mạnh như thế nào. Mọi người ở đây chờ đợi cái này Kim Hoa Hoa động tác kế tiếp thời điểm, đã thấy cái này tinh thần thác loạn mập mạp đi đến Nhược Thủy trước mặt, cung kính thi lễ một cái nói, sư thúc tổ. Một câu không chỉ là mọi người chịu rung động, liền Diệp Sở đều chống mắt liễu lưới, không dám tin nhìn xem Nhược Thủy, nàng rõ ràng thật sự là Lao Phong Tử sư thúc. Có hay không hay nói giỡn? Lao Phong Tử được xưng Lão Bất Tử. Như thế nào có một cái như thế tướng mạo đẹp như hoa sư thúc? Nhược Thủy đối, với, Kim Hoa Hoa đến cũng thật bất ngờ, sao ngươi lại tới đây? Sư thúc tổ lại để cho người mang về tin tức nói cho các vị phong chủ ngươi muốn tới, bản tài. Cho nên ta tự mình xuống núi nên đón sư thúc tổ. Kim Hoa Hoa hiên ngang lẫm liệt nói. Diệp Sở nghe được một câu nói kia nhịn không được xem thường, nghĩ thầm người nào không biết ngươi cái tên này thích nhất sắm vai tài thần, lần này xuống núi nên đón Nhược Thủy là giả, là mình muốn chơi mới thực. Kim Hoa Hoa gặp Diệp Sở ánh mắt muốn xem xuyên beo tâm tư của hắn giống như, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Diệp Sở quát, nhìn cái gì vậy, tin hay không bản tài thần lấy hết ngươi. Diệp Sở còn không nói gì thêm, Tinh Văn Đình tiểu nhẹ nhàng kéo Diệp Sở một bả, ý bảo thằng này giờ phút này không dễ trêu chọc. Nhưng Tinh Văn Đình cử động cũng không có lại để cho Diệp Sở để ý, Diệp Sở nhếch miệng, rất khinh thường nói, ta tiểu đứng ở chỗ này. Không đi không rời, ngươi muốn có đảm lượng, tiểu lấy hết ta. Kim Hoa Hoa lập tức tiểu nổi giận đùng đùng rồi, muốn đi về hướng trước lấy hết Diệp Sở. Nhưng lập tức lại nghĩ tới điều gì, bước chân dừng lại, rất khinh thường nhìn Diệp Sở liếc, bản tài thần là người nào. Há có thể bị ngươi lừa dối, ngươi nói bới ra tiểu bới ra, ta nhiều thật mất mặt. Nói xong, không bao giờ nữa quản Diệp Sở. Vừa cười mặt hề hề nhìn xem Nhược Thủy. Tinh Văn Đình kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Sở, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Mập mạp này đương nhiên không thể nào là bởi vì cảm thấy thật mất mặt không ra tay với Diệp Sở, sợ là có chỗ cố kỵ. Mập mạp này là Thanh Di Sơn người. Tinh Văn Đình lập tức sáng tỏ, sư gia đồng môn, Kim Hoa Hoa tự nhiên không tốt lắm lấy hết Diệp Sở, bằng không đồng môn sư huynh đệ còn không tìm hắn tính sổ. Ta lên núi, còn cần 2 tháng. Nhược Thủy tự nhiên nhận thức Kim Hoa Hoa, vô tâm phong trước khi chưa thấy qua tiểu Diệp Sở cùng vị kia tiểu nữ hài. Chỉ là, hắn thật không ngờ Kim Hoa Hoa xuống núi sớm như vậy. Cái kia, sư thúc tổ muốn lên núi, chúng ta đương nhiên muốn tỏ vẻ cao thượng kính ý, không đề cập tới tỉnh đến đây nên đón, sao có thể biểu hiện đi ra. Kim Hoa Hoa nói rất chân thành. Tự nhiên sẽ không đem hắn chân thật nghĩ cách nói ra. Nhược Thủy mặc dù biết Kim Hoa Hoa cái gì tính toán, có thể cũng sẽ không nói ra, chỉ lên trước mặt bao quanh nàng một đám người nói ra, đem những này mọi người phế đi, ta sẽ nói cho Lão Phong Tử, về sau trong 2 tháng ngươi đều là cùng ta, về phần ngươi dưới chân núi làm cái gì, ta không có hứng thú biết rõ. Thật đúng. Kim Hoa Hoa con mắt lập tức tiểu sáng lên rồi. Điều này đại biểu hắn có thể làm 2 tháng tài thần, nhưng lại có sư thúc tổ làm hậu thuẫn, mình thì sợ gì à? Nhược Thủy không nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đứng ở nơi đó thể tư huyền chuyển, xuất trần như là thần nữ. Kim Hoa Hoa xem đều có chút si mê, nhưng nghĩ đến thân phận của Nhược Thủy, hắn hay, vẫn, là tranh thủ thời gian chuyển khai, rời đi chỗ khác ánh mắt. Nữ nhân này hắn có thể trêu chọc không nổi. Lão Phong Tử đều muốn cho nàng vài phần mặt mũi, mình lộ ra một điểm gì đó vẻ mặt bị ổi, không cần chờ nàng thu thập mình, Lão Phong Tử đều đủ để đem hắn trói buộc chặt lực lượng ném xà quật rồi. Ta sư thúc tổ nói, các ngươi những người này tư tưởng giác ngộ không cao, không có lĩnh ngộ thực thiện mỹ. Có nguyên nhân có quả, làm ác quá nhiều chỉ có dùng tiền tài tài năng, mới có thể, chuộc tội. Kim Hoa Hoa rất trách trời thương dân nói, các ngươi nếu cho khởi tiền tài, tiểu lại để cho ngàn vạn tội ác ra chỉ thân thể của ta a. Phần đông tu hành giả liếc mắt nhìn nhau, gặp mặt trước thần côn giống như Kim Hoa Hoa, bọn họ rốt cục nhịn không được, mấy cái tu hành giả đồng loạt ra tay. Riêng phần mình múa ra lực lượng mạnh nhất, mênh mông lực lượng chấn động mà ra, ý cảnh mọc lan tràn, có vỡ vụn trời xanh chi lực, vầng sáng chấn động, có kinh thiên chi uy thế. Khủng bố như thế lực lượng đồng thời chấn áp mà xuống, trong lòng mọi người cười nhạo. Nghĩ thầm ngươi cho dù cường, cũng không trở thành có thể ngăn ở mấy cái đại tu hành giả một kích toàn lực a. Diệp Sở cũng không khỏi nhấc lên vừa phân tâm, hắn biết rõ Kim Hoa Hoa cường hãn, nhưng không biết Kim Hoa Hoa đến cùng rất mạnh, nhưng giờ phút này nhìn xem như thế lực lượng, cũng vì Kim Hoa Hoa sốt ruột. Không phải lo lắng thằng này chết sống, mà là lo lắng thằng này bị chặt chết về sau, bọn họ lại hội, sẽ, lâm vào trong nguy hiểm. Kim Hoa Hoa nhìn xem chấn động mà ở dưới lực lượng, ngáp một cái. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, hắn rõ ràng tiểu ở chỗ sâu trong một mực ngón tay, so về một ngón giữa. Thần nói, làm ác người đem làm tự đánh chết. Kim Hoa Hoa này cả ngón tay bữa nay lúc hiện lên sáng chói hào quang phục trang đẹp đẽ, kim long lánh, tựa như châu ngọc kim thạch chỗ bộc phát. Điều này có thể sáng chói qua nhật nguyệt hào quang hóa thành một khỏa cực lớn thoi vàng, thẳng tắp phóng tới phần đông tu hành giả bắt đầu khởi động lực lượng. Phục trang đẹp đẽ bắt đầu khởi động thoi vàng đụng vào mọi người hợp lực khu động đao mang ở bên trong, đao mang lập tức bạo liệt, thoi vàng chia ra làm mấy, trùng kích hướng mấy cái đại tu hành giả, bọn họ không phải hợp lại chi địch, cứ như vậy bị nện huyết nhục mơ hồ, đã bay đi ra ngoài. Quần áo trên người các loại, đợi sở hữu tất cả đồ vật bạo liệt bay ra đến, trần chuông nện trên mặt đất, ngoại trừ đầu thân thể đều mai táng tại trong đất bùn. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bản tài thần thiên hạ độc phú, rõ ràng dám cùng ta đấu. Kim Hoa Hoa cười tủm tỉm nhìn xem một loại chỉ lộ ra đầu đại tu hành giả, không khỏi nhìn Diệp Sở liếc, nghĩ thầm học tiểu tử này so ngón giữa hay, vẫn là rất có khí thế đấy. Một màn này lại để cho kể cả đế quốc hoàng tử ở bên trong tất cả mọi người chống mắt liễu lươi, nguyên một đám sững sờ nhìn xem trong đất bùn tu hành giả, mặc cho ai đều không thể nghĩ đến hội, sẽ, là như thế này một loại kết quả. Đây chính là 6-7 đại tu hành giả A, đã bị đối phương một căn ngón giữa làm lật ra. Thằng này đến cùng rất mạnh. Nhìn qua này trương cười tủm tỉm hòa thiện đích mặt, mọi người nhịn không được đánh cho dùng mình một cái, không khỏi nghĩ đến một cái từ tiếu diện hổ. Dù cho Diệp Sở, đều vì Kim Hoa Hoa cường thế mà nuốt nuốt nước bọt, hắn giờ phút này mới tính toán chính thức kiến thức cái này tên điên khủng bố, mà Bàng Thiệu càng là con mắt đều thẳng, nhìn xem Kim Hoa Hoa tràn đầy vẻ sùng bái, làm mập mạp có thể làm được loại tình trạng này, nhân sinh quá huy hoàng rồi, nữ nhân tiện tay có thể tìm. Kim Hoa Hoa đem sở hữu tất cả vàng bạc tài vật đều thu la, trong đó có vài món nhật nguyệt chi khí, tương lượng tại trên thân thể càng lộ ra phục trang đẹp đẽ. Sư thúc tổ, ta biểu hiện được rồi. Nhược Thủy ngón tay chỉ hướng đế quốc hoàng tử, còn có cuối cùng một cái. Một câu, đế quốc hoàng tử biến sắc, ánh mắt đột nhiên bắn về phía Kim Hoa Hoa. Chương 156, Thoi vàng chi uy. Kim Hoa Hoa nhìn đế quốc hoàng tử, ánh mắt rơi vào trong tay đối phương thiên địa chi khí lên, đối với Nhược Thủy ngượng ngùng cười nói, cái kia, sư thúc tổ. Ngươi nhìn thời gian cũng không sớm, chúng ta có phải hay không tìm một chỗ ăn ăn một lần? Ngươi không phải tự phong tài thần sao? Tài thần cũng cần ăn cơm. Nhược Thủy nhìn qua Kim Hoa Hoa, ngữ khí như trước bình thản. Kim Hoa Hoa ánh mắt bốn phía nhìn. Ánh mắt rơi vào đế quốc hoàng tử thiên địa chi khí lên, hiển nhiên là có chút do dự đấy. Thiên địa chi khí là đoạt thiên địa chi tạo hóa cấp khủng bố nhân vật chỗ luyện chế đấy, có được lực lượng của bọn hắn. Như vậy đồ vật nơi tay, hắn cũng không dám tùy ý ra tay đối phó. Đế quốc hoàng tử gặp Kim Hoa Hoa một lần hành động phế bỏ mấy cái đại tu hành giả, trong nội tâm cũng hoảng sợ không thôi. Khiếp sợ cái này không biết là ở đâu xuất hiện khủng bố tồn tại. Hắn biết rõ, đối phương đứng tại Nhược Thủy này một phương, hắn muốn cướp lấy Vân Tiên Đái không có khả năng rồi. Đế quốc hoàng tử có chút may mắn mình có được thiên địa chi khí. Hơn nữa nó bản thân tựu là hoàng gia đấy, không cần luyện hóa tiểu có thể động dụng. Bằng không, hôm nay hậu quả sợ thiết tưởng không chịu nổi. Diệp Sở trước khi bị đế quốc hoàng tử cưỡng bức mà có lửa giận, giờ phút này hắn tự nhiên sẽ không buông tha cho trả thù, nhịn không được đối với Kim Hoa Hoa Hồ, hắn là đế quốc hoàng tử, là ở chàng người giàu có nhất. Kim Hoa Hoa con mắt lập tức tiểu phát sáng lên, chằm chằm vào đế quốc hoàng tử trên người cao thấp dò xét. Các hạ tốt nhất không nên động thủ, ta cầm trong tay thiên địa chi khí, nếu liều chết phản bác, ngươi không có thể thoát được tốt. Đế quốc hoàng tử bị Kim Hoa Hoa xem sợ hãi, nhịn không được thanh sắc đều quát lên. Ngươi câm miệng cho ta. Kim Hoa Hoa chằm chằm vào đế quốc hoàng tử quát, một bả rách dưới cột cũng muốn uy hiếp được ta. Tại tất cả mọi người trong kinh ngạc, Kim Hoa Hoa trong ngực móc móc, rút hồi lâu mới móc ra một khỏa thoi vàng. Mọi người thấy lấy cái này khỏa thoi vàng nghi hoặc, nghĩ thầm xuất ra vàng lại muốn làm cái gì. Nhưng bọn hắn rất nhanh sẽ hiểu, từ nơi này thoi vàng lên, có vô cùng vầng sáng bắt đầu khởi động, vầng sáng bắt đầu khởi động gian, ở giữa, thiên địa chi khí đều chịu chấn động. Thiên địa chi khí. Trong lòng mọi người rung động, đế quốc hoàng tử sắc mặt cũng trắng bệnh. Kim Hoa Hoa có chút thịt đau sờ lên trong tay thoi vàng, các ngươi đều là một ít phàm nhân, nhưng lại bái kiến tài thần bảo bối, kiếp này có thể nói là chết cũng không tiếc rồi. Diệp Sở đã không muốn xem thường Kim Hoa Hoa, nghĩ thầm thằng này thật là buồn nôn đấy. Tại vô tâm trên đỉnh, hắn đem từng tòa phòng ở làm thành thoi vàng bộ dáng. Đem từng khối đá xanh cắt thành thoi vàng bộ dáng cũng thì thôi, nhưng bây giờ liền hắn thiên địa chi khí đều là thoi vàng. Diệp Sở có đoạn thời gian chứng kiến thoi vàng tiểu muốn nói, tiểu là thằng này lưu lại di chứng. Bởi vì ngươi không cách nào lý giải đi bị hầm cầu là thoi vàng dạng, chùi đít giấy chùi là thoi vàng dạng, liền ngươi lôi ra thì đều cũng bị hắn thiết trí trận pháp biến thành thoi vàng dạng là cái gì cảm thụ, nhất chịu không nổi là. Ngươi đi sau ăn cơm đồ ăn hay, vẫn, là thoi vàng dạng. Có thiên địa chi khí sớm nên lấy ra. Diệp Sở thấp giọng mắng một câu. Thiên địa chi khí cũng phân là mạnh yếu đấy, hơn nữa bất đồng người thi triển đi ra cũng bất đồng. Kim Hoa Hoa thiên địa trong đó bắt đầu khởi động hào quang phi phàm, hiển nhiên so về đế quốc hoàng tử hiếu thắng. Hơn nữa, hắn thực lực viễn siêu đế quốc hoàng tử. Hắn khu động thiên địa chi khí buộc phát lực lượng, cũng muốn xa xa mạnh hơn đế quốc hoàng tử mới đúng. Hắn đây chỉ là đồ dỏng, có thể sử dụng số lần có hạn, dùng một lần thiếu một lần. Nhược Thủy đứng ở một bên, trả lời Diệp Sở nghi hoặc. Diệp Sở sững sờ, ngược lại là minh bạch Kim Hoa Hoa vì cái gì có thịt đau biểu lộ rồi. Minh nhận thua, đem trên người bảo bối đều ném ra đến, ta buông tha ngươi. Kim Hoa Hoa hiển nhiên không muốn ở chỗ này lãng phí một lần cơ hội, nhìn xem đế quốc hoàng tử hòa thiện đích nói ra, bản tài thần thay ngươi làm việc thiện, có thể không hy vọng ngươi cự tuyệt nha. Đế quốc hoàng tử nhìn xem kim long lánh thoi vàng, sắc mặt đông lạnh, cho dù ta biết không phải là các hạ đối thủ, nhưng vẫn là muốn nếm thử một chút các đã hạ thủ đoạn. Hôn đản! Kim Hoa Hoa nổi giận, lại một cái khiêu chiến hắn quyền uy đấy. Điều này cũng làm cho mà thôi, có thể thằng này lại để cho mình rủi ro. Kim Hoa Hoa hít sâu một hơi, ánh mắt rốt cục tập trung đến đế quốc hoàng tử trên người thiên địa chi khí bên trên. Đã hắn muốn mình rủi ro, nay thứ này tiểu quy chính mình rồi. Kim Hoa Hoa nguyên linh bắt đầu khởi động, khí lực quán thâu đến thoi vàng ở bên trong, thoi vàng lập tức có ngập trời hào quang. Vầng sáng chấn động. Bắt đầu khởi động tầm đó thiên địa vi chi vạn mẹo, có mênh ngông chi uy. Một ít tu hành giả căn bản không chịu nổi, phủ phục quỳ dạp xuống đất lên, mênh ngông tiếng sấm không ngừng, có tuyệt thế uy nghiêm. Trong cả sân, bỏ Diệp Sở cái này trận doanh người không có phủ phục, những thứ khác sở hữu tất cả tu hành giả đều phủ phục trên mặt đất, này mênh ngông tuyệt thế uy nghiêm tựa như không bên trên đại đế. Đế quốc hoàng tử thiên địa chi khí chấn động. Đồng dạng hào quang chớp động, có thể tại thoi vàng hào quang xuống, rõ ràng như là tình quang đồng dạng, không đáng giá được nhắc tới. Đế quốc hoàng tử cho dù có thiên địa chi khí, thế nhưng không chịu nổi cái này cổ uy nghiêm, đồng dạng bị ép quỳ rạp xuống đất bên trên. sở hữu tất cả tu hành giả trong nội tâm chấn động vô cùng, kể cả Diệp Sở ở bên trong, không dám tin nhìn xem hóa thành một tòa gò núi giống như lớn nhỏ thoi vàng. Trong đó buộc phát uy nghiêm quá mức khủng bố rồi, cái này uy áp đã vượt ra khỏi giống như bình thường thiên địa chi khí, đây là cái gì cấp vật phẩm khác. Nếu không phải cái này cổ uy thế không uy áp Diệp Sở bọn người, sợ ở đây bỏ kim hoa hoa, không có người nào có thể đứng ở giữa sân. Diệp Sở chịu hoảng sợ cùng chấn động, đều không thể tin được kim hoa hoa có như vậy đồ vật, càng thêm nghi hoặc đây là vật gì. Giống như, bình thường thiên địa chi khí, xa xa so ra kém cái này đồ vật. Nhược Thủy tựa hồ sáng tỏ Diệp Sở nghi hoặc, nàng ở một bên giải thích nói, đây là kim gia trấn gia chi bảo, tuy nhiên là đồ dọm, nhưng đồng dạng kinh thế. Diệp Sở trước kia chỉ nghe Vô Tâm Phong một cái khác tên điên nói kim hoa hoa gia tộc tứ hải nhất phú, lại không ngờ tới giống như này chí bảo. Bây giờ nghĩ lại, cái này kim gia không chỉ hắn trong tưởng tượng phi phàm. Vô Tâm Phong ở bên trong, mỗi người đều có thuộc cho bọn hắn đặc thù câu chuyện. Nhược Thủy thanh âm êm tai, lại làm cho Diệp Sở lâm vào tư, ký, ước cho ông. Mấy cái tên điên xác thực đều phi phàm không bình thường. Như thế tuyệt thế chi huy, không ai có thể ngăn trở, dù cho đế quốc hoàng tử thiên địa chi khí đều không được. Nó bắt đầu khởi động hào quang, đến cuối cùng bởi vì hoảng sợ, rõ ràng toàn bộ rút vào đồ vật ở bên trong, rơi trên mặt đất như là một khối bình thường kim loại. Kim hoa hoa cánh tay quét qua, cái này đồ vật rơi trong tay hắn. Đế quốc hoàng tử phủ phục trên mặt đất thân thể trở mình quay tới, trên người sở hữu tất cả tài vật đều bay đến trên người hắn. Tại làm xong đây hết thể về sau, kim hoa hoa đảo một cái hố, trực tiếp đem đế quốc hoàng tử ném vào. Ta sống cho ngươi. Kim hoa hoa oán hận, vì một người như vậy, rõ ràng lãng phí hắn một lần cơ hội, lại để cho tài thần đều rủi ro rồi, trên đời còn có so cái này còn ác các sao. Đem đế quốc hoàng tử ném vào vũng hố về sau, kim hoa hoa mới thu hồi hắn thoi vàng, uy nghiêm biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy đã trải qua một phen sinh tử giống như, trên người sớm đã bị mồ hôi xối, nhìn xem kim hoa hoa ánh mắt như là nhìn thấy quỷ thần, thân thể cũng nhịn không được rung rung. Cái tên điên này, đến cùng cầm trong tay thoi vàng là vật gì, quá mức kinh thế rồi. Chương 157, Hắc Thiết Bí Mật. Kết quả cuối cùng vượt quá tất cả mọi người đoán trước, mặc cho ai đều không ngờ tới kim hoa hoa cường thế đến loại tình trạng này, liên thủ cầm thiên địa chi khí đích nhân vật đều trực tiếp bị trấn áp. Cái tên điên này rốt cuộc là ở đâu xuất hiện hay sao? Nhưng kim hoa hoa không có cho bọn hắn trả lời, đi đến Nhược Thủy trước mặt, ý bảo Nhược Thủy có thể đã đi ra. Giờ phút này tự nhiên không có người còn dám tìm Nhược Thủy bọn người phiền toái. Riêng phần mình lui ra phía sau vài bước, đưa mắt nhìn kim hoa hoa bọn người ly khai. Diệp Sở cả đám tự nhiên đi theo hắn lên. Tại cả đám ly khai hồi lâu sau, mai táng tại trong đất bùn đế quốc hoàng tử, mới từ trong đất bùn vỡ ra, toàn thân nhiễm bùn, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Lần này tới đại tướng quân mộ, không chỉ là cái gì đều không được đến, thậm chí hắn thật vất vả mời chào đại tu hành giả. Cũng vì vậy mà phế bỏ. Nghĩ đến Nhược Thủy, nghĩ đến cái kia thoạt nhìn tinh thần thác loạn kim hoa hoa, hắn lông mày tiểu trói chặt, không biết đây là ngại gì xuất hiện đích nhân vật. Tinh Văn Đình cùng Diệp Sở song song đi về phía trước, nhìn xem cùng Nhược Thủy đang nói chuyện kim hoa hoa, tò mò hỏi, có phải hay không Thanh Di Sơn Vô Tâm Phong người? Người có hứng thú? Diệp Sở nhìn về phía Tinh Văn Đình lặng lẽ cười cười, ngươi cần phải hiểu rõ. Về sau cuộc sống của ngươi trong có thể chỉ có thoi vàng rồi. Cút. Tinh Văn Đình muốn một cước đạp chết Diệp Sở, chằm chằm vào Diệp Sở âm trầm nói, đừng cho là ta không biết, ngươi khu trừ sát khí căn vốn có thể không cần hôn. Ngươi nói, ta nếu đem chuyện này nói cho nữ tử kia, nàng không biết sẽ như thế nào đối với ngươi. Diệp Sở tâm nhảy lên, nhưng lại ra vẻ chấn định, một điểm khẩu đều không bông, lúc kia. Chỉ có hôn tài năng, mới có thể, mút vào đến, ngươi nghĩ đến ngươi bịa đặt nàng sẽ tin sao. Diệp Sở tự nhiên sẽ không thừa nhận hắn cái kia điểm tiểu tâm tư, đây chính là bị Lao Phong Tử đều gọi sư thúc nữ nhân. Nếu điểm này tiểu tâm tư thực bị nàng biết rõ, Diệp Sở không biết là hắn về sau có ngày tốt lành qua. Mặc kệ Tinh Văn Đình như thế nào suy đoán, Diệp Sở đều muốn đánh chết không thừa nhận. Không có chủng, chồng, nam nhân. Tinh Văn Đình chớp chớp nàng thon dài lông mi, nay trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt mang theo xem thường, cặp môi đỏ mọng hết lên, đích thì thầm một tiếng. Diệp Sở tự nhiên sẽ không vì Tinh Văn Đình cái này vụng về phép khích tướng trên xuống đem làm, sợ Tinh Văn Đình nói sau cái đề tài này nhìn ra một ít mánh khỏe, Diệp Sở đi đến Kim Hoa Hoa cùng Nhược Thủy bên người đi. Diệp Tĩnh Vân đôi mắt dễ thương nhìn qua sóng vai đi cùng một chỗ Diệp Sở ba người, trong nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, nhịn không được hỏi bên người Bàng Thiệu nói, bọn hắn cùng Diệp Sở cái gì quan hệ? Bàng Thiệu nhìn lướt qua Diệp Tĩnh Vân thon dài khêu gợi chân dài, gặp Diệp Tĩnh Vân con ngươi lạnh lùng hào quang đâm tới, lúc này mới tranh thủ thời gian ly khai. Trong nội tâm cảm thán một câu Diệp Tĩnh Vân cái này hai chân thực mẹ nó chọc người sau mới hồi đáp, ta làm sao biết, cái này muốn hỏi Thánh Nữ Điện Hạ, nàng hiểu rõ nhiều một ít. Tinh Văn Đình nhìn xem mình hảo hữu hỏi thăm, nàng lắc lắc đầu nói, ta cũng không phải quá rõ ràng bọn hắn quan hệ trong đó, bất quá Diệp Sở cùng bọn họ có lẽ xuất từ cùng một chỗ. Cái kia chính là nói, bọn họ sư gia đồng môn rồi hả? Diệp Sở sư từ chỗ nào? Diệp Tĩnh Vân nhịn không được kinh ngạc hỏi. Trong nội tâm chỉ trích không ngừng, nghĩ thầm tiểu Diệp Sở này đức hạnh, rõ ràng cũng có người nguyện ý thu hắn. Hơn nữa, đối phương có thể nuôi dưỡng được Kim Hoa Hoa khủng bố như thế tồn tại, càng làm Diệp Sở này bại hoại bồi dưỡng có thể thành bại Diệp Nguyên Đức đích nhân vật, thêm một cái đằng trước thấy không rõ sâu cạn thần nữ giống như nữ tử, Tinh Văn Đình nói cái này sư môn không khỏi quá kinh khủng. Một cái rất trô thần bí, ta cũng chưa từng đi vào, chỉ là nghe sư môn trưởng bối đã từng nói qua. Tinh Văn Đình đối với Thanh Di Sơn Vô Tâm Phong cũng không cách nào đánh giá, chỉ có thể đại khái khái quát. Diệp Tĩnh Vân đã trầm mặc, có thể bị Tinh Văn Đình nói chỗ thần bí, vậy nhất định là thần bí đấy. Nghĩ đến Diệp Sở sở tác sở vi, cùng với giờ phút này thực lực, Diệp Tĩnh Vân nhịn không được thở nhẹ thở ra một hơi. Nhân sinh tạo hóa thật đúng vô cùng, năm đó cái kia ai cũng miệt thị xem thường bại hoại cặn bã, rõ ràng cũng có như thế một ngày. 3 năm ngắn ngủi thời gian phát triển đến loại tình trạng này, đã vượt xa được vinh dự người kinh thành kiệt Diệp Nguyên Đức rồi. Hơn nữa, Diệp Sở muốn thật sự là sư theo chỗ thần bí, ai cũng không thể cùng dĩ vãng đồng dạng coi thường hắn. Diệp Sở tự nhiên không biết hắn dẫn tới Diệp Tinh Vân tâm trong có vạn chủng tâm tư, ánh mắt nhìn hướng Nhược Thủy, mặc dù chỉ là một cái bên mặt, nhưng ôn nhu đường cong như trước thẩm mỹ kinh tâm động phách. Ngươi chừng nào thì hồi trở lại Vô Tâm Phong. Kim Hoa Hoa cuối cùng đem tâm tư Nhược Thủy trên người thu hồi, xem nói với Diệp Sở. Diệp Sở nghĩ nghĩ nói ra, thận mau trở về đi thôi. Lần này không có được cần có công pháp, Diệp Sở chỉ có thể trở lại Vô Tâm Phong trong. Bất quá, Diệp Sở không khỏi nghĩ tới khí hải bên trong đích hắc thiết, lúc trước hắc thiết nhập vào cơ thể lúc nguyên linh chấn động, đối với nguyên linh kích thích rất lớn, cũng không biết đây là vật gì. Kim Hoa Hoa cao thấp đánh giá Diệp Sở một phen, lập tức nhẹ gật đầu nói ra, cũng không tệ lắm, xuống núi một chuyến có thể thành tiểu ngũ trọng tiên tiên cảnh, hơn nữa còn có được đại tu hành giả đích thủ đoạn thất bại nguyên tiên cảnh, xem ra ngươi đã nhận được đại tu hành giả nguyên linh chân nguyên rồi. Ngươi cũng biết, Diệp Sở sắc mặt lập tức tiểu khó coi mà bắt đầu. Hôn đả này nguyên lai tại mình cùng Diệp Nguyên Đức giao thủ thời điểm ngay tại, có thể hận chính là hắn rõ ràng không đứng ra, lại để cho mình bị thụ không ít tội. Không muốn dùng ăn người ánh mắt nhìn xem bản tài thần vội vàng cho thế gian cùng khổ tán tài, này có thời gian quản sống chết của ngươi. Nếu không phải lần này sư thúc tổ tại, tối đa ngươi chết ta giúp ngươi đào một cái hố. Kim Hoa Hoa khinh thường nhìn Diệp Sở liếc. Ánh mắt lập tức theo Diệp Sở bên người rời, lại chuyển hướng về phía Nhược Thủy. Cái kia, sư thúc tổ, kỳ thật có kiện sự tình hay, vẫn là cần còn muốn hỏi ngươi. Ân. Kim Hoa Hoa không có trả lời, lập tức đối với Tinh Văn Đình hô, cái kia mang thánh quan nữ hoa, còn các ngươi nữa sau lưng mấy cái tu hành giả, đều tới. Tinh Văn Đình cùng Diệp Tĩnh Vân hai mặt tương giòm, mang theo mấy cái đại tu hành giả đi đến Kim Hoa Hoa bên cạnh, không biết cái này tinh thần có chút thác loạn mập mạp muốn. Diệp Sở cùng Nhược Thủy cũng nghi hoặc, nhịn không được nhìn về phía Kim Hoa Hoa. Kim Hoa Hoa gặp người đều đến đông đủ, cái này mới mở miệng nói ra, kỳ thật lúc này đây đến đây tướng quân mộ, thứ nhất là nghênh đón sư thúc tổ ngươi, thứ hai còn có một nguyên nhân cái kia chính là trước đến xem tướng quân mộ, thử xem có thể không thể đi vào, thật không ngờ sư thúc tổ đã đánh tiến vào. Diệp Sở cùng Nhược Thủy trực tiếp đem phía trước nguyên nhân kia bỏ qua, bọn họ biết rõ Kim Hoa Hoa đằng sau nguyên nhân này mới được là chính đồ. Kim Hoa Hoa bị Diệp Sở cùng Nhược Thủy phủi liếc, cảm giác được tâm tư của mình bị nhìn xuyên, hung hăng trừng Diệp Sở liếc nói, nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không lại để cho ánh mắt người trưởng thành thoi vàng. Bất quá hắn quát tháo tại Nhược Thủy ánh mắt quay tới thời điểm, mới tranh thủ thời gian thu liễm mà bắt đầu, ha ha nở nụ cười, ta tại Thanh Di Sơn, đại lượng tìm kiếm sách cổ, cuối cùng đạt được một cái khả năng. Nói đến đây, Kim Hoa Hoa nhịn không được hưng phấn lên. Thập làm sao có thể? Tất cả mọi người kinh ngạc, nghĩ thầm thập làm sao có thể làm cho Kim Hoa Hoa như thế. Kim Hoa Hoa hít sâu một hơi, lập tức mới lên tiếng, các ngươi có thấy hay không trong huyệt mộ có một khối hắc thiết đồng dạng đồ vật? Một câu, chỉ có Diệp Sở trong nội tâm chấn động. Hắc thiết? Mập mạp chết bầm này biết rõ đây là vật gì? Chương 158, trên đời chi chân. Hắc thiết? Nhược Thủy nghi hoặc nhìn Kim Hoa Hoa, trong nội tâm nghi hoặc hắn mà nói. Kim Hoa Hoa nhìn mọi người liếc, các ngươi đều chưa thấy qua vật kia. Tinh Văn Đình cùng Nhược Thủy đều lắc đầu, mặt khác tiến vào huyệt ở chỗ sâu trong mọi người cũng đều lắc đầu. Lúc trước hắc thiết mang ra thời điểm, mọi người cũng đang cướp đoạt các loại bảo vật, căn bản không có người chú ý tới thứ này bị Diệp Sở nhặt lên qua. Kim Hoa Hoa thấy mọi người như thế bộ dáng, nhịn không được nhíu mày, vừa mới những cái kia tiến vào huyệt huyền giả, bọn họ đồ vật ta đều đoạt đã đến, chưa từng tìm được hắc thiết. Chẳng lẽ suy đoán của ta sai lầm, cái này trong huyệt mộ không có hắc thiết? Kim Hoa Hoa gãi gãi đầu, lộ ra cực kỳ đáng tiếc thần thái. Cái này lại để cho Nhược Thủy đều ngạc nhiên không thôi, Kim Hoa Hoa vận dụng hắn đồ dỏm thoi vàng đều không có như thế thì đau, có thể một khối hắc thiết lại làm cho hắn như thế. Các ngươi thật sự chưa thấy qua sao? Kim Hoa Hoa nhìn về phía Nhược Thủy cùng Tinh Văn Đình, rất là đáng tiếc lần nữa hỏi thăm một lần. Tinh Văn Đình cùng Nhược Thủy lắc lắc đầu nói, chưa từng bài kiến. Kim Hoa Hoa mặt lộ vẻ sầu khổ, nhịn không được nhìn thoáng qua vừa mới huyệt phương hướng, đáng tiếc này huyệt đã sụt xuống, chìm vào lòng đất, không biết chạy đến địa phương nào đi. Bằng không, bản tài thần có thể đi hảo hảo tìm xem rồi. Diệp Sở gặp Kim Hoa Hoa như thế coi trọng này khối hắc thiết, nhịn không được tò mò hỏi, này là vật gì? Lại để cho tự xưng là tài thần ngươi cũng như này thì đau. Liên quan mày cái bưởi. Kim Hoa Hoa đối, với, Diệp Sở cũng không có tốt ngữ khí, mọi người cũng có thể đạt được, chỉ có ngươi không chiếm được, ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì. Một câu suýt nữa không có đem Diệp Sở kìm nén mà chết, Diệp Sở hít sâu một hơi, cố gắng khống chế muốn bạo đi quất chết cái này tên điên nghĩ cách. Diệp Sở rất rõ ràng. Cái lúc này muốn đối phó cái này tên điên, có hại chịu thiệt còn là mình. Mập mạp chết bẩm, đừng làm cho ta vượt qua ngươi. Bằng không, ta toàn bộ đập phá ngươi thoi vàng, cho ngươi cũng đi xả quật hảo hảo chơi một chút. Diệp Sở nghiến răng nghiến lợi. Đáng tiếc đáng tiếc. Xem ra vật kia, muốn nương theo lấy phần mổ mả vĩnh viễn chìm lòng đất rồi. Kim Hoa Hoa thở dài nói. Nhược Thủy mở miệng hỏi. Chẳng lẽ trong đó còn có thứ tốt chúng ta không thể đạt được, có cái gì so vân tiên ái, tướng quân nguyên linh chân nguyên, cùng với trí tôn vô địch cấp nhân vật tâm pháp còn chân quý. Diệp Sở ánh mắt nhìn hướng Kim Hoa Hoa, cũng rất muốn biết này hắc thiết đến cùng là vật gì. Đương nhiên so về những này chân quý nhiều hơn. Kim Hoa Hoa chém đinh chặt sắt lời mà nói, lại để cho Diệp Sở trong nội tâm nhảy lên, cảm giác cả người huyết dịch đều điên cuồng sôi trào lên. Diệp Sở đột nhiên cảm giác mình hô hấp đều khó khăn bắt đầu. Không ai không biết Kim Sách, Vân Tiên Đái chân quý. Đó là chí tôn vô địch nhân vật lưu lại chi vật, vi đương thời chân quý nhất vật phẩm một trong. Trên đời này có thể so với vật phẩm của bọn nó có, nhưng là siêu việt vật phẩm của bọn hắn, lại khó tìm. Một câu nói kia lại để cho tất cả mọi người động dung, dù cho Nhược Thủy cũng không thể bình tĩnh. Mặc cho ai cũng biết, siêu việt chí tôn đồ vật giá trị chỗ. Muốn nói đương thời nhất vật chân quý cũng không chút nào quá đáng. Nhược Thủy cho tới nay đều là cái loại lời xuất trần lạnh nhạt thái độ, có thể giờ phút này đều thần sắc thận trọng, thẳng tắp chằm chằm vào Kim Hoa Hoa. Kim Hoa Hoa thịt đau như trước không có tiêu tán, thở dài một tiếng nói ra, về tướng quân mộ, vô tâm phòng ghi lại tối đa. Sư thúc tổ ngươi biết được trong đó có mây giải lùa tiên, cũng là xem vô tâm phong điển tịch biết đến a. Nhược Thủy nhẹ gật đầu, người khác chỉ biết là tướng quân mộ có bảo bối, nhưng biết rõ trong đó có mây giải lùa tiên cực nhỏ. Ngoại nhân đối, với, tướng quân mộ rất hiểu rõ, xa xa so ra kém vô tâm phong. Bởi vì Lao Phong tử năm đó tiểu đặc biệt chú ý tướng quân mộ, điều tra rất nhiều về tướng quân mộ tư liệu. Năm đó Lao Phong tử cũng nghĩ qua cường công tướng quân mộ, nhưng nghĩ đến không thể trấn áp ở tướng quân mộ uy nghiêm, cường công tối đa tan vỡ tướng quân mộ, cũng tiến không vào được trong đó. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Nhược Thủy tìm các loại biện pháp áp chế tướng quân mộ ý, cuối cùng cướp đoạt Nghiêu Quốc Ngọc Tỷ, dùng Ngọc Tỷ cùng Hoàng Thất huyết mạch, mới may mắn đi vào trong đó. Bọn họ vốn là trong đó nhất vật chân quý cũng đã lấy ra. Lại không ngờ tới còn có chân quý hơn đấy. Đến cùng là vật gì? Nhược Thủy hỏi. Vô tâm phong sở hữu tất cả ghi lại liều hiểu ra, cuối cùng rời ra một vị vô địch chí tôn. Kim Hoa Hoa hít sâu một hơi rồi, thản nhiên nói. Điểm ấy ai cũng tin tưởng, rất sớm trước khi tiểu đồn đãi đại tướng quân đứng phía sau một vị chí tôn. Giờ phút này tiến vào huyệt. Đạt được những vật này càng có thể chứng minh là đúng đồn đại đúng. Nhưng không có ai biết, vị này chí tôn là ai. Vân Tiên Đái cho dù Nhược Thủy biết là chí tôn luyện chế chi vật, nhưng là không biết là vị nào chí tôn luyện chế đấy. Ngươi đã tra ra vị này chí tôn là ai? Nhược Thủy hiếu kỳ hỏi Kim Hoa Hoa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra Thanh Vũ Thiên Tôn. Kim Hoa Hoa hồi đáp, thần sắc có chút hướng tới. Là hắn. Mỗi người đều chịu ngoài ý muốn, cho dù là Diệp Sở cũng cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thanh Vũ Thiên tộc niên đại đã lâu, lưu lại hắn truyền thuyết tuy nhiên đã không nhiều lắm rồi, nhưng mọi người hay, vẫn, là nhớ rõ cái này đã từng vô địch qua nhân vật tuyệt thế. Tại sao có thể là hắn? Nhược Thủy đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây là cửu thiên thập địa xương bá qua nhân vật tuyệt thế. Nhưng đồng dạng biến mất không biết bao nhiêu năm. Một người như vậy làm sao có thể cùng đại tướng quân đáp bên trên quan hệ? Đại tướng quân tuy nhiên cũng cường hãn vô cùng, nhưng hắn sống đích niên đại cũng không phải quá xa xưa, chỉ có điều hơn 200 năm mà thôi. Cùng thực lực của hắn so sánh với, sống tuổi tác quả thực quá ít. Nói cách khác, đại tướng quân theo sinh ra đến bây giờ mới thôi, cũng mới ngắn ngủn mấy trăm năm mà thôi. Làm sao có thể cùng Thanh Vũ Thiên Tôn có cùng xuất hiện? Mặc dù có chút ngoài ý muốn, có thể sở hữu tất cả dấu hiệu đều chỉ hướng Thanh Vũ Thiên Tôn. Mà trong tay ngươi Vân Tiên Đái, tự là Thanh Vân Thiên Tôn năm đó vì hắn vị kia muội muội luyện chế đấy. Kim Hoa Hoa nói ra. Nhược Thủy mặc dù biết Kim Hoa Hoa tinh thần không bình thường, nhưng lại biết người này nói ra mà nói nhất định là có căn cứ đấy. Hắn có thể nói ra đến, vậy thì có chín thành tỷ lệ xác định. Tất cả mọi người trầm mặc, đảm nhiệm theo đều không ngờ tới là cái này nhân vật truyền kỳ. Thanh Vũ Thiên Tôn tuy nhiên năm đó trên đời vô địch, có thể tại hắn vô địch trước khi, lại không coi là quá kiệt xuất. Trên đời siêu việt người của hắn kiệt rất nhiều, nhưng hắn đều nhất nhất siêu việt, cái sau vượt cái trước. Đến cuối cùng, càng là sáng tạo ra tuyệt thế công pháp. Thanh Vũ Thiên Tôn lưu lại cổ điển tại đại tướng quân đạt được trước, còn bị một vị chí tôn quan sát qua. nhưng vị này đồng dạng vô địch thế gian trí tôn xem sau chỉ nói qua một câu, Tố Linh không thể siêu việt. Lao ý nói, Thanh Vũ Thiên Tôn công pháp đằng sau mặc dù không tệ, nhưng chân quý nhất hay, vẫn, là phía trước Tố Linh cuốn. Tại Tố Linh cuốn lên, không người có thể siêu việt, đem làm vi thế gian đệ nhất. Cái này là Thanh Vũ Thiên Tôn lưu lại truyền thuyết một trong, mà Tố Linh cuốn đúng là Kỷ Điệp mang đi cái kia một cuốn, cũng là Diệp Sở giờ phút này rất muốn nhất một cuốn. Diệp Sở trước khi cũng chỉ cho là trí tôn Tố Linh cuốn, lại chưa từng là vinh dự thế gian mạnh nhất Tố Linh cuốn. Cái này một cuốn, quả nhiên là thế gian chân quý nhất chi vật một trong. Diệp Sở thở nhẹ thở ra một hơi, nhìn xem Kim Hoa Hoa nói ra, đã Thanh Vũ Chí Tôn lưu lại là chân quý nhất Tố Linh cuốn, vậy ngươi vì cái gì nói hắc thiết so về hắn còn chân quý? Chương 159, Ngọc Bội. Bởi vì này khối hắc thiết là Thanh Vũ Thiên Tôn đi vào cấp Chí Tôn vô địch nhân vật, cái này khối hắc thiết nổi lên tính quyết định tác dụng. Kim Hoa Hoa nói ra, cái gì? Một câu không chỉ là Diệp Sở kinh nhảy ra thanh âm, liền Nhược Thủy bọn người không thể ngoại lệ, trừng to mắt nhìn xem Diệp Sở. Tràn đầy không dám tin chi sắc, mặc cho ai đều không thể tin. Ở trong đó còn có như vậy bí mật, có thể trợ giúp Thanh Vũ đi vào vô địch chi cảnh đồ vật, muốn nói đã vượt qua trí tôn luyện chế chi vật, cái này hoàn toàn đủ lý do. Không thể nào. Bàng Thiệu nuốt nuốt nước bọt, cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Cấp trí tôn là nhân vật nào? Đó là cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn tồn tại. Như vậy tồn tại, trên đời đều sùng bái kính sợ tồn tại. Đồng dạng, cũng là tu hành giả không cảm tưởng cảnh giới. Đạt tới cảnh giới kia, thật sự đại biểu cho đỉnh phong. Nhược Thủy cùng Tinh Văn Đình này trương tuyệt mỹ trên khuôn mặt cũng có được vẻ khiếp sợ, các nàng giờ phút này dị thường hối hận. Không có ở trong huyệt mộ hảo hảo tìm một chút. Nói không chừng này hắc thiết thực ở trong đó cũng nói không chừng. Này là vật gì? Diệp Sở nuốt một ngụm nước bọt, trực giác được hạnh phúc đến quá nhanh, lại để cho hắn có loại choáng váng cảm giác. Kim Hoa Hoa không có trực tiếp trả lời Diệp Sở, mà là tiếp tục nói ra, đế quốc vị này tướng quân tuy nhiên không biết hắn như thế nào đạt được Thanh Vũ Thiên Tôn ưu ái, nhưng có thể được đến kim sách, vân tiên đái, này rất có thể phải đến hắc thiết. Đã đạt được, nay khẳng định cũng mang vào huyệt rồi. Đáng tiếc chính là, các ngươi rõ ràng không có người nào đạt được, đây mới thực sự là trí bảo a. Kim Hoa Hoa thở dài, nghĩ thầm tin tức này nếu người khác biết rõ, khẳng định có vô số cường giả hoành tuân ra tới, tốt đến cái này trí bảo. Có thể hết lần này tới lần khác, Nhược Thủy bọn người bỏ lỡ. Này hắc thiết thật đúng có chân quý như thế. Tinh Văn Đình như trước cảm thấy không tin. Nếu không phải ta xem xét điển tịch, biết rõ hắn là Thanh Vũ Thiên Tôn, ta đều không dám xác định. Về phần cái này đồ vật so trí tôn đồ vật còn tôn quý, là Lao Bất Tử nói. Hắn nói, năm đó Thanh Vũ Thiên Tôn đi vào vô địch trí tôn chi cảnh kỳ thật vận khí chiếm đa số. Vốn là hắn cả đời đều không thể đi vào này một cái cảnh giới đấy. Có thể tại lúc tuổi già lại đạt được một kiện vật phẩm. Đúng là kiện vật phẩm này, lại để cho hắn nguyên linh lại một lần nữa thăng hoa, đột phá cổ trai, đạt đến vô địch trí tôn chi cảnh, trở thành cửu thiên thập địa duy vũ độc tôn tuyệt thế tồn tại. Kim Hoa Hoa cảm thán nói, mà kiện vật phẩm này tiểu là một khối như hắc thiết, hội, sẽ, tản mát ra thanh lũ vầng sáng bảo bối. Đạt được hắn có chỗ tốt gì? Ứng làm như thế nào vận dụng? Diệp Sở nhịn không được hỏi. Kim Hoa Hoa trừng Diệp Sở liếc, ngươi có không được đến, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Ta chẳng lẽ không thể hiếu kỳ sao? Diệp Sở rốt cục nổi giận, mập mạp chết bầm này càng ngày càng khoa trương. Diệp Sở nghĩ thầm, đừng tưởng rằng ta thực lực không bằng ngươi tiểu không đối phó được ngươi. Phải hiểu, vô tâm phong tên điên không ngớt ngươi một cái. Coi chừng ta cho ngươi bên trên mắt dược. Lão Phong Tử đã từng nghiên cứu vượt qua kiểm tra tại hắc thiết lai lịch, cuối cùng lấy được kết quả lại là, nó là trời sinh đất nuôi, dùng vô cùng tinh hoa thai nghén mà ra đấy, có thiên địa chi linh tuyệt thế chi vật. Kim Hoa Hoa nói ra, trời sinh đất nuôi. Tiểu một câu như vậy lời nói, tiểu lại để cho Nhược Thủy cùng Tinh Văn Đình sáng tỏ. Không có người không rõ cái từ này hàn ý, năm đó có một yêu vật, cũng là trời sinh đất nuôi. Tuy nhiên nó không có công pháp, nhưng chỉ có nương tựa theo nó kiểu loại yêu nghiệt thiên phú, mình cân nhắc, đánh chính là cửu thiên thập địa vô địch thủ, thành tiểu trí tôn vị. Cái này là trời sinh đất nuôi khủng bố, trên đời trí bảo có vài món so ra mà vượt hay sao? Khó trách Thanh Vũ Thiên Tôn có thể bởi vì nó thành tiểu trí tôn vị rồi, nguyên lai là như vậy nghịch thiên chi vật. Thanh Vũ Trí Tôn cả đời bại vào nhân thủ vô số, hắn rất lớn một nguyên nhân tiểu là nguyên linh không đủ cường hãn. Có thể cuối cùng, hắn lại có thể sáng tạo ra trên đời tố linh mạnh nhất công phu. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích, mà cái này kỳ tích nơi phát ra tiểu là hắc thiết. Kim Hoa Hoa hồi đáp, Lão Phong Tử đã nói với ta, hắn nói trên đời mạnh nhất tố linh công pháp là Thanh Vũ Thiên Tôn công pháp đúng vậy. Nhưng có một kiện đồ vật, còn vẫn còn tại nó phía trên, bởi vì Thanh Vũ Thiên Tôn tiểu là mượn nhờ nó sáng tạo ra tố linh cổ điển đấy. Có được cái này khối hắc thiết, có thể tố thiên địa mạnh nhất nguyên linh. Ngươi nói đây là không phải so về trí tôn đồ vật còn vật chân quý. Kim Hoa Hoa thở dài nói, cái này khối hắc thiết, trong đó thai nghén lấy thiên địa chi linh, thai nghén vô cùng nguyên linh biến hóa, có thể cảm ngộ trong đó một tia, có thể viễn siêu cao thâm tố linh công pháp. Ta nếu có thể đạt được, tất nhiên có thể làm cho mình lột xác một lần, thực lực tăng vọt. Kim Hoa Hoa có chút đáng tiếc nói, có thể hết lần này tới lần khác các ngươi bỏ lỡ. Nhược Thủy cùng Tinh Văn Đình đều trầm mặc, các nàng đồng dạng không thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Như vậy trí bảo, rất có thể tiểu tại trước mắt của bọn hắn bỏ qua. Chỉ có Diệp Sở sững sờ tại nguyên chỗ, cảm giác tâm thần cũng không đủ dùng. Vốn cho là đã mất đi kim sách, chỉ, cái, có thể tùy ý tìm tố linh công pháp tu luyện. Có thể chỗ đó nghĩ đến sẽ có như vậy biến cố. Diệp Sở cũng nhịn không được muốn đem tâm thần dung nhập đến khí hải trong. Diệp Sở cho dù cố gắng giữ vững bình tĩnh, nhưng vẫn là hiện ra một điểm dị trạng. Kim Hoa Hoa nghi hoặc, nhịn không được đi về hướng Diệp Sở. Tuy nhiên ta không tin ngươi có thể được đến hắc thiết, nhưng ngươi bộ dạng như vậy rất cổ quái. Bản tài thần vừa vặn nhìn xem. Nói xong. Kim Hoa Hoa đã bắt ở Diệp Sở, đem Diệp Sở từng kiện thứ đồ vật móc ra ném trên mặt đất. Diệp Sở thấy thế, cũng lơ đễnh. Nghĩ thầm ngươi tìm cả đời cũng tìm không thấy cái gì. Kim Hoa Hoa không có đem quá đa tâm tư đặt ở Diệp Sở thứ ở trên thân lên, đột nhiên trong tay hắn lực lượng hướng về Diệp Sở khí hải dũng mãnh lao tới. Cái này lại để cho Diệp Sở tâm nhảy lên, nghĩ thầm thằng này lực lượng tiến vào hắn khí hải. Nói không chừng đã bị hắn dò xét điều tra ra. Tuy nhiên không lo lắng mập mạp chết bầm hội, sẽ cướp đoạt hắn đấy, có thể bị biết rõ không có thể là chuyện tốt. Thứ này quá mức chân quý rồi, chân quý liền cấp trí tôn đích nhân vật đều có hứng thú. Ngay tại Diệp Sở lo lắng thời điểm, vốn là tại Diệp Sở khí hải bên trong đích hắc thiết tại Kim Hoa Hoa linh khí tiến vào về sau, rõ ràng mang theo thải vân sát chu lần nữa nhỏ đi. Kim Hoa Hoa linh khí căn bản dò xét tra không được. Cái này lại để cho Diệp Sở cảm thấy ngạc nhiên không thôi, nghĩ thầm hắc thiết có như thế thần hiệu, về sau cũng không cần lo lắng người khác nhớ thương rồi. Đã biết do ngươi không chiếm được. Kim Hoa Hoa đạt được xác nhận, rất xem thường nhìn Diệp Sở liên nói. Diệp Sở không để ý đến Kim Hoa Hoa, áp chế trong lòng hưng phấn, ánh mắt nhìn nói với Nhược Thủy, ta có một việc muốn phiền toái ngươi. Ân. Nhược Thủy nghi hoặc. Lần này trở về núi, ta muốn mang hai người đi vào ở lâu, nhưng trong núi quy củ. Hy vọng ngươi mở miệng cho ta biện hộ cho. Diệp Sở đối với Nhược Thủy nói ra. Nhược Thủy sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, lấy ra một khối ngọc bội xanh đậm, thượng diện không có cái gì, thoạt nhìn hết sức bình thường. Ngươi cầm thứ này cho lão gia hỏa kia, hắn hội, sẽ. Đáp ứng đấy. Diệp Sở đại hỉ tiếp nhận, Kim Hoa Hoa thấy thế, con mắt mánh liệt sáng ngời, đối với Nhược Thủy nói ra, cái kia sư thúc tổ, có thể hay không cho ta cũng tới một kiện. Nhược Thủy không có xem Kim Hoa Hoa liếc, Kim Hoa Hoa rất nhanh tiểu quấn lên đi, đây là thứ tốt. Có Nhược Thủy ra mặt, về sau làm việc bao nhiêu dễ dàng một chút. Tinh Văn Đình gặp Diệp Sở có thể dẫn người lên núi, lập tức tiểu hưng phấn lên, ngươi chừng nào thì dẫn ta lên núi. Diệp Sở bỏ qua Tinh Văn Đình, tự nhiên không phải muốn mang nàng lên núi. Tinh Văn Đình gặp Diệp Sở bộ dáng này, chỗ đó không biết Diệp Sở ý định, nhịn không được giống kêu lên, Diệp Sở. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Chương 160, ý loạn tình mê. Nhược Thủy cùng Kim Hoa Hoa cũng không có cùng Diệp Sở cùng một chỗ hồi trở lại đế đô, rất nhanh cùng với Diệp Sở chia lịa. Kim Hoa Hoa cuối cùng không có ở Nhược Thủy chỗ đó quấn tới ngọc bội, cái này lại để cho hắn bất mãn hết sức, nghĩ thầm Diệp Sở đều có thể có, mình không có đạo lý so ra kém hắn à. Nhìn xem Diệp Sở Nhược Thủy bọn người ly khai, Tinh Văn Đình mới quay đầu nhìn về phía Diệp Sở, thân phận của nàng như vậy tôn quý, lại là ngươi sư thúc tổ. Diệp Sở lắc lắc đầu nói, trước kia không biết nàng, cũng không phải trong núi chi nhân. Tinh Văn Đình càng là kinh ngạc, nhớ tới Nhược Thủy phong độ tư thái, nàng nhịn không được kinh diễm Nhược Thủy mỹ mạo cùng thực lực, quả nhiên là trên đời thần nữ. Ta cũng không cùng các ngươi hồi trở lại đế đô rồi, cho dù thân phận ta đặc thù, có đại tướng quân Nguyên Linh Chân Nguyên, chẳng lẽ người khác không bị vàng đỏ nhọ lòng son, bí quá hóa liều. Tinh Văn Đình nói ra, ta phải về tông môn, lại để cho sư môn trưởng bối hiệp trợ ta luyện hóa Nguyên Linh Chân Nguyên. Diệp Sở biết rõ đại tướng quân Nguyên Linh Chân Nguyên hấp dẫn, Tinh Văn Đình lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, hắn gật đầu nói, qua một thời gian ngắn ta cũng muốn trở về núi chúng. Tinh Văn Đình nghe được Diệp Sở những lời này, lý đều không có lý Diệp Sở tiểu ly khai. Thằng này quá vô liêm sỉ rồi, mình cầu bao nhiêu lần lại để cho hắn mang lên núi, hắn cũng tại có cơ hội dẫn người lên núi thời điểm, trực tiếp đem nàng cấp quên mất rồi. Bàng Thiệu tại những người này đều sau khi rời khỏi, mới quay đầu nhìn về phía Diệp Sở thở dài nói, quả nhiên là đáng tiếc. Chúng ta tại tướng quân mộ rõ ràng một điểm không có cái gì đạt được, không công lãng phí chúng ta nhiều như vậy tinh lực. Diệp Sở cười cười chỉ vào Bàng Thiệu sau lưng lão giả nói ra, Bàng gia đạt được hai kiện nhật nguyện chi khí, việc này không ổn rồi. Bàng Thiệu quay đầu nhìn mang tới đại tu hành giả, lập tức lại vui vẻ mà bắt đầu. Như vậy chí bảo bọn hắn cũng xác thực không có năng lực đạt được. Có thể được đến hai kiện thiên địa chi khí đã rất tốt rồi. Diệp Tĩnh Vân nhìn qua Diệp Sở như cũng là cái loại lời phóng đãng không bị trói buộc lười nhác. Diệp Tĩnh Vân ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào Diệp Sở, cảm thấy cái này từng để cho mẹ nó tất cả mọi người xem thường, thậm chí chán ghét đến cực điểm bại hoại, giờ phút này lại lột xác làm cho lòng người kinh. Bản thân thực lực tự nhiên không cần phải nói. Càng làm cho nàng kinh ngạc chính là cùng Bàng Thiệu, Tinh Văn Đình quan hệ không phải là nông cạn. Hiện tại lại toát ra một cái sư môn, theo Kim Hoa Hoa cùng cái kia lại để cho người xấu hổ hình xấu hổ trên người cô gái, có thể nhìn ra hắn sư môn cường hãn. Diệp Tĩnh Vân cho tới nay tại Diệp Sở trước mặt đều là có cảm giác về sự ưu việt đấy, có thể tại một màn này màn phát sinh về sau. Điểm này cảm giác về sự ưu việt đã kích phá thành mảnh nhỏ. Không muốn nhìn chằm chằm vào ta xem, này sẽ sau đó cho ta nghĩ lầm người yêu mến ta đấy. Diệp Sở đối với Diệp Tĩnh Vân nói rất chân thành, ánh mắt kìm lòng không được lại rơi vào Diệp Tĩnh Vân trên đùi. Diệp Tĩnh Vân đang mặc bó sát người quần, chân dài bị hoàn toàn ba lô bao khỏa đi ra, cao gầy thon dài, cùng nàng cái mông vùng cao mảnh khảnh vòng eo liền cùng một chỗ. Tạo thành khoa trương đường cong hấp dẫn, thập phần gợi cảm cho người. Không thể không nói, Diệp Tĩnh Vân cái này hai chân xác thực rất cho người, người thật hấp dẫn ánh mắt. Đắc tội đế quốc hoàng tử, nhìn ngươi tại đế đô như thế nào hôn lăn lộn xuống dưới. Gặp Diệp Sở ánh mắt chạy tại nàng chân dài lên, nhịn không được hừ một tiếng, thằng này bản tính như trước không thay đổi. Diệp Sở nhún nhún vai. Không chút nào vi Diệp Tĩnh Vân mà nói mà lo lắng. Đế quốc hoàng tử cùng hắn có khoảng cách đúng vậy, có thể không có nghĩa là hắn có thể vận dụng toàn bộ đế quốc lực lượng để đối phó hắn. Huống chi còn có Bàng Thiệu tại, Bàng Thiệu thân là thế gia thế tử, thân phận địa vị không thể so với hoàng tử kém bao nhiêu, đấu bắt đầu không có thể hoàng tử có thể chiếm ưu thế. Huống chi đối với hoàng thất làm việc Diệp Sở cũng tin tưởng, trẻ tuổi tranh đấu, bọn họ đều là mặc kệ không hỏi đấy. Diệp Sở một lòng chạy về hoàng thành, bỏ muốn tĩnh hạ tâm lai, nghiên cứu lấy được hắc thiết bên ngoài. Diệp Sở cũng không có quên lúc trước cùng Bạch Huyên ước định. Nghĩ đến cùng Bạch Huyên kiều diễm, cùng với câu kia buổi tối Diệp Sở đều cảm thấy mình có chút chịu không được, huyết mạch phun trương. Bàng Thiệu gặp Diệp Sở chạy đi ăn hết hỏa dược tựa như, nhịn không được mắng lên, ngươi hôn đản này ăn hết cái gì xuân dược rồi, bình thường biếng nhắc đấy, hôm nay như thế nào gấp thành như vậy, đuổi chết đầu thai à. Bàng Thiệu muốn quất chết Diệp Sở, đi theo Diệp Sở như thế chạy đi, hắn đều muốn mệt mỏi sủi lơ rồi. Bàng Thiệu chửi rủa Diệp Sở không nhìn thẳng, Bàng Thiệu tự nhiên không biết Diệp Sở giờ phút này so về ăn xuân dược sau đích hiệu quả còn tốt hơn. Trở lại Hoàng Thành đã là vài ngày sau, Hoàng Lâm chính mang theo Giao Giao tại Nghiêu Thành chơi, gặp Diệp Sở trở về, Hoàng Lâm hưng phấn nhào lên, đối với Diệp Sở cười nói, Diệp Sở đại ca, ngươi rốt cục hồi trở lại đến rồi. Diệp Sở thò tay ôm lấy đánh về phía nàng Giao Giao. Tiểu nữ hải tại trên mặt hắn hôn rồi vài cái, lập tức khanh khách nở nụ cười, Diệp Sở ca ca đại phôi đản, đều đã lâu không gặp ngươi rồi, ngươi có phải hay không muốn vứt bỏ chúng ta? Khó trách cựu nội thành đều nói Diệp Sở ném vợ bỏ con rồi. Diệp Sở suýt nữa không có một cái nào lảo đảo té ngã trên đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Giao Giao, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Hoàng Lâm. Hoàng Lâm sắc mặt tường đỏ. Không có ý tứ quay đầu, đây cũng không phải là ta giao đấy, là mang Giao Giao đi cựu nội thành nàng nghe được đấy. Diệp Sở cảm thấy về sau muốn cho Giao Giao cách Hoàng Lâm xa một ít, bằng không Giao Giao còn không biết sẽ bị nàng mang thành cái dạng gì. Bạch Huyên tỷ đâu này? Diệp Sở hỏi đến Hoàng Lâm. Hoàng Lâm chỉ một cái phương hướng, Diệp Sở gật đầu buông Giao Giao, ý bảo Giao Giao cùng Hoàng Lâm chơi. Hắn hướng về cái hướng kia đi đến. Bạch Huyên tại màu đen váy liền áo cổ áo có chút lớn, có thể chứng kiến một điểm đấy đà mượt mà, tuyết da ngọc cơ giống như bả vai, Bạch Huyên lưng, vắt, đứng quay lưng về phía Diệp Sở, xinh đẹp khuôn mặt cho đen kịt tú lệ nửa đậy, đôi mắt dễ thương theo thực chất bên trong tản mát ra một cổ lười biếng mềm mại thuộc mị bộ dạng thùy mị, diễm quang tỏa sáng đúng là mới gả thiếu phụ. Diệp Sở chứng kiến nhịn không được muốn chảy ra nước miếng. Diệp Sở đi về hướng trước, thò tay nắm ở Bạch Huyên vòng eo, Bạch Huyên bị kinh, mãnh liệt muốn nhảy dựng lên, quay đầu thấy là Diệp Sở, mới vui vẻ nói, ngươi chừng nào thì trở về hay sao? Nay cười cười kinh hỉ, tận lộ vẻ quyến rũ, rung động lòng người, Diệp Sở ôm Bạch Huyên, nhàn nhạt ngọt hương quanh quẩn tại hắn chóp mũi, thậm chí có thể cảm giác được Bạch Huyên quần áo hạ ôn nhu eo. Non nước ngông, cái loại này mỹ rượu tư vị tuyệt không thể tả. Diệp Sở tay không thành thật một chút ngả vào Bạch Huyên dưới váy, đụng vào nàng mảnh trượt đầy đà đùi. Ấm áp xúc cảm lại để cho Bạch Huyên a một tiếng, đè nặng Diệp Sở tay, trên mặt nóng lên, không cho phép lộn xộn. Bạch Huyên đều cảm thấy Diệp Sở quá tốt sắc khốn kiếp, có thể tại Diệp Sở dùng sức dãy rùa xuống, lại ngăn không được Diệp Sở. Bạch Huyên cảm thấy, tại Diệp Sở trước mặt tổng không có sức chống cự tựa như. Bạch Huyên lấy thanh xuân thiếu nữ không kịp phong tình, thân thể đồ châu đáo nữ trang đấy đà, thục mị lại để cho mỗi người nam nhân đều không thể tự chủ. Diệp Sở nhìn xem nàng tình xảo mê người địa khuôn mặt, hồng nhuận phơn phất kiểu diễm bờ môi, này thục mị hiện ra vệt nước mê ly con ngươi xem lại để cho người ý loạn tình mê, kìm lòng không được túi đầu hôn qua đi. Đừng! Bạch Huyên muốn ngăn cản, có thể hai tay lại ôm Diệp Sở nhanh không ít, có chút mê ly mà nóng rực cùng Diệp Sở đầu lưỡi quấn dao cùng một chỗ. Loại này cảm giác cấm áp, lại để cho Diệp Sở cùng Bạch Huyên đều muốn tình dục bắt đầu khởi động, hô hấp lửa đốt sáng nóng lên. Chương 161, mở khí hải. Diệp Sở tay theo váy liền áo hạ phong, theo đây đà đại. Chân hướng bên trên di động, này một chỗ da thịt cực kỳ chân mềm. Diệp Sở cũng nhịn không được muốn di động đi lên. Không muốn. Bạch Huyên cầm lấy Diệp Sở tay, khôi phục một điểm lý trí, cắn hồng nhuận phơn phất bờ môi, cảm giác thân thể của mình cũng có chút nóng lên, cả người mê ly tại Diệp Sở hôn trong. Bạch Huyên đều cảm thấy kháng cự không được Diệp Sở nhiệt liệt, có thể nghĩ đến Giao Giao cùng Hoàng Lâm Tiểu ở bên ngoài, sắc mặt ửng đỏ đè lại Diệp Sở tay. Chỉ cảm thấy đôi tay này có ma lực tựa như, lại để cho thân thể nàng đều kìm lòng không được có phản ứng. Bạch Huyên kìm lòng không được cắn cắn Diệp Sở bờ môi, lại để cho Diệp Sở có chút bị đau. Ta hiện tại cảm thấy, ngươi thật sự là một cái gió trăng láo lệ rồi. Diệp Sở cặp kia tay thật là tà ác, va chạm vào thân thể của nàng, tổng có thể gây xích mích đến nàng điểm mẫn cảm, nếu không phải kinh nghiệm quá nhiều, hắn thủ pháp chỗ đó có thể quen như vậy luyện. Diệp Sở lộ ra người vô tội ánh mắt, thân thể không khỏi dán Bạch Huyên nắm thật chặt, Bạch Huyên tỷ tổng sẽ không mặc kệ ta đi. Bạch Huyên cũng có thể cảm giác được Diệp Sở giữa hai chân cứng rắn đỉnh lấy mình, tim đập rộn lên, toàn bộ mặt đều phi đỏ lên. Chỉ, cái, cảm thấy mình hô hấp đều dồn dập, đôi tròng mắt kia trông có lấy sương mù lưu động. Không được. Bạch Huyên cũng không biết những lời này có bao nhiêu kháng cự lực, này một chỗ cứng rắn đỉnh tại trên người mình, Bạch Huyên đều cảm thấy toàn thân vô lực, có dòng điện tại trên người mình lưu động tựa như, hai tay nắm ở Diệp Sở, trên người lực lượng hơn phân nửa đều rơi vào Diệp Sở trên người. Ngay tại Diệp Sở cùng Bạch Huyên đều có chút ý loạn tình mê lúc, Hoàng Lâm thanh âm đột nhiên vang lên, Bạch Huyên tỷ, chúng ta đói bụng, ngươi đem cơm đã làm xong không vậy? Bạch Huyên như là chấn kinh tiểu thú đồng dạng, đột nhiên từ trên người Diệp Sở nhảy ra, này tuyệt mỹ trên khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, liền bên thai đều hồng nóng lên, ánh mắt rơi vào Diệp Sở giữa hai chân, nhìn qua chỗ đó dị trạng, thần thái càng lộ ra kiểu mỹ hấp dẫn. Như là mới gả thiểu. Phụ giống như, bình thường, có người đến cực điểm. Hoàng Lâm mang theo Giao Giao tiến đến, cho dù Bạch Huyên cùng Diệp Sở ra vẻ chấn định, có thể Hoàng Lâm chứng kiến Bạch Huyên cử động có bối rối, nhịn không được tò mò hỏi, Bạch Huyên tỷ, ngươi không có sao chứ? Ngươi có phải hay không cầm sai chén rồi hả? Hoàng Lâm nhìn xem Bạch Huyên trong tay cầm một cái nho nhỏ chén đi thịnh đồ ăn. Nhịn không được nhắc nhở Bạch Huyên nói. Cái này chén bình thường đều là Giao Giao dùng đấy, cứ như vậy đại chén, có thể giả bộ hạ bao nhiêu thứ. A. Bạch Huyên a một tiếng, bối rối đổi chén, có thể vì tâm quá gấp, chén rơi trên mặt đất, bể trên đất. Hoàng Lâm chưa bao giờ gặp Bạch Huyên như thế qua, nhịn không được hồ nghi nhìn xem Diệp Sở. Diệp Sở ra mặt hạng gì dày, há có thể để ý Hoàng Lâm nhìn chăm chú. Rất tự nhiên đối với Hoàng Lâm cười cười, Hoàng Lâm căn bản nhìn không ra manh mối gì. Đương nhiên, Hoàng Lâm không biết Diệp Sở giờ phút này đều có bóp chết lòng của nàng. Gặp Giao Giao đi chơi mảnh vỡ, Diệp Sở sợ Giao Giao hội, sẽ, cắt đến mình, kéo Giao Giao đối với Hoàng Lâm nói ra, mang Giao Giao đi ra ngoài, ta thanh lý thoáng một phát tại đây. Hoàng Lâm dù sao cũng là một cái tiểu nữ sinh, không có đa tưởng. Thúc giục hai câu Bạch Huyên nói ta đói bụng về sau, liền mang theo Giao Giao đi nhà. Đều tại ngươi. Hoàng Lâm vừa đi, Bạch Huyên tiểu trừng mắt cặp mắt kia, tức giận, nhưng nàng đều không biết mình có nhiều mê người, phong tình vạn chủng vậy có một tia hung ác tâm. Diệp Sở rất thống khổ nói, Bạch Huyên tỷ cũng không biết ngươi cha tấn thành ta bộ dáng gì nữa rồi. Bạch Huyên nhìn xem Diệp Sở giữa hai chân dị trạng, nhịn không được cười khúc khích. Bảo ngươi đùa nghịch lưu manh, tự làm tự chịu, ta cũng mặc kệ ngươi. Bạch Huyên thẹn thùng mắng, chửi Diệp Sở, có thể xem Diệp Sở còn muốn nhào lên bộ dạng, lại càng hoảng sợ đến, hiện tại không được, buổi tối được không? Thật đúng. Diệp Sở cảm thấy huyết dịch đều phun trương mà bắt đầu, sáng quắc chầm chầm vào Bạch Huyên. Bạch Huyên bị Diệp Sở như thế chầm chầm vào, ở đâu còn có dũng khí lặp lại, từng thanh tại nhặt lấy mảnh vỡ. Nhưng càng bang càng bể bộn Diệp Sở đẩy đi ra, tới nữa quấy rầy ta, buổi tối ta kéo Hoàng Lâm cùng ta cùng một chỗ ngủ. Một câu Diệp Sở lập tức tiểu biến mất tung tích. Nhìn xem Diệp Sở ly khai, Bạch Huyên hít sâu một hơi, tay không khỏi đặt tại nó lòng dạ vị trí, cũng có thể cảm giác được tâm muốn nhảy ra, lôi kéo làn váy, cảm thấy giữa hai chân nóng ướt, lại không có, rốt cuộc, quả nhiên ngượng ngùng mà bắt đầu. Hôn đản. Bạch Huyên cắn môi mắng một câu, cũng không biết hắn muốn cái gì. Cùng Hoàng Lâm Bạch Huyên các loại, đợi cùng một chỗ dùng qua cơm tối, Bạch Huyên có chút chột dạ, một ngày đều cố ý tránh đi Diệp Sở, không dám cùng Diệp Sở một mình ở chung. Diệp Sở lần thứ nhất cảm thấy ban ngày quá dài rồi, cùng Giao Giao chơi một hồi về sau, hắn mới trở lại gian phòng đi. Đã thời gian qua chậm như vậy, vậy thì chỉ có thể tu luyện đến giết thời gian rồi. Diệp Sở một lòng nhớ lấy khí hải bên trong đích hắc thiết bị mập mạp chết bầm nói thần hồ kỳ kỹ, Diệp Sở muốn xem, nó có phải là thật hay không thần kỳ như thế. Diệp Sở tâm thần dung nhập đến khí hải ở bên trong, hắc thiết đang giận trên biển chớp động lên thanh u hào quang chớp động gian, ở giữa, Diệp Sở khí hải bên trong đích linh khí đều vận chuyển ra tốc mà bắt đầu. Đương nhiên, Diệp Sở có thể cảm giác đến, thanh u hào quang chiếu rọi tại nguyên linh lên, nguyên linh đều chịu sống nhảy lên. Khu động tâm thần không ngừng tới gần hắc thiết, Diệp Sở phát hiện hắc thiết có thần kỳ vân lạc. Những này vân lạc thật rất nhỏ, Diệp Sở nhìn không thấu triệt. Diệp Sở ngạc nhiên những này vân lạc, tâm thần càng thêm gần sát hắc thiết, mà khi Diệp Sở tâm thần gần sát đến hắc thiết lúc, Diệp Sở cảm giác hắn nguyên linh, cả người tâm thần đều liên lụy đến hắc thiết lên, đối với ngoại giới không tiếp tục một tia cảm thụ. Hắc thiết hào quang tăng vọt, thanh u vầng sáng chiếu rọi đến Diệp Sở khí hải mỗi một chỗ. Cái này vầng sáng có kỳ dị vân lạc. Vầng sáng rơi vào khí hải ở bên trong, khí hải rõ ràng bởi vì này chút ít vân lạc mà mở rộng bắt đầu. Cái này lại để cho Diệp Sở cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khí hải mở rất khó. Đạt tới tiên thiên cảnh, mới có thể tìm được mình khí hải, tâm thần có thể dung nhập trong đó. Nhưng muốn mở lại tích, tự nhất định phải bất quá đột phá. Mỗi đột phá một điểm, khí hải lớn nhỏ tài năng, mới có thể gia tăng một điểm. Nhất trọng tiên thiên cảnh cũng chỉ có nhất trọng tiên thiên cảnh khí hải lớn nhỏ, ngũ trọng tiên thiên cảnh cũng chỉ có ngũ trọng lớn nhỏ. Tuy nhiên bởi vì người mà dị, bất đồng nhân khí hải rộng lớn có chút chỗ bất đồng. Nhưng đối với tại cùng là một người mà nói, khí hải lớn nhỏ tại từng cái cảnh giới đều gần như nhất định. Diệp Sở bởi vì trước kia đánh rớt xuống trụ cột thâm hậu, cho nên khí hải tại đồng bậc tu hành giả ở bên trong, khí hải tính toán bên trên đại đấy. Hắn muốn lại tăng thêm một phần, cực kỳ khó làm đến. Có thể giờ phút này, cái này hắc thiết bạo động ra thanh lũ hào quang, tiêu vì hắn mở càng lớn khí hải. Nói cách khác, Diệp Sở có thể chứa nạp lực lượng cũng muốn mạnh hơn trước khi. Đây là lại để cho người điên cuồng cảnh ngộ, mỗi người kiệt, đều hy vọng mình khí hải càng thêm hùng vĩ. Bởi vì này đại biểu hàm nghĩa thật sự quá chân quý, càng đi về phía sau, loại này chân quý lại càng rõ ràng. Chỉ cần ngẫm lại, mình khí hải dung nạp lực lượng là ngang cấp tu hành giả gấp 2, thậm chí thêm nữa. Lần lúc, này đại biểu cho cái gì? Cái này không cần nói cũng biết. Đại biểu cho dù ngươi thấp người khác mấy cái cảnh giới, cũng có khả năng ủng sẽ vượt qua thực lực của người khác. Mà đây chỉ là một cái trong đó chỗ tốt một trong. Về phần những thứ khác, chỉ có càng tu hành đến cuối cùng, lại càng có thể sáng tỏ. Chương 162, Thực lực đại trướng. Thanh Di Sơn lão phong tử từng nói qua, một người thiên tư có hạn, khí hải kỳ thật mở rộng cực hạn cũng có hạn. Ta sở muốn làm đấy, tự là tận lực cho các ngươi khí hải mở rộng đến thiên tư cực hạn lớn nhỏ. Diệp Sở ngươi tuy nhiên thể chất đặc thù, nhưng thiên tư so về Kim Hoa Hoa mấy người bọn hắn đến lại không kém thiểu. Tương lai, tại đồng cấp phía trên, cùng bọn họ nhất định có rất lớn chênh lệch. Mà cho tới nay sự thật cũng nghiệm chứng Lao Phong Tử lời mà nói, Diệp Sở tại hóa ý cảnh đỉnh phong thời điểm, may mắn tài năng, mới có thể, bại một cái tiên thiên cảnh. Kim Hoa Hoa tại Diệp Sở cái này cấp độ, giết tiên thiên cảnh đã tơ. Tí ti, không tốn sức chút nào. Diệp Sở tại ngũ trọng tiên thiên cảnh lúc chiến nguyên tiên cảnh không sử dụng đại tu hành giả thủ đoạn, thua không nghi ngờ, mà vô tâm phong khắc một người điên lại có thể thắng dễ dàng. Tại trước mặt bọn họ, Diệp Sở thiên phú sắc thực so ra kém. Có thể giờ phút này cái này hắc thiết có thể thay đổi biến hắn khí hải, đại biểu cho có thể thay đổi biến thiên phú của hắn. Diệp Sở không thể không vì thế mà mừng rỡ, đây là không phải đại biểu cho thiên phú của hắn cũng có thể so với kim hoa hoa các loại, đợi yêu nghiệt. Hắc thiết thanh đu hảo quang chiếu xạ vân lạc rơi vào khí hải ở bên trong, Diệp Sở khí hải tại mở rộng, vốn là linh khí dồi dào khí hải đột nhiên biến thành thưa thớt mà bắt đầu. Đây là nghịch thiên tạo hóa, Lão Phong Tử từng nói qua, trên đời này khó khăn nhất cải biến đúng là thiên phú. Mỗi một lần cải biến, cũng phải có nghịch thiên cảnh ngộ, mà Diệp Sở giờ phút này đụng phải. Khí hải bởi vì vầng sáng chiếu rọi mà ở mở rộng, Diệp Sở tâm thần lại dung nhập đến hắc thiết ở bên trong. Hắc thiết vân lạc thập phần cổ quái, rậm rạp chẳng chịt vặn và vặn mèo, vân lạc đồ án quỷ dị mà huyền diệu, phức tạp lại để cho người căn bản sở không tới ý nghĩ. Dĩ nhiên đối với tại kết quả như vậy Diệp Sở không chút nào ngoài ý muốn, đây là trời sinh đất nuôi đồ vật. Trong đó ẩn chứa y quá mức thâm hậu huyền diệu rồi, đó là thiên địa diễn sinh đi ra đấy, là tuyệt thế tồn tại. Vật như vậy, há lại hắn một cái tiên thiên cảnh tham ngộ hiểu được chuyện đấy. Diệp Sở cảnh giới quá thấp, không cách nào tìm hiểu như thế chí bảo. Nhưng này vầng sáng lại mang theo Diệp Sở nguyên linh theo vân lạc lưu động. Lưu động tầm đó, Diệp Sở cảm thấy mình nguyên linh trong rót vào một vũng suối nước nóng giống như, tại tẩy lễ lấy Diệp Sở bản thân nguyên linh. Diệp Sở đạt được quá lớn tu hành giả nguyên linh chân nguyên, hán tố linh chi khí đều bao bọc ở Diệp Sở nguyên linh bốn phía. Nhưng ở nguyên linh theo vân lạc đi lại xuống, này ba lô bao khỏa tại Diệp Sở nguyên linh bốn phía, không cách nào bị Diệp Sở hấp thu tố linh chi khí. Bắt đầu chậm rãi dung nhập đến Diệp Sở nguyên linh trong. Diệp Sở cả người ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia, tâm thần đã sớm đối với ngoại giới không có một tia cảm giác, hắn toàn tâm đều đang giận trên biển. Hắc thiết vân lạc huyền diệu phức tạp, Diệp Sở nguyên linh theo vân lạc chuyển động, nhưng loại này chuyển động lại khoảng chừng tầng ngoài cùng, cũng là đơn giản nhất vân lạc, có chút tiếp xúc đến càng phức tạp huyền diệu vân lạc. Diệp Sở tiểu cảm thấy mình nguyên linh muốn căng nứt giống như, bình thường. Hắc thiết không hổ là trời sinh đất nuôi trí bảo, có phi phàm thần hiệu. Diệp Sở nguyên linh theo vân lạc đi lại lại, hấp thu tố linh chi khí tốc độ đã tăng mấy lần, nguyên linh chân nguyên tố linh chi khí, cũng điên cuồng dung nhập đến Diệp Sở nguyên linh trong. Loại này dung nhập tốc độ là khủng bố đấy, Diệp Sở vốn cho là mình muốn toàn bộ nguyên linh chân nguyên tố linh chi khí. Tối thiểu muốn tới nguyên tiên cảnh thượng phẩm mới có thể. Nhưng giờ phút này trong khoảng thời gian ngắn, nguyên linh chân nguyên khủng bố tố linh chi khí đã bị Diệp Sở hấp thu một thành nhiều. Hiệu quả là kinh người, Diệp Sở tâm thần không tiếp tục một vật, chỉ có những cái kia vân lạc. Theo những cái kia vân lạc lưu động, Diệp Sở trong nội tâm thời gian dần trôi qua có một tia hiểu ra. Loại này hiểu ra không cách nào ngôn ngữ. Diệp Sở cũng nói không nên lời cái gì, chỉ cảm thấy nguyên linh trong có lấy thứ thuộc về tự mình, phảng phất mình dựa theo cái này tơ, tí ti, hiểu ra tu hành, nguyên linh hội, sẽ, tổ kiến lớn mạnh. Loại cảm giác này rất hoảng hốt, khi thì rõ ràng khi thì mơ hồ, Diệp Sở cũng nắm chắc không rõ đây rốt cuộc là một loại gì cảm giác. Nhưng mang đến hiệu quả lại rõ ràng, nguyên linh theo vân lạc chậm rãi lưu động. Tại tít mai bên ngoài đơn giản nhất vân lạc lưu động ba lượt, Diệp Sở nguyên linh đạt đến cực hạn, cũng đã không thể theo vân lạc mà chuyển động. Diệp Sở một mực bị hắc thiết dẫn dắt mà đến tâm thần, cũng tản khai mở, lần nữa nắm giữ đối, với, thân thể khống chế lực. Hắc thiết như trước đang giận trên biển chớp động lên thanh lũ hào quang, khí hải so về trước khi đã lớn rồi gấp đôi. Nguyên linh chân nguyên tố linh chi khí, xuất thiếu đi hơn một nửa. Diệp Sở nguyên linh, vì thế lớn mạnh không chỉ một lần. Diệp Sở vì kết quả này mà chấn động rồi, hắn mới ngũ trọng tiên thiên cảnh mà thôi, cũng đã đem một khỏa đại tu hành giả nguyên linh chân nguyên hấp thu một nửa. Cái này khỏa nguyên linh chân nguyên hiển nhiên không có thể kiên trì đến hắn tu hành đến nguyên tiên cảnh. Đây không thể nghi ngờ là khủng bố đấy, Diệp Sở giờ phút này nguyên linh hắn cũng không biết ứng nên như thế nào cân nhắc. Nhưng Diệp Sở minh bạch, nếu giờ phút này gặp mặt đến Diệp Nguyên Đức, cho dù bại không được đối phương, chiến thành ngang tay đã không nói chơi rồi. Diệp Sở hít sâu một hơi, vì kết quả này mà chấn động. Diệp Sở đã từng vì không thể đạt được kim sách mà tiếc nuối. Nhưng giờ phút này xem ra, này kim sách hiệu quả không nhất định so ra mà vượt hát thiết. Đây là tu hành nguyên linh trí bảo. Diệp Sở cảm thấy, cho dù đạt được kim sách, dùng kim sách công pháp tu luyện, hiệu quả cũng không có thể so về cái này tốt. Mặc dù không có nguyên linh công pháp, nhưng thăng có nguyên linh công pháp. Diệp Sở vì thế mà cảm thán mừng rỡ. Hắc thiết tố linh hiệu quả quá mức khủng bố rồi, dùng đại tu hành giả nguyên linh chân nguyên, đều chống đỡ không được hắn tu hành đến nguyên tiên cảnh. Điều này đại biểu lấy Diệp Sở đạt tới nguyên tiên cảnh thời điểm, nguyên linh có thể so với đại tu hành giả nguyên linh. Cho dù kém một chút, cũng sẽ không biết kém bao nhiêu. Huống chi Diệp Sở thiên phú bởi vì khí hải mà thay đổi, này Diệp Sở đạt tới nguyên tiên cảnh lúc, hắn thực lực sẽ so về cùng giai mạnh bao nhiêu. Diệp Sở nghĩ thầm, dùng hắc thiết chi thần hiệu, này dùng cùng giai thực lực, hắn có phải hay không có thể so ra mà vượt kim hoa hoa mấy cái tên điên. Cảm nhận được hắc thiết đang giận trên biển sáng quắc thanh lũ hào quang, hắn biết rõ lúc này đây xác thực là đạt được nghịch thiên trí bảo rồi. Hoa phúc sớm tối. Ai có thể nghĩ đến, người đó đều không thèm để ý hắc thiết, nếu là một món đồ như vậy trí bảo. Tại lúc ấy, tất cả mọi người bị các loại vầng sáng long lánh bảo vật hấp dẫn đi qua, Diệp Sở đồng dạng cũng bị những cái kia trí bảo hấp dẫn mà đi. Nếu không phải thực lực của hắn không đủ tranh đoạt những cái kia bảo vật, sợ mình cũng hội, sẽ, giống như người khác, bỏ qua cái này khối gỉ dấu vết, tích, loang lổ hắc thiết, cho rằng là một khối vô dụng vứt đi khối sát. Chính là bởi vì mình vô lực cấp đoạt, mới có tâm tư nhặt lên cái này khối bị người quên đi hắc thiết, mới có thể có lấy như thế cảnh ngộ. Họa phúc sớm tối thật đúng vô thường. Đột phá đến ngũ trọng tiên thiên cảnh giới vì vậy mà ổn định lại, Diệp Sở khi mở mắt ra hậu, khách khí mặt trời đã mặt trời chiều ngã về Tây. Cái này khiến Diệp Sở rất ngạc nhiên. Hán Nguyên Linh bất quá theo Vân Lạc lưu động 3 lượt mà thôi, lúc ấy cảm thấy chẳng qua là lập tức thời gian, nhưng không ngờ tới chính thức tốn hao thời gian lâu như vậy. Diệp Sở xoay người mà lên, đẩy khai môn đi ra ngoài. Gặp Giao Giao cùng Hoàng Lâm tại nhảy dây, Diệp Sở đi qua. Nhìn xem Giao Giao cùng Hoàng Lâm đùa cười nói tự nhiên, Diệp Sở chợt nhớ tới một điểm gì đó, quay đầu nhìn thoáng qua tại một phương chuẩn bị bữa tối Bạch Huyền, suy tư trong chốc lát rốt cục quyết định, đi về hướng Hoàng Lâm. Chương 163, cảnh ban đêm mê tỉnh. Màu đen chọc người, tinh không có lấy lời sao, ánh trăng thiếu chỉ còn lại có một góc. Tán lấy yếu ớt sáng bóng. Phong thổi vào người có chút cảm giác mát, Diệp Sở đã nằm chuẩn bị đào tẩu Bạch Huyên, lôi kéo nàng ngồi trong sân xích đu bên trên. Cái này tòa nhà không tệ, Diệp Sở không có nói yêu cầu gì, duy chỉ có trong sân bày đặt một bả sâu sắc xích đu. Diệp Sở đối với xích đu có đặc biệt yêu tha thiết, cảm thấy có thể trở về đến vừa sinh ra thời điểm. Tại lay động trong chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Diệp Sở kéo qua Bạch Huyên mảnh khảnh vòng eo, làm cho nàng ngồi cùng mình sóng vai ngồi ở xích đu bên trên. Bạch Huyên thân thể thụ mị, đường cong thập phần hoàn mỹ, đầy đà và có nhục cảm, da thịt thập phần chân mềm mềm mại, rất lại để cho người mê luyến. Bạch Huyên tỷ sẽ không sớm như vậy tiểu muốn ngủ a? Theo giúp ta làm trong chốc lát như thế nào? Diệp Sở ánh mắt nóng rực nhìn xem Bạch Huyên, Bạch Huyên có một cổ độc thuộc về khí chất của nàng, có lẽ không có kỷ điệp lãnh diễm, không có nhược thủy xuất trần thoát tục, cũng không có đàm diệu đồng khả nhân mềm mại. Nhưng ở Bạch Huyên trên người, có một loại thanh nhã thục mị, đây là những nữ nhân khác không thể so đấy. Bạch Huyên là mê người đấy, Diệp Sở trải qua muôn hình muôn vẻ nữ nhân, nhưng ở Bạch Huyên trước mặt hay, vẫn là nhịn không được tim đập thình thịch. Bạch Huyên chỗ đó không biết Diệp Sở cái gì ý định, thần sắc có chút thẹn thùng, không khỏi hối hận ban ngày nói ra câu nói kia rồi. Chỉ, cái, cùng ngươi nói chuyện, không được sang bậy. Bạch Huyên không biết những lời này là lừa gạt ai, có thể nói xong câu đó về sau, lại cảm giác trong lòng bối rối giảm bớt một ít. Đương nhiên, Diệp Sở rất đương nhiên nhìn xem Bạch Huyền, ánh mắt thanh tịnh, cùng Bạch Huyền tỷ rất lâu không có một mình tĩnh tọa, hôm nay cuối cùng đem giao giao này đáng ghét tinh đưa đến, chúng ta sẽ có một cái mị thật yên tĩnh ban đêm. Phốc phốc. Bạch Huyền nhịn không được muốn cười rộ lên. Diệp Sở vì đem giao giao lừa dối đi, không biết thêu dệt vô cớ bao nhiêu nói dối, mới khiến cho giao giao đáp ứng đi theo Hoàng Lâm Hoàng Phủ. Đương nhiên, lừa gạt Hoàng Lâm nói dối càng làm cho nàng cảm thấy buồn cười. Diệp Sở nói cho Hoàng Lâm nói, Bàng Thiệu thích nàng. Buổi tối hôm nay chuẩn bị kiêu ngạo động tác truy cầu, đã chuẩn bị mấy xe ngựa đoá hoa, đến ban đêm sẽ đưa tới cái này tòa phủ đệ. Hoàng Lâm bị Diệp Sở lừa gạt sững sờ, sợ Bàng Thiệu thực làm như thế, cho nên tại ăn cơm tối xong về sau, liền mang theo giao giao tranh thủ thời gian hồi trở lại Hoàng Phủ rồi. Nghĩ thầm tại Hoàng Phủ, Bàng Thiệu tổng không dám sàng bậy a. Bạch Huyên đột nhiên cảm thấy Bàng Thiệu có như vậy một cái bạn xấu cũng thật đáng thương đấy, bất chi bất giác đã bị Diệp Sở cho tinh kế. Diệp Sở tay nắm thật chặt, Bạch Huyên đều cảm giác được mình to thẳng bị Diệp Sở đè nặng có chút khó chịu, muốn dãy rùa khai mở, bất quá ngẩng đầu ánh mắt chú ý tới Diệp Sở thanh tịnh con ngươi, này chuẩn bị dãy rùa động tác dừng lại. Bạch Huyên an tĩnh lại, thân thể rúc vào Diệp Sở trên người, tại đây lạnh xuống trong đêm, dị thường ấm áp, ánh mặt trăng tinh quang chăn nệm tại trên người bọn họ, như là nhào tới một tầng ngân trang. Diệp Sở xem lên trước mặt kiểu diễm thục mị tuyệt mị khuôn mặt, thấy nàng chầm chầm vào mình con ngươi xem, cặp kia thanh tịnh trong đôi mắt đẹp dịu dàng có vô hạn ôn nhu chi tình. Diệp Sở này nguyên vốn cả chút tình dục thiêu đốt tâm rõ ràng bình tĩnh lại. Cứ như vậy ôm Bạch Huyền tại nơi này tình quang bước chậm, trăng tròn không trọn vẹn đêm tối, thổi vậy có chút ít cảm giác mát phong, trong nội tâm mềm mại nhất địa phương có không thể ngôn ngữ cảm xúc. Cho tới nay tận tình gió trăng, thanh sắc khuyển mã tâm cảnh, rõ ràng có đạo đạo sóng gợn khuyết tán ra. Loại cảm giác này, ngại ít có người có thể mang cho mình. Diệp Sở vươn tay, đem Bạch Huyền thân thể làm cho thẳng, làm cho nàng dựa sát vào nhau càng thêm thoải mái một ít. Hỏi Bạch Huyền trên người truyền đến trận trận hương thơm, cảm giác giờ phút này trong nội tâm tràn đầy thứ đồ vật tựa như... Nhịn không được tại nàng kiểu diễm trên khuôn mặt nhẹ nhàng vân một ngụm. Bạch Huyên dựa vào Diệp Sở, có thể cảm giác được Diệp Sở trên người nóng rực khí tức, cường hữu lực tim đập làm cho nàng cảm giác được an tâm, tập cầm Diệp Sở thâm thúy con người, không khỏi nghĩ đến cùng Diệp Sở lần thứ nhất gặp mặt. Nay một lần Diệp Sở cứu nàng cùng giao giao, rồi sau đó lại bởi vì vi phụ thân của mình xâm nhập cuộc sống của mình trong. Đây là Nghiêu Thành có tiếng xấu đích nhân vật, nàng ngay từ đầu đối với Diệp Sở đồng dạng có rất mạnh đề phòng tâm. Nhưng chỉ có tiếp xúc Diệp Sở, nhưng có thể cảm giác được hắn tại ngàn vạn đều danh về sau không giống người thường. Bạch Huyên thậm chí nghĩ thầm qua, Diệp Sở nếu thật là một tên lường gạt, sợ mình cũng sẽ bị nàng cam tâm tình nguyện lừa. Ý nghĩ như vậy một lần lại để cho Bạch Huyên cảm thấy buồn cười, nghĩ thầm mình không phải là thiếu nữ. Có thể nhưng vẫn là dễ dàng bị Diệp Sở đích thoại ngữ mà nói xúc động. Bạch Huyên rúc vào Diệp Sở trong ngực, ánh mắt nhìn hướng thấu triệt bầu trời, ánh mắt xéo qua quét tại Diệp Sở trên gương mặt, nhịn không được thăm dò nhẹ nhàng hôn rồi Diệp Sở cái trán thoáng một phát. Bạch Huyên phát giác được Diệp Sở tay tại trên người của nàng chạy, tay có chút hơi lạnh xuyên thấu qua y phục của nàng, trên người nhịn không được có chút thật nhỏ phiền phức khó chịu nổi lên. Ôn nhu bờ môi va chạm vào trên trán của hắn, Diệp Sở nhìn về phía Bạch Huyền, thói quen ánh sao yếu ớt, ánh mắt rơi vào Bạch Huyền trắng nõn như là nón nà ngọc trên cổ, tú lệ tóc dài vật che chắn Bạch Huyền kiểu diễm tuyệt mỹ đôi má, lộ ra một góc cặp môi đỏ mọng, thập phần mê người. Diệp Sở nhịn không được ôm Bạch Huyền nắm thật chặt, nhớ mang máng ban đầu ở trong nước cứu lên Bạch Huyền, cảm thụ qua Bạch Huyền thon dài trán bạch chân dài. Cũng nhớ rõ này một buổi tối tại Nghiêu Thành kinh diễm thoáng nhìn, trước ngực to lớn đại bạch tích còn lại để cho người trêu chọc hồn. Ôm như vậy một cái mê người tuyệt mỹ nữ nhân, Diệp Sở tay di động đến Bạch Huyên ngạo nghệ ưỡn lên nở nang đồn bộ lên, dù cho cách quần áo, Diệp Sở cũng có thể cảm giác được trong đó đạn trượt. Bạch Huyên tỷ đều không biết mình có nhiều mê người. Diệp Sở nhìn xem Bạch Huyên, Kim lòng không được nói, ta có đôi khi sẽ nhớ, muốn là vì lo lắng đều danh, không thể trở lại Nghiêu Thành, cũng chưa từng nhận thức qua Bạch Liên tỷ, ta hội, sẽ không hối hận cả đời, hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy chịu không được hậu quả như vậy. Bạch Liên chỉ, cái, cảm thấy lòng của mình xúc động lợi hại, biết rõ Diệp Sở những lời này là lừa gạt nữ hài từ đấy. Nhưng lại kìm lòng không được nghĩ thầm, nàng cũng nhịn không được tin tưởng cái này là hai người duyên phận. Diệp Sở thừa nhận ngàn vạn bêu danh trở lại Nghiêu Thành, phảng phất tiểu là đem nàng cùng Giao Giao cứu, phảng phất chính là vì nhận thức các nàng xâm nhập cuộc sống của các nàng đồng dạng. Bạch Huyên Vi một câu nói kia đặc biệt động tình, trong mắt nổi lên sương mù, cảm nhận được Diệp Sở tay đột phá quần của nàng rơi vào nàng đột lên, đều kìm lòng không được dơ lên thân thể, thuận tiện Diệp Sở tay thăm dò vào trong đó. Bạch Huyên tỷ. Diệp Sở đột nhiên hô một tiếng. Ân. Bạch Huyên thanh âm có thanh âm rung động, ngẩng đầu nên hướng Diệp Sở ánh mắt, gặp Diệp Sở sáng quắc chằm chằm vào nàng, cặp kia thâm thúy con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, có người thiếu niên không có lẽ có được tình cảm. Bạch Huyên tỷ sẽ không trách ta đem Giao Giao chi đi mà cho người áp lực a. Diệp Sở đích thoại ngữ rất thâm nhu, ánh mắt nhìn hướng Bạch Huyên, không có có người khác nên có nóng bỏng. Bạch Huyên dừng ở Diệp Sở, gặp Diệp Sở đột nhiên dừng lại động tác, chỉ cảm thấy giờ khắc này tâm tính thiện lương như bị ngâm trong suối nước nóng tựa như, nhìn qua Diệp Sở chiếu sáng rạng rỡ đôi mắt, Bạch Huyên ngẩng đầu lên, cặp môi đỏ mọng rơi vào Diệp Sở trên môi, nóng bỏng và kích tình ôm thật chặt Diệp Sở, toàn bộ đêm tối phảng phất tại thời khắc này ấm lên giống như nóng rực lên. Chương 164, giờ phút này thỏa mãn. Diệp Sở tay rơi vào Bạch Huyên mềm mại trên ngông, nàng xuyên đeo chính là váy liền áo, dưới váy tuy nhiên ăn mặc áo lót, nhưng Diệp Sở dưới ngón tay trượt, có thể cảm giác được bờ ngông kinh người co giãn. Không nên ở chỗ này. Bạch Huyên có chút ngượng ngùng. Cách váy liền áo đè nặng Diệp Sở tay, không cho nàng tiếp tục xuống theo như. Diệp Sở ngón tay có chút giật giật, rơi vào hai bên mương mắng gian, ở giữa. Cầm lấy mềm mại thịt có chút dùng sức cầm bốc lên đến. Cái này niết văn vê tác động, lại để cho Bạch Huyên cảm giác có dòng điện chạy qua, giữa hai chân trố mẫn cả bởi vì niết văn vê mà tác động, có tê dại. Không muốn. Bạch Huyên mặc dù nói không muốn, nhưng là đè nặng Diệp Sở tay lại nuối lỏng ra, thân thể có chút giật giật, lại để cho Diệp Sở tay thuận lợi rời xuống động, mập nhuyễn đồn bị Diệp Sở nắm bắt. Tổng có thể kích thích đến Bạch Huyên. Bạch Huyên cũng không biết Diệp Sở từ nơi này luyện ra được linh hoạt, cho dù không thể tiếp xúc đến mình chỗ mẫn cảm, nhưng lại làm cho nàng ý loạn tình mê. Từng đợt như giật điện tê dại cảm giác truyền ra đến, nàng cảm thấy cả người đều nóng lên mà bắt đầu, thân thể muốn khắc chế loại cảm giác này, có thể lại kìm lòng không được muốn cùng Diệp Sở thân thiết hơn gần một ít, thân thể vặn mẹo, thân thể mềm mại dán Diệp Sở. Thập phần mềm mại. Bị Diệp Sở đùa, Bạch Huyên cặp kia đôi mắt dễ thương mê ly muốn chảy ra nước, bị nhãn trong có lấy tự dưng thẹn thùng, trong thân thể ham muốn tại thiêu đốt, nhưng lại bảo trì cuối cùng lý trí. Không nên ở chỗ này. Bạch Huyên ngượng ngùng, thiên tại đỉnh, mà tại dưới chân. Mặc dù là tại mình trong sân, có thể không hề vật che chắn như trước làm cho nàng cảm giác ngượng ngùng. Không sợ. Không có ai có thể chứng kiến trong sân đến. Diệp Sở cười nói, tay kia cởi bỏ Bạch Huyên quần lót, tay rơi vào Bạch Huyên như là mỹ ngọc giống như, bình thường trên đùi, non mịn vầng sáng, có tơ lụa mềm nhẵn. Ngẩng đầu nhìn hướng Bạch Huyên, nàng tuyệt mỹ trên gương mặt có tỉnh. Dục bắt đầu khởi động say lòng người mặt hường hào, vũ mị trong con ngươi đầm nước dịu dàng, thập phần mê người. Diệp Sở có chút mê ly cởi bỏ Bạch Huyên váy liền áo. Tuy nhiên chưa từng cởi ra, có thể xuyên thấu qua váy liền áo khấu trừ lỗ, Diệp Sở cởi sạch Bạch Huyên ở bên trong áo lót. Gặp đồ lót của mình bị tùy ý ném đến một bên, Bạch Huyên dùng đến hàm răng có chút cắn cắn Diệp Sở vành hai, vừa định ý bảo làm cái gì, đã thấy Diệp Sở ngón tay theo đồn cổ chặt xuống, va chạm vào mình nhất trơn ướt địa phương. A, Bạch Huyên cũng nhịn không được kêu một tiếng đi ra. Thân thể nhịn không được run mà bắt đầu, nàng chưa bao giờ thụ qua như thế kích thích. tinh quang hào quang như trước bao trùm mà xuống, rơi trong sân, tuy nhiên cũng không rõ sáng, nhưng Tịch Liêu vầng sáng rơi vào luyến trên thân người, như trước có thể làm cho hai người giúp nhau nhìn rõ ràng đối phương. Diệp Sở không có đem Bạch Huyền quần áo toàn bộ rút đi, váy liền áo còn mất trật tự khoác lên trên người nàng. Nhưng cái này cũng không có có thể ngăn cản được rồi nàng xuân. Quăng! Dưới ánh sao váy liền áo không có thể ngăn cản thân thể mềm mại thập phần trắng nõn, có đây đà thụ mị, thân hình uyển chuyển mà tính. Cảm, giác, Diệp Sở đã từng kinh hồng thoáng nhìn qua Bạch Huyền Bạch Câu, nhưng giờ phút này nhìn thấy toàn cảnh, như trước cảm thán nó to lớn. Đại! Diệp Sở túi người khẽ hôn Bạch Huyền, tay kìm lòng không được xoa Bạch Huyền này ngạo nhiên mà đứng tuyết trên đồi, ngón tay ngẫu nhiên rơi vào giữa hai chân. Có thể cảm giác được chỗ đó ẩm ướt dấu vết, tích. Bạch Huyên bị Diệp Sở luân phiên xúc động đến mẫn cảm vị trí, hô hấp dồn dập mà bắt đầu, muốn nói điều gì nhưng lại bởi vì thẹn thùng không dám mở miệng, chỉ là ôm thật chặt Diệp Sở, to thẳng no đủ đặt ở Diệp Sở trên người, mềm mại nóng hổi thân thể lại để cho Diệp Sở tâm huyết nước cuộn trào. Diệp Sở cũng nhịn không được nữa, đều quên như thế nào cởi sạch quần áo của mình đấy. Bờ môi hôn lên Bạch Huyền, hai người nhiệt liệt dây dưa cùng một chỗ, Diệp Sở không biết như thế nào đẩy ra Bạch Huyền váy liền áo, cũng không từng đem Bạch Huyền quần áo đều cởi sạch. Diệp Sở liền không nhịn được ôm lấy Bạch Huyền, có chút dơ lên nàng đồn, kia đôi thon dài xinh đẹp chân đan vào tại Diệp Sở trên người, thân thể trước túi, hoàn mỹ vô hạ thân thể mềm mại buộc vòng quanh kinh tâm động phách đường cong, theo Diệp Sở thân thể có chút bên trên rời. Diệp Sở cảm giác mình đã đến một cái ôn trượt thiên địa phương. A, Bạch Huyên nhịn không được muốn kêu ra tiếng đến, nhưng rất nhanh tiểu dùng tay che miệng, không cho thân ảnh của mình phát ra tới. Diệp Sở sợ Bạch Huyên chịu không được, không có tiếp tục động tác, ôm Bạch Huyên bảo trì cái tư thế này. Bạch Huyên thích đứng một ít về sau, thấp giọng tại Diệp Sở bên thai nói ra, chậm một chút, có chút đau nhức. Diệp Sở sáng tỏ. Thân thể chậm chạp thôi động, lại để cho Bạch Huyên thân thể cúi người tại trên người mình. Diệp Sở ôm Bạch Huyên mảnh khảnh vòng eo, vuốt ve rất nhanh, theo xích đu lắc lư, hai người thân hình tại giao thoa. Diệp Sở có thể tinh tường cảm giác được mình bởi vì Bạch Huyên nhúc nhích mà bị khóa hấp. Diệp Sở đều cảm thấy muốn bành trướng nổ rớt, động tác nhịn không được có chút nhanh hơn mà bắt đầu, hận không thể đem Bạch Huyên đều dung nhập đến trong thân thể của mình. Diệp Sở cúi đầu, xuyên thấu qua váy liền áo khấu trừ lỗ, chui vào đến tuyết đổi trong. Diệp Sở tay vịn lấy cứng cỏi vòng eo, có chút tham lam dùng sức. Đều không thể minh bạch Bạch Huyên đến cùng đến cỡ nào rung động lòng người, Diệp Sở cảm thấy mình sẽ không thỏa mãn tựa như, cùng Bạch Huyên theo xích đu có điên cuồng. Bạch Huyên cũng không biết là trong sân càng thêm nhiệt liệt hay, vẫn là nguyên nhân khác, thân thể lần lượt kéo căng. Lập tức sủi lơ xuống. Bạch Huyên rất dễ dàng đạt tới đỉnh, tại Bạch Huyên cũng khó khăn dùng thừa nhận Diệp Sở điên cùng lúc, Diệp Sở rốt cục tại một lần khỏa hấp trong ngừng động tác, cả người hô hấp chịu dồn dập, cùng Bạch Huyên cộng đồng đạt đến đỉnh phong. Hai người ôm nhau, lặng lặng cảm thụ được điên cuồng về sau nhiệt lượng thừa, khôi phục lấy mất đi lực lượng. Đều cảm giác mình muốn chết rồi. Bạch Huyên cắn Diệp Sở một ngụm, cảm thấy thằng này như thế nào như vậy không biết đủ, nàng đều cảm thấy cả người đều sủi lơ không hề khí lực rồi. Bạch Huyên ôm lấy Diệp Sở, nhìn xem đỉnh đầu đầy sao, cùng với treo trên người còn chưa hoàn toàn rút đi váy liền áo, có tự dưng ngượng ngùng. Nàng cũng không biết, mình hội, sẽ, đáp ứng cùng Diệp Sở ở chỗ này làm việc. Nghĩ đến vừa mới điên cuồng, Bạch Huyên nhịn không được thân thể lại nóng lên mà bắt đầu. Cảm giác được tại còn lưu tại thân thể của mình trong đồ vật vừa muốn lớn mạnh bộ dáng, Bạch Huyên lại càng hoảng sợ, thật sự chịu không được rồi. Diệp Sở ôm Bạch Huyên, tay đụng vào lấy Bạch Huyên chân mềm mềm mại phía sau lưng, cặp đùi đẹp, vòng eo. Cảm giác Bạch Huyên mỗi một chỗ đều như vậy hoàn mỹ. Diệp Sở cảm thấy mình lại có phản ứng rồi, Bạch Huyên quá mức chọc người rồi, Diệp Sở vô lực kháng cự nàng hấp dẫn. Ánh mắt rơi vào Bạch Huyên trắng non cơ. Ra lên, thượng diện có một ít điên cuồng sau đích dấu vết, là Diệp Sở dùng sức quá độ nguyên nhân, Diệp Sở tay xoa đi, ta biết rõ, tối nay là một cái mỹ diệu buổi tối. Đêm nay cũng xác thực là ta ở cái thế giới này vượt qua đẹp nhất ban đêm. Nói bậy bạ gì đó. Bạch Huyên cảm thấy ngượng ngùng, có chút đề mông, lại để cho vật kia theo thân thể của mình trong đi ra, khẽ gắt Diệp Sở một ngụm, bọc lấy váy liền áo rúc vào Diệp Sở trong ngực. Diệp Sở nhìn xem có rúc ở trong lòng ngực của hắn mềm mại thuộc mị mê người nữ tử. Tâm giờ khắc này đột nhiên trở nên dị thường thỏa mãn, Diệp Sở lúc trước đi vào cái thế giới này, lần thứ nhất cảm giác như thế mỹ diệu. Bạch Huyên tỷ. Diệp Sở khẽ hôn một cái Bạch Huyên, nhẹ nói, ta biết rõ ngươi không thích tiếng động lớn náo địa phương, ta sẽ cho ngươi một cái yên tĩnh xinh đẹp thích hợp làm ra địa phương đấy. Bạch Huyên nhìn xem Diệp Sở chăm chú mà thâm thúy ánh mắt, cười cười lắc lắc đầu nói, ở nơi nào đều đồng dạng, có ngươi có giao giao, ta cảm thấy được rất thỏa mãn. Ngươi không cần hoa quá nhiều tâm tư tại trên người của ta. Ta biết rõ ngươi có thuộc tại mình muốn làm đấy. Chương 165, Thanh Di Sơn. Diệp Sở tại Hoàng Thành cũng không có ngốc bao lâu, ba ngày sau liền mang theo Giao Giao cùng Bạch Huyên lên đường hồi trở lại Vô Tâm Phong. Bạch Huyên tính tình thanh nhã, không thích khoe khoang địa phương. Cho dù đi theo Diệp Sở đi vào Hoàng Thành, nhưng Diệp Sở biết rõ Bạch Huyên đối với Hoàng Thành vẫn có vài phần kháng cự đấy. Cho tới nay, Diệp Sở thậm chí nghĩ đem Bạch Huyên mang lên Thanh Di Sơn. Chỉ có điều, Thanh Di Sơn ngoại nhân không có thể tùy ý tiến vào. Diệp Sở nếu không có nhược thủy cho ngọc bội, cũng không dám tùy ý mang ngoại nhân đi vào. Thanh Di Sơn là một cái chỗ thần bí, chỉ có tiến vào trong đó tài năng, mới có thể cảm giác đến. Diệp Sở cảm thấy, như vậy địa phương mới thích hợp Bạch Huyên, hơn nữa tại Thanh Di Sơn trên Vô Tâm Phong. Diệp Sở cũng không cần lo lắng có người tìm Bạch Huyên phiền toái. Bạch Huyên thật xinh đẹp mê người rồi, tại bên ngoài quá nhiều người tham lam nàng, mà nàng lại chưa từng tu hành. Diệp Sở rất khó thời khắc đều cam đoan an toàn của nàng. Diệp Sở nói cho Bạch Huyên, muốn dẫn nàng đi mình dạo qua 3 năm địa phương, Bạch Huyên tự nhiên mừng rỡ. Hoàng Thanh nàng bản cũng cảm giác lạ lắm, ly khai tại đây không có gì lưu luyến. Tuy nhiên không biết Diệp Sở dạo qua 3 năm địa phương là ở đâu, nhưng nghĩ vậy cũng coi như bên trên là Diệp Sở cố hương, Bạch Huyên trong nội tâm thì có ôn nhu. Diệp Sở lúc rời đi, không làm kinh động bất luận cái gì một người. Lưu lại tờ giấy cáo chi Hoàng Lâm về sau, liền mang theo Bạch Huyên cùng Giao Giao quần áo nhẹ ra đi. Thanh Di Sơn Vô Tâm Phong khoảng cách Hoàng Thành không gần, có mấy ngàn dặm xa, mượn nhờ xe ngựa ra roi thúc ngựa. Cũng hoa hơn nửa tháng thời gian mới tới Thanh Di chân núi. Lái xe tiến vào một tòa sơn mạch, Diệp Sở dùng kỳ dị quỹ tích tu hành giả, Bạch Huyên cảm thấy xe ngựa tại đổi tới đổi lui, cái này làm cho nàng nhịn không được đem hiếu kỳ hỏi Diệp Sở nói, Diệp Sở, ngươi đang làm cái gì? Thanh Di Sơn có đại trận thủ hộ, muốn đi vào trong đó muốn vượt qua đại trận, bằng không cho dù tìm cả đời cũng không thấy được Thanh Di Sơn. Chỗ đã thấy bất quá tiểu là không ngớt không dứt sơn mạch mà thôi. Diệp Sở giải thích nói, lại lái xe sau một lúc, ngừng xuống xe ngựa, đem Giao Giao ôm trong tay, lôi kéo Bạch Huyên đi ra xe ngựa. Bạch Huyên hôm nay đang mặc một thân quần áo ngủ áo, vẫn như trước che ngăn không được nàng gợi cảm chọc người thân thể, huyền chuyển đường cong hiển lộ lại để cho người tim đập rộn lên. Diệp Sở nhìn xem Bạch Huyên đây đã thân thể mềm mại, nhịn không được nổi lên một ít tâm tư. Có thể từ khi một đêm kia về sau, Bạch Huyên cũng không từng lại để cho Diệp Sở lại có cơ hội. Bạch Huyên cũng không biết nàng có nhiều mê người, không thể đụng vào sờ nàng là cỡ nào khó có thể chịu được sự tình. Thu hồi trong lòng cảm xúc, Diệp Sở ôm Giao Giao dẫm trận tại chỗ đi vài bước, vốn là bình thường tầm thường sơn mạch rộng mở trong sáng. Xuất hiện tại Bạch Huyên trước mặt chính là bao la hùng vĩ một màn, tựa như là một thế giới khác, từng tòa ngọn núi ngạo nhiên mà đứng, mỗi một cái ngọn núi đều thập phần cao ngất, như là một bả lăng lệ ác liệt lợi kiếm giống như, bình thường, xuyên thẳng mây xanh trong. Ngọn núi có 108 tòa nhiều, mỗi một cái ngọn núi đều bắt đầu khởi động ra mênh mông ý cảnh, loại này ý cảnh rung động nhân tâm. 108 tòa cao ngất ngọn núi Ý Đan vào cùng một chỗ có thể kinh thiên hám địa. Bạch Huyên bị chấn động đến, nhìn qua này từng tòa vầng sáng cuốn quanh, có kinh thế phong độ tư thái ngọn núi. Thanh Di Sơn có 108 tòa ngọn núi chính, mỗi một tòa ngọn núi chính bên trên có một cái phong môn, thay quản lý một phong. Ngoại nhân đối với Thanh Di Sơn hiểu rõ cực nhỏ, nhưng tại đây mỗi một tòa ngọn núi chính, hắn vốn có năng lực đều có thể tại bên ngoài xưng hoàng xưng bá. Diệp Sở giải thích nói. Bạch Huyên ánh mắt rơi vào từng tòa ngọn núi chính lên, ngọn núi chính đều vầng sáng bắt đầu khởi động, có kinh thế ý theo ngọn núi chính dâng lên động mà ra, có kinh tâm động phách tuyệt thế rung động. Bạch Huyên không cách nào tưởng tượng, tiểu một cái ngọn núi tiểu có được như thế chi lực. Này không chế ngọn sơn phong này người, lại đem hội, sẽ, sao mà khủng bố. Mà ở trong đó, đã có 108 tòa như vậy phong môn. Bạch Huyên cảm thấy nơi này là một chỗ thần đấy, không phải thần mà sao có thể khủng bố như thế. Tại đây mỗi một chỗ ngọn núi chính, cũng đã hóa thành thiên địa chi khí, hơn nữa phẩm cấp thập phần độ cao. Mỗi một tòa khống chế ngọn núi chính phong chủ, cũng đều đạt đến đoạt thiên địa chi tạo hóa cảnh giới. Diệp Sở nói đến đây, cũng có chút cảm thán. Bạch Huyên vi Diệp Sở những lời này mà trầm mặc, Bạch Huyên chưa từng tu hành, nhưng cũng biết đoạt thiên địa chi tạo hóa tồn tại hạng gì khủng bố. Cái này tại bên ngoài, có thể bị người kính sợ thành thân nhân. Có thể ở chỗ này, rõ ràng có 108 tòa ngọn núi chính phong chủ đều là. Cái này nếu nói ra, tất nhiên sẽ rung động thế gian, như vậy một cổ lực lượng đi ra ngoài, thiên hạ lại có bao nhiêu thế lực có thể ngăn ở hắn mũi nhọn. Tiểu đế quốc mà nói, sợ cũng chỉ có thể như là gà đất chó kiểng giống như sụp đổ a, liền ngăn trở cơ hội đều khó có khả năng có được. Đi thôi. Diệp Sở đối với Bạch Huyên nói ra, 108 phong ở bên trong, có một phong nhất đặc thù, ta tiểu mang ngươi tiền cái này tòa ngọn núi chính. Diệp Sở mang theo Bạch Huyên đi về hướng một tòa ngọn núi chính, cái này tòa ngọn núi chính không thể so với cái khác ngọn núi chính cao, cũng không phải trung tâm, thậm chí tại biên giới vị trí. Diệp Sở mang theo Giao Giao đi vào thành trên bậc thang đá, Bạch Huyên vừa mới đạp vào bậc thang, đã cảm thấy hữu lực lượng muốn dung nhập đến trong thân thể của mình, bởi vì người đi đường mỏi mệt lập tức tiêu tán, ngược lại chính là một loại sảng khoái tinh thần. Mà trên ngọn núi, này ngoại giới khó gặp cỏ cây, ở chỗ này tùy ý có thể thấy được, một ít trên trăm năm trở lên dược thảo, đều có thể tùy ý nhìn thấy. Bạch Huyên vì thế mà ngạc nhiên, nhìn xem cái này ngũ thải tân phân thế giới, chỉ cảm thấy nơi này là một cái tiên đấy, phàm nhân có thể có mấy gặp. Giao Giao càng là tại Diệp Sở trong ngực không ngừng dò xét bốn phía, cảm thấy hiếu kỳ. Lại bởi vì nơi này xinh đẹp rõ ràng mà cao hứng. Một đường leo đi lên, tuy nhiên bậc thang không ít, nhưng cũng không có cho người lao cảm giác mệt mỏi, phảng phất có ngoại lực kéo lấy người đi lên, khắp nơi hiển lộ lấy thần kỳ. Đi đến bậc thang cuối cùng, xuất hiện tại Bạch Huyên trước mặt chính là một tòa cự đại tế đàn. Tế đàn là hơn 1.000 cân hơn vạn cân cự thạch trồng chất mà thành đấy, đúc thành một cái đài cao. Diệp Sở cùng Bạch Huyên bọn người đứng tại dưới đài cao, tựu như là con kiến giống như. Tại đài cao đỉnh, cắm một bả gỉ dấu vết, tích, loang lổ trường kiếm tuy nhiên không lớn, nhưng lại để cho mỗi người ánh mắt đều kìm lòng không được chuyển tới nó trên người. Diệp Sở đi đến cái này dưới đài cao, buông Giao Giao, cung kính đối với trường kiếm thi lễ một cái. Bạch Huyên còn chưa bao giờ thấy qua Diệp Sở cung kính như thế đối đãi một kiện vật phẩm, không khỏi tò mò hỏi, nó là. Ngươi tại Vô Tâm Phong mang theo Giao Giao, cái gì đều có thể động, cái gì đều có thể chơi. Nhưng nhất định không thể đụng vào thanh trường kiếm này. Diệp Sở đối với Giao Giao nói ra, nếu như tại Vô Tâm Phong có cái gì quy củ lời mà nói, tựu là ngàn vạn không thể động cái này trường kiếm. Càng không thể nhổ cái này trường kiếm. Diệp Sở ca ca, nó đều nghỉ rồi. Giao Giao thầm nói, Giao Giao mới không chơi. Diệp Sở nở nụ cười, đợi ngươi trưởng thành, ngươi nếu là dám chơi, toàn bộ Vô Tâm Phong đều hoan nghênh ngươi đi chơi. Diệp Sở cảm thấy đồng nôn vô kỵ, thanh trường kiếm này liền Lao Phong tử cũng không dám đụng vào, không dám nhổ mà bắt đầu, ai dám sằng bậy. Không là vì thanh trường kiếm này nhổ không đứng dậy, vừa vặn trái lại, chỉ cần là vô tâm phong người, đều có thể tùy ý rút lên thanh trường kiếm này. Nhưng lại không người dám đi động, bởi vì nó đại biểu ý nghĩa quá lớn. Không người nào dám tùy ý động đến hắn, cường như Lão Phong tử cũng không dám thừa nhận như vậy trách nhiệm. Bạch Huyên gặp Diệp Sở nói thận trọng, lập tức nhẹ gật đầu, ta đã biết, bất quá ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi đối, với, một kiện vật phẩm cung kính như thế. Nói đến đây, Bạch Huyên nhịn không được khanh khách nở nụ cười. Diệp Sở biết rõ hắn tại Bạch Huyên trước mặt một mực phóng đãng không bị trói buộc, hiếm có kính sợ đồ vật, cho Bạch Huyên ảnh hưởng là quỷ thần đều bất kính. Nếu Bạch Huyên tỷ biết rõ về thanh trường kiếm này chủ nhân câu chuyện, có lẽ sẽ giống như ta. Diệp Sở cười nói. Một câu, lại để cho Bạch Huyên hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Sở. Chương 166, Thê Mỹ câu chuyện. Gặp Bạch Huyên tò mò nhìn mình, Diệp Sở cười cười nói ra, cho các ngươi giảng một cái câu chuyện như thế nào. Bạch Huyên tự nhiên gật đầu, ý bảo Diệp Sở tiếp tục. Tại mấy ngàn năm, có lẽ trên vạn năm, thậm chí càng lâu trước khi. Khoảng cách cái này không nớt sơn mạch cách đó không xa, có một gia tộc này đã từng xảy ra chí tôn vô địch cấp nhân vật, vi đương thời mạnh mẽ nhất một trong những gia tộc. Tại gia tộc này ở bên trong, có một cái thiếu nữ, là vị kia chí tôn tử tôn. Chạy xuôi theo huyết mạch của hắn, nàng cả đời đi ra tiểu là thiên chi tiểu nữ, lớn lên khuynh quốc khuynh thành tuyệt mỹ động lòng người, không sai biệt lắm có Bạch Huyên tỷ như vậy mê người. Đi, không muốn kéo đến trên người của ta. Bạch Huyên cười mắng, lại để cho Diệp Sở không nếu hổ ngôn loạn ngữ. Diệp Sở cười cười nói ra, vị nào thiên chi tiểu nữ quá mức ưu tú, vô số nhân kiệt đều thích nàng, đều truy cầu nàng. Nhưng nàng chưa bao giờ động tâm, thẳng đến có một ngày xuất hiện một người nam tử này rất ưu tú, có chừng ta như vậy ưu tú à. Ta biết rõ hắn trốn bại hoại rồi. Nam tử kia ngươi cũng đừng có hình dung rồi. Bạch Huyên lại để cho Diệp Sở nhảy qua cái này một đoạn, vậy có như vậy khoa trương mình đấy. Không nói à. Diệp Sở nhún nhún vai nói, nam tử này cùng nữ tử gặp gỡ bất ngờ, hai người mới quen đã thân. Rất nhanh tiểu ước định cả đời. Chỉ có điều, nam tử thân phận hèn mọn, là một cái tên ăn mày chỗ sinh. Nữ tử gia tộc là chí tôn huyết mạch, sao mà tôn quý. Nữ tử gia tộc há lại cho gia tộc của chính mình huyết mạch coi ô, vì vậy tiểu đồng đánh nguyên lương, cố ý muốn hai nữ ly khai, thậm chí không tiếc giết nam tử. Nữ tử biết được tin tức này về sau, tiểu vụng trộm cất bước nam tử. Đem hắn tiễn đưa ra khỏi cửa thành, nam tử trước khi đi lôi kéo nữ tử tay nói, đợi lấy ta tu hành thành công về sau, nhất định đạp trên thất thải tường vân đến lấy ngươi. Hai người y biện diện chia tay, nữ tử thủ ở cửa thành, liếu vọng người nam tử này cô đơn bóng lưng, nhìn qua trời chiều kéo dài bóng lưng của hắn. Bạch Huyên nghe thế, nhìn không được hiếu kỳ hỏi, vậy hắn trở về rồi sao? Diệp Sở không có trực tiếp trả lời, nói thẳng, chí tôn hậu duệ, sẽ có sao mà kinh thế thiên phú, đây là một tòa núi lớn. Nam tử tại ngoại tu luyện, tuy nhiên thiên phú kỳ ngộ không ngừng, vẫn như trước không thể áp qua chí tôn hậu duệ. Hắn ấy lòng rất rõ ràng, tái xuất hiện tại gia tộc kia mặt người trước, không có còn hơn thực lực của bọn hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Rơi vào đường cùng. Chỉ có thể ủy thân tại cái khác các nơi, điên cuồng tu hành, hy vọng tương lai có thể sẽ vượt qua chí tôn hậu duệ thực lực. Nữ tử đồng dạng là một cái kiêu ngạo người, nam tử nói hội, sẽ, trở về cưới vợ nàng, vì vậy hắn sẽ chờ hắn hoa lệ lộ sát sau trở về. Vì vậy khi bọn hắn biện diện chia tay cửa thành, có một vị nữ tử thường xuyên ngồi đứng tại trên tường thành liễu vọng, chờ người yêu trở về. Mỗi lần gặp được một ít từ bên ngoài đến tu hành giả, nữ tử liền hỏi có chưa từng gặp qua nam tử, nhưng thủy chung không có tin tức của hắn. Nữ tử chưa bao giờ buông tha cho qua, vẫn đang ngày qua ngày mà chờ. Đã qua trên trăm năm sau, cuối cùng nữ tử khổ đợi nam tử không đến về sau, cắt tóc vi nhi. Tại thành trì cách đó không xa một cái ngọn núi ở lại xuống, gọi là Vô Tâm Phong. Nam tử như trước tại điền cuồng tu luyện, đụng phải vô số hung hiểm, không biết ngày đêm, chỉ cần có thể lại để cho thực lực của hắn có chỗ gia tăng sự tình, coi như là phấn thân toái cốt hắn đều đi làm. Như vậy lại không biết đã qua bao nhiêu năm, nam tử tu có sở thành, lần thứ nhất về tới cái kia ngày nhớ đêm mong địa phương. Một thân sáng chói vầng sáng hắn, đi vào sớm đã pha tạp không chịu nổi tường thành trước, hắn đi đến bọn hắn phân địa phương khác. Ở đằng kia sớm đã người và vật không còn cường bên tường thành, vuốt này khối nàng mỗi ngày chờ đợi hắn trở về khi thì dựa vào đá xanh. Ngoại ô truyền đến tịch liêu tiếng địch, đi ngang qua người nói cho nam tử, tại đây từng có một cái nữ nhân một mực chờ nàng người yêu trở về. Một lần nữa đặt chân quen thuộc thổ địa, hắn trong nội tâm cảm thụ, nhưng lại phức tạp như vậy, phảng phất hết thể lại nhớ tới ao ước sát người bên ngoài hợp lý năm hắn tại đây tỏa tản phá cô nội thành tìm tung ảnh của nàng, nhưng thủy chung tìm không thấy, bầu trời vũ nhao nhao rơi xuống. Chí tôn hậu duệ đã sớm không nhớ rõ nam tử này là ai, gặp khủng bố như thế tu hành giả tìm nữ tử, thần sắc nghi hoặc thời điểm hay, vẫn là nói cho nam tử nàng tại Vô Tâm Phong. Nam tử đã đến Vô Tâm Phong, nhưng ở đâu đã không có giai nhân mây khói rồi. Vô Tâm Phong duy nhất chiếu cố qua nàng lão nhân nói, nàng vẫn là một người. Đến chết ngày đó đều là. Nam tử vì thế mà khóc giống, cho tới nay đối mặt ngàn vạn hung hiểm, thừa nhận phấn thân toái cốt giống như đau đớn hắn đều không có đã khóc, lúc này đây lại như là tiểu hài tử giống như, bình thường khóc khóc như mưa. Hắn khóc con mắt chảy ra huyết, thất khiếu chảy ra huyết, toàn thân lực lượng bắt đầu khởi động bạo đi, dùng hắn không bên trên lực lượng, đánh ra tuyệt thế bí pháp. Ngay nào đó, toàn bộ thiên địa vũ nhao nhao rơi xuống, thiên địa tựa hồ cảm giác đến hắn bi thiết thê lương, tiếng sấm phóng đại, trong vòng ngàn dặm ở trong sinh linh đều chịu cùng khóc. Ngay nào đó, bầu trời xuất hiện một vòng xích ngày, đó là hắn bạo phát đi ra vầng sáng, hắn đánh ra tuyệt thế bí pháp, có dung chuyển thiên địa tuyệt thế chi lực. Cửu thiên thập địa chịu chấn động. Tình một trong chữ đả thương người, hắn lại mượn này thành tiểu trí tôn vị, trên đời phải sợ hãi. Nhưng, vị này vô địch trí tôn không có sống bao lâu, có lẽ bởi vì tâm chết. Bí pháp sáng tạo mà ra về sau, toàn thân lực lượng rơi là tả ở giữa thiên địa, cả người hóa thành vầng sáng biến mất. Một đời trí tôn, ngay tại thành trí tôn cùng một ngày vẫn lạc. Diệp Sở nói xong, cũng nhịn không được có chút cảm thán, không khỏi nhớ tới kiếp trước pháo hoa dễ dàng lệnh câu chuyện, cái này hạng gì tương tự, lại để cho người thổn thức, thê mị vô cùng. Bạch Huyên hiển nhiên mắt dễ thiện, mị trong con ngươi chứa đựng nước mắt, có rất nhỏ run rẩy thanh âm. Diệp Sở biến mất Bạch Huyên trên gương mặt nước mắt, tiếp tục nói, trước mặt thanh kiếm này, chính là của hắn binh khí, cái này ngọn núi tiểu là Vô Tâm Phong. Bạch Huyên giờ phút này rốt cục minh bạch vì cái gì Diệp Sở sẽ đối với thanh kiếm này cung kính như thế rồi, cố gắng không cho nước mắt của mình chảy ra, đột nhiên quay người ôm thật chặt Diệp Sở. Di nhỏ, ngươi khóc cái gì? Diệp Sở ca ca khi dễ ngươi rồi sao? Ta giúp ngươi đánh hắn. Giao Giao tuổi nhỏ, tự nhiên không hiểu trong đó thêm mỹ, gặp mình gì nhỏ khóc khổ sở, giơ lên nắm tay nhỏ, muốn đánh Diệp Sở. Bạch Huyên lúc này mới biến mất nước mắt, có chút trách cứ nhìn xem Diệp Sở nói ra, đều tại ngươi, giảng như vậy câu chuyện. Diệp Sở cười cười, nhìn thoáng qua này gỉ dấu vết, tích, loang lổ trường kiếm liếc, thu hồi trong lòng cảm xúc, cũng không có giảng những thứ khác, mang theo Bạch Huyên hướng về Vô Tâm Phong bên trong đi đến. Đi thôi. Giúp ngươi tìm từng cái tòa chỗ ở, bất quá tại đây kiến trúc đều là thoi vàng bộ dáng, ngươi sau khi thấy tận lực tiếp nhận a. Diệp Sở bất đắc dĩ, này mập mạp chết bầm muốn làm như thế, hắn cũng không cách nào cải biến cái gì. Ngay tại Diệp Sở cùng Bạch Huyên chuẩn bị đi vào thời điểm, một thanh âm kinh hỉ vang lên, thanh âm còn có chút non nớt, nhưng lại có nhẹ nhàng chi khí, tứ sư huynh, là ngươi trở về rồi sao? Một cái nhu hòa thân thể từ đằng xa chạy vội mà đến, tràn đầy vẻ cao hứng, tung tăng như chim sẻ mừng rỡ không che giấu được. Cho dù cái thanh âm này có cải biến, nhưng Diệp Sở cũng biết nàng là ai, cười cười lôi kéo Giao Giao hướng về kia thân ảnh bước nhanh đi đến. Chương 167, Tam Đại Tên Điên. Lên tiếng hô tứ sư huynh chính là Tích Tịch. Tích Tịch là 2 năm trước Lao Phong Tử mang lên núi đấy. Tích Tịch mang lên Vô Tâm Phong thời điểm, mặt hoàng khô gầy, trên người vô cùng bẩn như cùng một cái bị ném bỏ hài tử. Khi đó Tích Tịch mới 11 tuổi. Giờ phút này tuy nhiên đã qua hơn 2 năm, nhưng thân thể như trước suy nhược, tuy nhiên sắc mặt không có như vậy âm hoàng, nhưng như trước khô gầy. Lớn lên cũng không cao lắm, một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dạng, tóc phân nhánh, không ánh sáng trạch. Tích Tịch là Lão Phong Tử thu cuối cùng một người đệ tử, Diệp Sở tinh tường nhớ rõ Lão Phong Tử mang Tích Tịch lên núi thời điểm thở dài một hơi, sau đó tự mình ra tay vi Tích Tịch điều dưỡng thân thể. Cùng Thanh Di Sơn mặt khác mấy cái tên điên so sánh với, Tích Tịch không thể nghi ngờ là bình thường nhất người, thập phần nhu thuận cũng làm cho người ta chịu mến, mặt khác mấy cái tên điên cho dù ưa thích loạn giày vò, nhưng chưa bao giờ đối với Tích Tịch ra tay. Diệp Sở nhớ rõ cảm động nhất chính là, Tích Tịch ở bên ngoài ngắt lấy mấy khỏa hương vị ngọt ngào quả dại, mình không nỡ ăn. Một đường không để ý trong núi gai chạy mau hướng hắn và Kim Hoa Hoa bọn người, quần áo đều bị tạo phá, này gây yếu trên thân thể có bụi gai vết cát, có chút vết máu. Diệp Sở tinh tường nhớ rõ, Tích Tịch chạy đến trước mặt bọn họ lộ ra xinh đẹp dáng tươi cười, ngọt ngào đối với bọn hắn nói ra, sư minh, vừa tháo xuống đấy, rất mới lạ, tươi sốt, ăn. Bọn hắn mấy người kia nhìn qua Tích Tịch trên người rách dưới cùng vết máu. Khi đó cũng không biết là cái gì cảm thụ. Diệp Sở chỉ nhớ rõ Kim Hoa Hoa điêu khắc thành thoi vàng thạch đầu bị hắn nắm toái, một cái khác mỗi ngày cầm tấm gương tên điên lần thứ nhất thu hồi tấm gương, về phần cái kia 1 năm cũng khó khăn được xuất động 1 lần tên điên, càng là thấp giọng mắng 1 tiếng bệnh tâm thần về sau, quay đầu bước đi, Diệp Sở này 1 lần phân minh kiến đến cái này chỉ biết bế quan tên điên ngửa đầu, về sau lau thoáng 1 phát con mắt. Nay 1 lần về sau, Thanh Di Sơn mấy cái tên điên kể cả Diệp Sở ở bên trong, đối với Tích Tịch tiểu áp dụng bỏ mặc tư thái, nàng muốn làm gì tiểu làm cho nàng làm cái gì. Chưa từng có người nào bước qua nàng, Tích Tịch cho dù làm hư Kim Hoa Hoa thoi vàng vật phẩm, làm cho phá khắc 1 người điên Âu Dịch tấm gương, Kim Hoa Hoa cùng Âu Dịch cũng sẽ không so đo. Phải thay đổi là Diệp Sở làm chuyện như vậy, Diệp Sở tơ. Tí ti, không chút nghi ngờ hắn sẽ bị ném vào xà quật. Diệp Sở sờ lên Tích Tịch khô héo tóc, đối với hắn cười cười nói ra, Lão Phong Tử cùng mặt khác mấy cái tên điên đâu này. Tích Tịch hiếu kỳ nhìn thoáng qua Bạch Huyên cùng Giao Giao, trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc, tứ sư huynh sao có thể tùy ý mang ngoại nhân lên đây. Đại sư huynh đang bế quan, nhị sư huynh tại đối với tấm gương vẽ tranh đâu. Tích Tịch trả lời tại Diệp Sở trong dự liệu. Diệp Sở đem Tích Tịch giới thiệu cho Bạch Huyền cùng Giao Giao, lại để cho Tích Tịch vi Bạch Huyền cùng Giao Giao an bài cho ở. Tích Tịch thật cao hứng đồng ý xuống, lôi kéo Bạch Huyền tay, rất hâm mộ nói, Bạch Huyền tỷ thật đẹp, nếu ta cũng có thể trưởng thành ngươi như vậy thì tốt rồi. Bạch Huyền nhìn xem Tích Tịch khô gầy, biết rõ cô bé này sợ có bệnh can, vừa cười vừa nói. Đợi ngươi về sau lại lớn lên điểm, cũng sẽ, biết, rất đẹp đấy. Thật vậy chăng? Tích Tịch tung tăng như chim sẻ, lôi kéo Bạch Huyên rất thân mật, theo không có người nói với nàng những lời này, nàng cảm thấy rất vui vẻ. Diệp Sở nhìn xem Tích Tịch cùng Bạch Huyên quen thuộc mà bắt đầu, cười cười lại để cho tiết nắng chiều chú ý Bạch Huyên về sau, dẫm trận tại chỗ hướng về Âu Dịch chỗ phương hướng đi đến. Tứ thiếu gia. Ngươi hồi trở lại đến rồi. Diệp Sở đi đến Âu Dịch sân nhỏ bên ngoài, mang theo vài phần ngoại ý muốn thanh âm vang lên. Vương Bá, Vương Thẩm, hôm nay làm nhiều 2 người đồ ăn. Diệp Sở đối với tại Âu Dịch trong sân tu kiến bùn hoa 2 cái lao nhân cười nói. Đây là Vô Tâm Phong duy chỉ có 2 cái người hầu, là 1 đôi vợ chồng. Nhiều năm qua đều là 2 người bọn họ chiếu cố Vô Tâm Phong mọi người bắt đầu cuộc sống hàng ngày sinh hoạt. toàn bộ trên Vô Tâm Phong hạ mang lên Vương Bá Vương Thẩm cũng không đến 10 người, cùng mặt khác phong môn động hơn 1.000, hơn vạn môn nhân so sánh với, tiểu lộ ra thập phần keo kiệt rồi. Bất quá đây cũng là nhất định sự tình, đầu tiên lão phong tử tiểu điên điên khùng khùng không tuyển nhận đệ tử, tiếp theo là có đệ tử nguyện ý đến, có thể thấy được đến Thanh Di Sơn mấy cái tên điên, cũng không dám đã đến. Diệp Sở đi vào trong sân, đi vào đại sảnh nhìn thấy một thanh niên một đầu tóc đen rối tung trên vai, rửa mặt dầu quang tỏa sáng, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cao lớn, là một cái mỹ nam tử. Hắn một tay cầm trong tay tấm gương, tay kia nắm một cây viết tại bồi mực vẽ tranh. Soái, đẹp trai. Quá đẹp trai xuất sắc rồi. Trên đời sao có thể sinh ra đẹp trai như vậy người đến. Âu Dịch nhìn thoáng qua họa, vẽ, lại nhìn thoáng qua tấm gương, thở dài một tiếng, rất thống khổ thở dài nói. Ta rốt cục minh bạch lão phong tử tại sao phải để cho ta tại Thanh Di Sơn, không muốn tùy ý xuống núi rồi. Theo ta như thế xuất khí dung nhan, xuống núi bị nữ nhân nhìn thấy, các nàng nên có bao nhiêu mất ngủ đó à. Ông trời thật là bất công, sao có thể đem ta tạo đẹp trai như vậy. Âu Dịch nhìn qua tấm gương, nhìn xem trong gương này trường quen thuộc không thể lại quen thuộc gương mặt, bất chủ liễu lươi tán thưởng. Hắn mỗi lần chứng kiến mình, đều cảm thấy mình xoái, đẹp trai, đã đến cực hạn, có thể tiếp theo xem lại so trước đó lần thứ nhất xoái, đẹp trai, một điểm, thực lòng cảm thấy được trong gương người quá hoàn mỹ. Diệp Sở nhìn xem một màn này, trong nội tâm đều bội phục mình, tại Vô Tâm Phong lâu như vậy, đối mặt như vậy một đám người điên, mình rõ ràng còn có thể bảo trì bình thường, cái này không thể không nói là kỳ tích. Đại sư huynh mỗi ngày bế quan, nhắm lại quan đến khép lại chính là một cái nguyệt mấy tháng, thậm chí khả năng cao tới 1 năm, ăn uống cùng với đều tại hắn bế quan trong động phủ, điều này hiển nhiên là một cái tinh thần không bình thường người. Nhị sư huynh mỗi ngày soi gương họa, vẽ, mình, cảm thán vô số lần mình xoái, đẹp trai, mỗi lần xuống núi bắt bớ người tiểu hỏi mình có phải hay không xoái, đẹp trai, đã đến cực hạn. Có phải hay không yêu mến hắn rồi? Đây là một cái tự kỷ thành bệnh tên điên. Tam sư huynh Kim Hoa Hoa không cần phải nói, mỗi ngày đều cảm thấy mình là tài thần, cái gì đều có thể bị hắn xem thành thoi vàng tên điên. Diệp Sở, ngươi đã đến. Đến, đến, ngươi đến xem, ta có phải hay không lại đẹp trai xuất sắc rồi? Nhìn xem của ta họa, vẽ. Âu Dịch chứng kiến Diệp Sở. Con mắt sáng ngời, lôi kéo Diệp Sở nhìn hắn họa, vẽ. Diệp Sở tranh thủ thời gian lui ra phía sau vài bước, hắn rất rõ ràng thằng này bản tính. Mình nếu đi xem hắn họa, vẽ, cam đoan hắn có thể nói ra liên tiếp không lặp lại khoe khoang lời mà nói, không đem ngươi nói miệng sùi bọt mép, dịch dạ dày lăn mình, quay cuồng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Cái kia, như thế dung nhan chúng ta phàm nhân thưởng thức không được. Chỉ có ngươi tài năng, mới có thể, tinh tế thưởng thức. Diệp Sở tranh thủ thời gian nói ra, ta đến chỉ là nói cho ngươi biết, lần này ta dẫn theo 2 người lên núi, hy vọng ngươi coi hắn là người một nhà, cáo chi ngươi 1 tiếng, miễn cho ngươi cho rằng là người ngoại. Ân. Âu Dịch cuối cùng từ trong gương thu hồi một chút ánh mắt, kinh dị nhìn xem Diệp Sở nói ra, ngươi dám mang ngoại nhân lên núi, Lao Phong Tử đã đáp ứng. Ta thì sẽ cùng lão phong tử nói, chỉ có điều không biết hắn lại đã đi đến đâu. Diệp Sở nói ra, chỉ là hy vọng đến lúc đó cái khác phong môn tìm phiền toái thời điểm, hy vọng ngươi có thể thừa nhận thân phận của các nàng. A. Âu Dịch thuận miệng đáp một câu, tỏ vẻ đã biết. Ánh mắt lại rơi trong gương, rung đùi đắc ý cảm thấy phát sầu, nhìn trái xem nhìn phải xem, cảm giác, cảm thấy trong gương người soái, đẹp trai. Để cho người khác căn bản sống không nổi. Diệp Sở đem lời rơi vào tay, tự nhiên sẽ không tại cái tên điên này chi địa ở lâu, muốn đi bế quan tên điên chỗ đó, nhưng nghĩ đến tên kia nói là bế quan, nhưng thật ra là ngủ, hắn tự bỏ đi ý nghĩ này. Cái này tên điên ngủ mà bắt đầu, lôi tiếng nổ lớn đều vô dụng, hơn nữa một ngủ giỏi ngủ mấy tháng, Diệp Sở cũng nhịn không được bội phục. Chương 168, Chấp pháp trưởng lão. Bạch Huyên từ nơi này cũng được biết về Tích Tịch một ít kinh nghiệm, đối với cô bé này cũng dị thường chịu mến. Hai người ngược lại là ở chung hòa hợp, có Tích Tịch mang theo Bạch Huyên cùng Giao Giao tại trên Vô Tâm Phong, Diệp Sở cũng không lo lắng gì, hơn phân nửa tâm tư cũng đặt ở trên tu hành. Hắc Thiết Thần Kỳ, Diệp Sở tuy nhiên chưa từng đột phá, có thể cảm giác được thực lực của mình tại tăng lên, nguyên linh càng là hấp thu khủng bố tố linh chi khí. Có lẽ là bởi vì nguyên linh nhiễm đến hắc thiết nguyên nhân, Diệp Sở nguyên linh tác động, cũng có thể có chút khống chế khí hải bên trong đích thải vân sát chu. Đương nhiên, Diệp Sở cũng không dám quá kinh động nó. Thải vân sát chu khủng bố hắn thấy tận mắt qua, lúc trước mọi người cầm trong tay thiên địa chi khí, càng có nhược thủy cái loại này khủng bố cường giả hợp lực chấn áp đều không thể lại hà nó, ngược lại là bị nó trọng thương, đã biết rõ thải vân sát chu khủng bố. Đương nhiên, có thể kinh động nó là chuyện tốt, tối thiểu nó bắt đầu khởi động sát khí mình có thể khủng bố, không ngừng thẩm thấu đến Diệp Sở khí hải trong. Có như vậy một tòa bảo khố, Diệp Sở tu luyện không thể nghi ngờ muốn nhẹ nhõm nhiều. Diệp Sở nghĩ thầm, có thải vân sát chu trợ giúp, lại mượn mình đặc thù thể chất, thực lực đột phá đến lục trọng tiên thiên cảnh dùng không được bao lâu. So sánh với hắc thiết, thải vân sát chu cũng là một kiện lại để cho hắn điên cuồng bảo vật. Có được nó, chẳng khác nào trong cơ thể mình có một tòa di động linh khí kho. Đây là người khác không có khả năng có kỳ ngộ, Diệp Sở có thể làm được điểm ấy, hắn đặc thù thể chất chiếm cứ thật lớn nguyên nhân. Muốn không phải của hắn thể chất có thể thừa nhận sát khí, làm sao có thể mượn âm dương chuyển hóa đích thủ đoạn, đem sát khí chuyển hóa thành có thể tu luyện linh khí. Nếu là người khác, cho dù thải vân sát chu rơi vào khí hải trong chưa chết, cũng không có khả năng như thế tu luyện. Nguyên linh theo hắc thiết vân lạc vận động, tại chậm chạp tăng lên, nguyên linh chân nguyên tố linh chi khí đang không ngừng giảm bớt, cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào. Đương nhiên, đối với biến hóa như thế Diệp Sở là cao hứng đấy, Thanh Di Sơn 108 tòa ngọn núi chính, có được cường giả nhiều lắm. Ở chỗ này, tiên thiên cảnh chỉ có thể coi là nhập môn đệ tử, ở trong đó nhân kiệt không biết bao nhiêu. Mà phong cùng phong ở giữa cạnh tranh tự nhiên không cần phải nói, Vô Tâm Phong tuy nhiên vô tâm tham dự cạnh tranh, có thể ngươi không tìm người khác sẽ tìm tới ngươi. Tiến nhập cái này vòng tròn luẩn quẩn, không có xứng đôi thực lực, bị đánh là chuyện nhỏ, bị giết đều chẳng trách ai. 108 phong tuy nhiên tại trên danh nghĩa là một núi, nhưng tất cả phong tuy nhiên cũng tại tranh giành bài danh, hoặc nhiều hoặc ít đều có ân oán. Diệp Sở tu hành sau một lúc, thu hồi tu hành tâm, bước chân vào Bạch Huyên gian phòng. Bạch Huyên đang tại sửa sang lại giường chiếu, Giao Giao không biết bị Tích Tịch mang đã đi đến đâu. Bạch Huyên cung lấy thân thể đập bình giường chiếu, cánh tay cao cao dơ lên mà bắt đầu, bộ ngực bị bắt làm tốt cao thẳng lên, bờ mông có chút sau vểnh lên, toàn bộ thân thể mềm mại đường cong mềm mại đáng yêu có lồi có lõm. Diệp Sở tiểu đứng ở một bên thưởng thức Bạch Huyên loại này cực hàn mỹ, đều khó có thể tưởng tượng như vậy một cái vưu vật là thuộc tại mình đấy. Nghĩ đến một đêm kia, Diệp Sở tim đập thình thịch, cũng nhịn không được tuôn ra một ít nam nhân cảm giác. Diệp Sở rơi vào Bạch Huyên thon dài trên chân đẹp, cùng vểnh lên rất ngông liên tiếp, kết nối mà bắt đầu, rất là chọc người tâm hồn. Cũng mà ra bị Bạch Huyên mê được đầu óc choáng váng, thân thể nhịn không được có chút nhiệt nóng mà bắt đầu. Từ khi sau đêm đó, Bạch Huyên luôn tránh đi cùng Diệp Sở làm này chuyện quan trọng, Diệp Sở tựa như dính độc nghiện lại giải độc người đồng dạng, đây là một loại tra tấn. Bạch Huyên quay đầu, xem Diệp Sở tiểu theo trên cửa nóng rực nhìn xem nàng, lại càng hoảng sợ, lập tức cười mắng, ngươi làm gì, đã đến không nói không rằng. Diệp Sở đi về hướng trước, thò tay ôm lấy Bạch Huyên, cảm thụ được nhuyễn hương trong ngực, Bạch Huyên tỷ, tại đây ngươi thích không? Bạch Huyên vốn là bị Diệp Sở ôm có chút thẹn thùng, có thể nghe được Diệp Sở lời mà nói, thân thể rúc vào Diệp Sở trong ngực, cảm giác được thư thái. Ân. Diệp Sở ánh mắt chằm chằm vào Bạch Huyên con ngươi, Bạch Huyên tỷ vậy thì đem tại đây cho rằng ngươi ra. Tại đây không tiếng động lớn nhiễu, mặc dù có mấy cái tên điên. nhưng lại thật là một cái nơi tốt. Ta biết rõ. Bạch Huyên có chút cảm động, nàng tự nhiên biết rõ Diệp Sở vì hắn làm hết thảy, theo tích tịch trong miệng nàng biết được ngoại nhân khó có thể tiến vào tại đây. Bạch Huyên tỷ. Diệp Sở đột nhiên hô. Bạch Huyên cho rằng Diệp Sở có cái gì nói với nàng, đôi mắt dễ thương sáng quắc nhìn về phía Diệp Sở, đã thấy Diệp Sở nói ra, ta muốn. A. Bạch Huyên cảm giác đến Diệp Sở thân thể biến hóa, sắc mặt lập tức biến thành mặt hồng hào một mảnh, tiểu mị tự dưng. Bạch Huyên nhịn không được xem hướng ra phía ngoài, bên ngoài ánh mặt trời trướng mắt, cắn cặp môi đỏ mọng trừng Diệp Sở liếc nói, không được nghĩ lung tung, ta có thể không học được 3 ngày. Bạch Huyên cuối cùng không có ý tứ nói ra câu nói kia, cảm thấy thân thể bị phỏng lợi hại, bên hai đều hồng tấu rồi. Thế nhưng mà, Bạch Huyên sợ Diệp Sở nói ra cái gì không chịu nổi đích thoại ngựa đến, dùng tay phụ giúp Diệp Sở, đem Diệp Sở đẩy đi ra, đi ra ngoài đi ra ngoài. Đem Diệp Sở đẩy ra ngoài cửa, Bạch Huyên đều cảm giác tim đập lợi hại. Diệp Sở nhìn xem cửa phòng đóng chặt, không khỏi kinh ngạc, lập tức cảm thấy buồn cười. Nghĩ thầm mình thật đúng tại Bạch Huyên trước mặt không có một điểm sức chống cự. Cảm giác được thân thể bắt đầu khởi động cảm giác không có biến mất, Diệp Sở lại có chút khó chịu, nghĩ thầm nam nhân quả nhiên là tội ác sinh vật. Lão Phong Tử không biết đi vào trong đó rồi, Vương Bắc Vương Thẩm cũng không biết, Diệp Sở chỉ có thể chờ đợi, đi ra ngoài lâu như vậy, cũng nên gặp lại Lão Phong Tử một lần, cho dù hắn không muốn gặp. Nhưng vì Bạch Huyên cùng Giao Giao, không thể không gặp. Nhưng yên tĩnh sinh hoạt cũng không phải một mực có thể duy trì xuống dưới đấy. Diệp Sở tại Vô Tâm Phong một chỗ thủy đàm bên cạnh tu hành giả một ít trụ cột vũ ký lúc, nhưng lại có một cái đang mặc hoa phục lão giả mang theo mấy cái môn nhân xuất hiện tại Diệp Sở trước mặt. Diệp Sở chứng kiến những người này kinh ngạc, lập tức nhắc nhở mọi người nói ra, cái kia, các ngươi xác định không có đi sai địa phương sao? Nơi này là Vô Tâm Phong. Từ trước đến nay không chào đón ngoại nhân đến đây đấy. Diệp Sở đích thoại ngữ cũng không có làm cho đối phương ly khai, đối phương chầm chầm vào Diệp Sở nói ra, nhưng tại đây cũng là Thanh Di Sơn xác thực không chào đón ngoại nhân tiến đến. Diệp Sở nhíu mày, suy đoán đến đối phương lai lịch, quả nhiên nghe được đối phương nói, ta là Thanh Di Sơn Dũng Phong chấp pháp trưởng lão, quản mới vừa gia nhập Thanh Di Sơn tu hành giả, quản vừa mới nhập môn đệ tử. Diệp Sở tự nhiên biết rõ. Mỗi một ngoại nhân tiến đến đều muốn tại Thanh Di Sơn lập hồ sơ. Nhưng là Diệp Sở đồng dạng biết rõ, 108 phong ở bên trong, Vô Tâm Phong ngoại lệ. Làm việc từ trước đến nay không quy cái khác phong môn quản, hết thể tất cả đều là Vô Tâm Phong tự ngươi nói tính toán. Đây là Vô Tâm Phong quy củ. Diệp Sở nhíu mày nói ra, ta Vô Tâm Phong không cần các ngươi lập hồ sơ, Vô Tâm Phong sự tình, chúng ta hội, sẽ... quản lý, mời trở về đi. Diệp Sở đối với Dũng Phong chấp pháp trưởng lão nói ra, cũng không thích bọn hắn. Vô Tâm Phong bởi vì độc lập độc hành, từ trước đến nay không bị mặt khác phong sở ưa thích, đặc biệt là tới gần Vô Tâm Phong Dũng Phong, càng là cùng Vô Tâm Phong có mối thù truyền kiếp. Về phần như vậy mối thù truyền kiếp nơi phát ra Diệp Sở không rõ ràng lắm, chỉ là lại một lần Kim Hoa Hoa nói cho hắn biết. Nói là Lao Phong Tử đã từng ăn vụng Dũng Phong mấy cái bồi dưỡng được đến hung thú tọa kỵ, gây đối phương không thích, về sau Tổng Vô Tâm Phong gây khó dễ. Đương nhiên còn có một nguyên nhân tự là, Vô Tâm Phong độc lập độc hành siêu thoát tại Thanh Di Sơn bên ngoài tư thái, lại để cho kể cả Dũng Phong ở bên trong phong môn bất mãn hết sức. Chương 169, Vương Bá Chi Uy. Vô Tâm Phong thuộc về trong Thanh Di Sơn. Không ai có thể bao trùm tất cả phong đều tuân theo quy củ phía trên. Chấp pháp trưởng lão chầm chầm vào Diệp Sở, hắn nghe nói Vô Tâm Phong mang ngoại nhân lên núi rồi, đây là một cái cơ hội tốt. Có lẽ bọn hắn Dũng Phong lưu lại sỉ nhục, lúc này đây đều có thể trả trở về. Ta khuyên các ngươi hay, vẫn, là ly khai tại đây, Vô Tâm Phong từ trước đến nay không thích người khác khoa tay múa chân. Vô Tâm Phong có Vô Tâm Phong quy củ. Các ngươi lập hạ đích quy củ quản tốt các ngươi mình là được. Diệp Sở có nhược thủy ngọc bội, cũng không sợ Lao Phong Tử không đáp ứng Bạch Huyên ở tại thượng diện, cho nên cũng không sợ những người này. Lớn mật. Chấp pháp trưởng lao quát tháo, thanh sắc đều lệ, uy thế bắt đầu khởi động mà ra, bốn phía hào khí lập tức biến thành bị đè nén mà bắt đầu. Hiện tại đem ngươi mang đến ngoại nhân khu trừ đi ra ngoài, có lẽ còn kịp, bằng không sau quy tự phụ. Chấp pháp trưởng lão chầm chầm vào Diệp Sở, con mắt quang lăng lệ ác liệt, hắn muốn ra tay với Diệp Sở. Vô Tâm Phong có mấy cái tên điên không phải hắn một cái ngoại môn chấp pháp trưởng lão có thể trêu chọc đấy. Nhưng Vô Tâm Phong đồng dạng có hai cái nhược người, là gần đây dẫn tới đấy. Cái kia bệnh tật nữ hoa tự nhiên không cần phải nói, mà cái này 3 năm trước đây dẫn tới thiếu niên, khi đó cũng không có một tia lực lượng, suy nhược lại để cho người cảm thấy là phế vật, giờ phút này cho dù có sở thành tựu, bọn họ cũng đủ để thu thập. Đối với cho Vô Tâm Phong một điểm ngáng chân, rất nhiều phong môn đều cam tâm tình nguyện chứng kiến, bởi vì bọn họ đều đối với Vô Tâm Phong độc lập độc hành mà xem không thoải mái. Vô Tâm Phong làm việc từ trước đến nay bất tuân theo Thanh Di Sơn tất cả phong chủ lập hạ đích quy củ. Nhưng hết lần này tới lần khác Thanh Di Sơn địa vị tối cao, giấu ở phía sau màn 3 vị cự đầu đối với cái này lại cam chịu, mặc định, cái này lại để cho tất cả phong môn càng là không thích, nghĩ thầm bọn hắn Vô Tâm Phong bài danh cuối cùng đều có thể như thế, vậy bọn họ những này bài danh trước khi phong môn lại còn muốn theo khuôn phép cũ. Đây là cái gì đạo lý? Theo bọn họ, Vô Tâm Phong là nhất suy tàn phong môn. Toàn bộ phong môn cũng chưa tới 10 người, cứ như vậy mấy người cũng chiếm cứ một tòa ngọn núi. Cái này lại để cho rất nhiều người chịu ghen ghét, dù sao mỗi một tòa ngọn núi tài nguyên có hạn, nếu có thể chiếm hạ Vô Tâm Phong, chẳng khác nào có 2 tòa ngọn núi tài nguyên, này hoàn toàn có thể đem cái khác phong môn ném tại sau lưng. Cho nên vì thế, rất nhiều phong môn đệ tử đối với Vô Tâm Phong thập phần khó chịu. Nhưng lại để cho bọn hắn không hiểu chính là, bọn họ phong chủ rõ ràng có đôi khi hạ lệnh không thể trêu chọc Vô Tâm Phong. Đương nhiên, bên trên có chính sách dưới có đối sách. So như lúc này, chấp pháp trưởng lao ấn định Diệp Sở mang ngoại nhân lên núi, lấy cớ này đủ để cho hắn đến tìm Diệp Sở phiền toái. Diệp Sở nhìn xem mấy người đều nhìn hằm hằm hắn, muốn hắn đuổi đi Bạch Huyền, Diệp Sở nhìn cũng không nhìn đối phương liếc, dẫm trận tại chỗ hướng về bên ngoài đi đến. Hôm nay ngươi không để cho một cái công đạo, ngươi còn muốn đi. Chấp pháp trưởng lão quát, bắt đầu khởi động lấy khủng bố khí thế chấn động, có mênh mông chi uy, chấn áp đến Diệp Sở trên người, cho Diệp Sở lớn lao áp lực. Diệp Sở đột nhiên nhìn về phía chấp pháp trưởng lão, trong nội tâm vi thực lực của đối phương mà chấn động. Dũng Phong vì cho dưới Vô Tâm Phong mắt dược, rõ ràng vận dụng cho rằng đại tu hành giả. Diệp Sở cho dù những năm này có đại tiến bộ, có thể tu hành thời gian dù sao quá thấp, cùng đại tu hành giả căn bản không phải một cấp độ đấy. Đạt tới đại cấp độ, đó là đã hoàn toàn lột xác qua một lần đích nhân vật. Nhân vật như vậy tại Thanh Di Sơn giã có thể tính toán một nhân vật. Diệp Sở hít sâu một hơi, nhìn đối phương nói ra, các ngươi thật đúng là để mắt ta, rõ ràng phái một cái đại tu hành giả chấp pháp trưởng lao đến cho ta giáo huấn. Đã biết không phải là đối thủ, vậy thì đem các nàng mang ra Thanh Di Sơn. Chấp pháp trưởng lao chầm chầm vào Diệp Sở, như trước uy hiếp nói. Diệp Sở cười nói, thế nhưng mà các ngươi tựa hồ quên địa phương. Nơi này là Vô Tâm Phong, Vô Tâm Phong từng có quy củ. Không phải Vô Tâm Phong người, tiến vào trong đó nhẹ thì đứt tay, kẻ nặng toi mạng. Xem ra, ngươi là sống đã đủ rồi. Không muốn làm ta sợ nhóm. Ngươi Vô Tâm Phong tại 108 phong trong bài danh thấp nhất, xa xa tại ta Dụng Phong về sau. Tuy nhiên không biết phong chủ vì cái gì không để cho chúng ta chiếm ngọn núi này. Nhưng ta Dụng Phong muốn tiêu diệt các ngươi, dễ dàng. Chấp pháp trưởng lao đối, với, Dụng Phong có lòng tin tuyệt đối, Dụng Phong tuy nhiên không phải 108 phong mạnh nhất phong, có thể bài danh đã ở 50 trong vòng. Cực kỳ khủng bố, cường giả như mây. Đối phó một cái mới mấy người Vô Tâm Phong tính toán cái gì? Phong chủ chỉ cần ra lệnh một tiếng, rất nhanh có thể chiếm được ngọn núi này. Diệp Sở cười cười. Cũng không giải thích, không nhìn thẳng đối phương, quay người đi về. Đứng lại. Gặp Diệp Sở thật sự bỏ qua hắn, chấp pháp trưởng lao rốt cục nổi giận, quát tháo một tiếng, hóa thủ vi trưởng, hướng về Diệp Sở đẩy tới, có mê ngông như thế. Diệp Sở thật không ngờ đối phương thực dám ở chỗ này động thủ, thần sắc biến đổi, toàn thân lực lượng bắt đầu khởi động, hỏa địa vi lao thi triển mà ra, tầng tầng lực lượng điệp ra ngăn cản tới. Phốc phốc. Đại tu hành giả cuối cùng cường Diệp Sở nhiều lắm, Diệp Sở giờ phút này còn không phải là đối thủ của bọn họ, một kích tiểu đánh chính là Diệp Sở khỏe miệng phụt lên ra một cổ huyết dịch, cả người đã bay đi ra ngoài, dưới chân lảo đảo khởi động, mới khó khăn lắm đứng vững. Trong cơ thể huyết khí lan mình, quay cuồng lợi hại, khỏe miệng huyết dịch lần nữa tuôn ra một cổ. Ồ! Không thể tưởng được ngươi vẫn có vài phần thực lực. Chấp pháp trưởng lão có vài phần ngạc nhiên, vốn cho là chính mình một trưởng đủ để cho Diệp Sở không đứng dậy được. Thật không nghĩ đến hắn còn có thể vững vàng đứng thẳng. Vừa mới hắn một trưởng kia lực lượng, thế nhưng mà có thể đánh nhau nguyên tiên cảnh đều bị thương lực lượng. Ta ngược lại là xem thường ngươi rồi, vừa mới chẳng qua là cho ngươi một điểm nhỏ giáo huấn, nếu còn không thức thời, này tiếp theo kích tiểu cũng không yếu như vậy rồi. Chấp pháp trưởng lão nhìn xem Diệp Sở, khoe miệng mang theo vài phần màu sắc trắng nhã. Diệp Sở dương mắt lạnh lẽo đối phương, cũng không có bởi vì đối phương những lời này yếu thế. Gian ngoan mất linh. Ngay tại chấp pháp trưởng lão chuẩn bị lần nữa ra tay với Diệp Sở thời điểm, một tiếng ho khan vang lên, vương bá không biết khi nào thì đi ra, xem ra các ngươi quên Vô Tâm Phong quy củ, tại ta Vô Tâm Phong còn dám đả thương người, hôm nay các ngươi đều lưu lại một chân a. Chấp pháp trưởng lão biết rõ vương bá, cũng biết vương bá là Vô Tâm Phong duy nhất nam buộc, hừ một tiếng nổi giận mắng, lao ra hỏa, không muốn chết cút xa một chút. Vương bá nở nụ cười, vốn là còn xuống thân thể nhưng lại có khủng bố thanh thế bắt đầu khởi động, rất lâu không có bị người mắng rồi, cũng đã lâu không có động thủ rồi, có chút tay gỉ xét. Bất quá, bẻ gây mấy người các ngươi thẳng dành con tay chân hay, vẫn là không nói chơi đấy. Vương bá đang khi nói chuyện, thân ảnh không biết khi nào đã đến chấp pháp trưởng lão bọn người bên người, một cước chân đạp ra ngoài, Diệp Sở rõ ràng nghe được này xương cốt vỡ vụn thanh âm. Chấp pháp trưởng lão bọn người hoảng sợ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bọn họ biết được Kim Hoa Hoa không tại, mặt khác một vị tên điên bế quan, Âu Dịch từ trước đến nay đối ngoại mặt chẳng quan tâm mới dám bên trên Vô Tâm Phong, có thể nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới. Một vị người hầu cũng mạnh như thế hung hãn. Nghe từng tiếng kêu thảm thiết, nhìn xem vương bá đem nguyên một đám người cho rằng đồ bỏ đi giống như, bình thường ném ra bên ngoài, Diệp Sở cũng sững sờ nhìn xem vương bá. Diệp Sở đã từng thấy qua vương bá tu kiến hoa cỏ tốc độ mau lẹ, biết rõ hắn không phải một cái đơn giản lão buộc, nhưng không ngờ tới hắn khủng bố như thế. Liên đại tu hành giả đều trong tay hắn không chịu nổi một kích. Vô Tâm Phong quả nhiên không có một người đơn giản vật, vương bá Diệp Sở một cái có câu chuyện người. Diệp Sở đích thì thầm một tiếng, được chứng kiến Vô Tâm Phong quá nhiều thứ đồ vật, Diệp Sở đã thấy nhưng không thể trách rồi, dẹp loạn trong lòng khí huyết về sau, mới đúng lấy vương bá cảm tạ nói, đa tạ vương bá rồi. Vương bá lắc lắc đầu nói, già rồi, hiện tại đánh bất động rồi. Liền tam thiếu gia đều có thể để cho ta cái này lao già khọng chịu không được rồi, tứ thiếu gia, ngươi cũng phải nỗ lực a, Vô Tâm Phong tiểu ngươi cùng Tích Tịch còn kém khí hậu rồi. Nghe được vương bá lời mà nói, Diệp Sở bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, có một số việc là so không được đấy, ta không học được bọn hắn tên điên. Vương bá nhìn Diệp Sở liếc, cười cười không nói gì, nghĩ thầm ngươi coi bọn họ là tên điên. Nhưng lại không biết người khác đồng dạng đem ngươi trở thành tên điên. Tại Vô Tâm Phong người, có thể bị hắn thu làm đệ tử người, không phải tên điên làm sao có thể nhập hắn mắt. Chương 170, Ôn Nhu Mộ. Thanh Di Sơn tiểu là như thế, Vô Tâm Phong nghĩ đến không bị chào đón, đặc biệt là Dũng Phong muốn áp Vô Tâm Phong một lần, tìm về năm đó bọn hắn mất đi mặt mũi. Kim Hoa Hoa Âu Dịch các loại, đợi quá mức cường hãn. Bọn họ không dám tùy ý trêu chọc, bọn họ tự nhiên đưa ánh mắt đặt ở Diệp Sở cùng Tích Tịch trên người. Diệp Sở cảm thụ được trong cơ thể khí huyết, nhịn không được thấp giọng mắng một câu, thật không ngờ đối phương rõ ràng lớn mật đến loại tình trạng này, dám lên vô tâm phong đến. Bất quá, nghĩ tới những thứ này người lại bị bẻ gãy rảnh tay chân ném ra đến, bọn họ tổng không dám lại tùy ý lên đây đi. Thực lực của hắn ở thế tục có lẽ không tệ, có thể tại nơi này vòng tròn luẩn quẩn cuối cùng quá yếu. Liên nguyên linh đều không có đạt tới, mà cái này 108 phong tu hành giả ở bên trong, đạt tới thôn Nhật Nguyệt Chi tinh hoa đại tu hành giả không ít. Bất quá có thải vân sát chu cùng hắc thiết, tu hành bắt đầu so về người khác cũng có ưu thế, đạt tới đại tu hành giả, là chuyện sớm hay muộn. Thân là tu hành giả, Diệp Sở tự nhiên có một khỏa tự tin cứng cỏi tâm, tin tưởng mình có thể đi vào thôn Nhật Nguyệt Chi tinh hoa, cảnh giới, đi vào đại tu hành giả trong hàng ngũ. Bị đối phương một trưởng đánh chính là thổ huyết, Diệp Sở càng là cảm thấy muốn tại mau chóng đi vào đại tu hành giả hàng ngũ. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho bọn hắn không dám đến tìm mình phiền toái. Diệp Sở thương thế ngược lại là không có quá mức ảnh hưởng hắn, tại bỏ ra 2 ngày thời gian tiểu điều dưỡng không sai biệt lắm. Thanh Di Sơn 4 mùa như mùa xuân, buổi tối phong rất thoải mái, nhìn xem Bạch Huyền Hống Giao Giao chìm vào giấc ngủ, cẩn thận từng ly từng tí đóng kỹ cửa phòng đi tới, quay đầu vừa hay nhìn thấy Diệp Sở đứng tại hắn trước mặt, thiếu chút nữa không có dọa nhảy dựng lên, lập tức trắng rồi Diệp Sở liếc, có phong tình vạn trùng xinh đẹp. Muộn như vậy vẫn còn du đang à? Bạch Huyên cùng Diệp Sở sóng vai đi đến trong sân. Diệp Sở tổng không có ý tứ nói hắn tiểu là đang đợi Bạch Huyên, đêm dài dài đằng đẵng vô tâm giấc ngủ, nghĩ thầm Bạch Huyên tỷ cũng tịch mịch hư không lạnh, cho nên mới tới cùng Bạch Huyên tỷ rồi. Phốc. Bạch Huyên nhịn không được phốc cười ra tiếng, nhưng lại nhận thức không xuất ra giận Diệp Sở liếc, nghĩ thầm ai tịch mịch hư không lạnh. Gặp Bạch Huyên hiện ra ửng đỏ xinh đẹp, Diệp Sở thò tay dắt Bạch Huyên tay, lôi kéo nàng tại sân nhỏ bên trên ghế dài ngồi xuống, ngăn lại Bạch Huyên thục mị thân thể mềm mại, Bạch Huyên không có kháng cự, thuận theo dựa vào Diệp Sở ngực, ánh mắt liếu vọng bầu trời tịch liêu tinh quang. Bạch Huyên tỷ ưa thích tại đây sao? Diệp Sở đầu đè nặng Bạch Huyên mái tóc, hỏi trên mái tóc truyền đến hương thơm, đối với Bạch Huyên hỏi. Tại đây rất tốt. Bạch Huyên ưa thích như vậy địa phương. Rất đẹp cũng rất tiến tĩnh, thích hợp với nàng ở lại. Về sau, tại đây về sau coi như là Bạch Huyên tỷ ra rồi, về sau Bạch Huyên tỷ không sẽ cảm thấy sinh hoạt cuối cùng lang thang, không có thuộc sở hữu cùng cảm giác an toàn. Diệp Sở nhìn xem Bạch Huyên cười nói, lấy Bạch Huyên con người, nước dịu dàng sáng trong, ánh mắt rơi xuống trên đùi của nàng, nàng thoát khỏi giày thêu 2 chân quỳ gối tại trên ghế dài. Một đôi chân ngọc tinh xảo sạch bạch dị thường tinh xảo, Bạch Huyên ôm đầu gối mà ngồi, tròn nhún nhún bộ ngực bị chân đè xuống tầm đó, lưỡng, sườn, lôi thôi bài trừ đi ra hoàn mỹ hình cung đường cong, lộ ra bộ ngực càng, chức, có quy mô, Diệp Sở nhịn không được tham lam nhìn nhiều 2 mắt. Diệp Sở nắm ở Bạch Huyên vòng eo, tay đụng vào tại Bạch Huyên bằng phẳng cứng cỏi trên bụng, quần áo rất mỏng, có ấm áp. Bạch Huyên lần lượt Bạch Huyên. Nàng toàn bộ thân thể mềm mại đều bị hắn hoàn ở, thân thể dị thường mềm mại, nhu nhược không có xương giống như, ôm hết sức thoải mái. Diệp Sở hỏi nàng trên mái tóc truyền đến hương thơm. Bạch Huyên thân thể càng ngày càng nóng, Diệp Sở vớt nàng lưỡng khố, tay tại bụng của nàng chạy, mắt say lờ đờ mê ly, biết rõ Diệp Sở muốn làm gì, mình cũng có chút chịu không được Bạch Huyên túi người tại Diệp Sở bên thai nói ra, đừng ở chỗ này. Trở về phòng. Giao Giao đang ngủ. Diệp Sở đối với Bạch Huyên nói ra, tay đẻ lấy nàng Bạch Huyên lưỡng vượt qua, rất lên cứng, rắn, ngạnh, thân đỉnh tại nàng chân mềm mại chỗ, có tê dại cảm, rắc, trong thân thể nhanh chóng lan tràn lấy, Diệp Sở cũng nhịn không được muốn phải ở chỗ này giúp đỡ sự tình. Đi ngươi chỗ đó. Bạch Huyên đều không có dũng khí nói ra những lời này, biết rõ Diệp Sở cố ý nàng. Đều hận không thể cắn Diệp Sở một ngụm. Những lời này nói xong, Bạch Huyên vốn tại Diệp Sở trong ngực, không dám nhìn nữa Diệp Sở. Diệp Sở ôm lấy Bạch Huyên, hướng về gian phòng của hắn đi đến, hắn trô ở lần lượt Bạch Huyền, tiến vào cửa phòng, Diệp Sở dùng chân kéo cửa lên. Diệp Sở đem Bạch Huyền bông, nhìn xem thẹn thùng xinh đẹp, tươi đẹp động lòng người, đỏ tươi bờ môi có cực đẹp sáng bóng. Diệp Sở thân không tự kìm hãm được hôn lên Bạch Huyền, tại nàng hương nhuyễn trên môi đỏ mọng khẽ hôn. Tay không an phận theo và táo hạ tham tiến Bạch Huyền trong quần áo, đem áo lót thoái thác, nắm nàng non đại huyết cầu, cảm giác đều nắm không đến, lại thập phần kiểu rất mập nhuyễn. Diệp Sở nhẹ nhàng dùng sức nhéo nhéo, Bạch Huyền cũng nhịn không được phát ra âm thanh, Bạch Huyền thân thể dị thường mẫn cảm, nghiết thoáng một phát đều cảm giác thân thể của mình chịu không được. Nhìn xem Bạch Huyền ửng hồng giống như say giống như khuôn mặt, Diệp Sở trái tim bang bang trực nhảy, chỉ, cái, cảm thấy mình nhẫn không đi xuống, đem Bạch Huyền trên người quần áo rút đi, nhìn xem này là có lồi có lõm như là Mỹ Ngọc giống như thân hình. Diệp Sở đều cảm thấy này một chỗ muốn nổ ra. Bạch Huyên bị Diệp Sở chằm chằm vào, thẹn thùng kéo qua chăn, mền ngăn trở, Diệp Sở chui vào trong đó, quá khứ y phục của mình, có chút đè ép bên trên Bạch Huyên, cảm giác mình tiến nhập một mảnh lầy lội thiên đấy, này một chỗ môi khẩu tại khỏa mút lấy mình. Bạch Huyên cảm giác được này một chỗ đỉnh lấy mình, đều muốn đem tâm hồn của mình cho đẩy lên thiên. Cường cắn môi không phát ra âm thanh, nhưng này một luồng sóng trùng kích, đều bị nàng kiên trì không được. Bạch Huyên cũng không biết vì cái gì đối mặt Diệp Sở như thế mẫn cảm, những ngày này vẫn cô nên lấy, cố gắng không cho Diệp Sở đụng nàng. Cái này những ngày này tích lũy ham muốn bạo phát đi ra, Bạch Huyên đều cảm thấy muốn đã bị mất phương hướng mình. Tình cảm là nhiệt liệt đấy, Diệp Sở khó được cảm nhận được Bạch Huyên nóng rực. Đều cảm thấy thân thể nàng bị phỏng người vô cùng. Môi khẩu muốn đem mình triệt để khóa hút đi vào. Dạ như trước hơi lạnh, nhưng lại có nóng rực mà mê ly. Bên ngoài tịch liêu tinh quang chớp động lên yếu ớt hào quang, vi cảnh ban đêm tăng thêm vài phần tình. Thú! Đến cuối cùng Bạch Huyên đều không biết mình rốt cuộc cỡ nào điên cuồng. Sủi lơ bị Diệp Sở ôm, khi thấy Diệp Sở trên người có vết đỏ lúc, trên mặt tưởng đỏ càng đậm. May mắn móng tay của ngươi không dài, bằng không ta đều lo lắng muốn khấu trừ tiến ta trong thịt đi. Diệp Sở nhìn xem Bạch Huyên nói ra, cũng không biết Bạch Huyên tỷ ở đâu tới khí lực. Ai khí lực đại? Bạch Huyên chỉ cảm thấy xấu hổ khó ngăn cản, bên hai đều hồng tấu rồi, nhưng chứng kiến Diệp Sở trên người từng đạo vết đỏ, lại nhịn không được khanh khách cười rộ lên, lần sau tiểu lưu dài đến, bảo ngươi sang bậy. Diệp Sở ôm này là lại để cho trên đời nam nhân đều có thể điên cuồng thân thể mềm mại, nghĩ thầm cho dù ngươi lưu dao găm, sợ đều uy hiếp không được người khác, ngươi cũng không biết ngươi có nhiều hấp dẫn. Thật tốt! Bạch Huyên ôm Diệp Sở, đột nhiên cảm thán một tiếng nói, trước kia chỉ có ta cùng Giao Giao, phụ thân thường xuyên không tại, hiện tại có ngươi rồi. Diệp Sở biết rõ. Bạch Huyên nhìn qua một gia tộc bởi vì tướng quân mộ mà nguyên một đám mất đi, sợ đã sớm đã mất đi cảm giác an toàn, nàng ra từ trước đến nay chỉ là giảm bớt thành viên, chưa từng gia tăng qua thành viên. Bạch Huyên nhìn xem giờ phút này thỏa mãn Bạch Huyên, chỉ cảm thấy nữ nhân này có lẽ hưởng thụ thế gian đẹp nhất tốt mới đúng. Chương 171, Mỹ Nhân Tội. Bạch Huyên có lẽ sợ bị Tích Tịch biết rõ. Tại Diệp Sở bên này ngủ đến vừa mới sáng thời điểm, tiểu vụng trộm trở lại gian phòng của mình. Bạch Huyên có tật giật mình giống như che giấu lại để cho Diệp Sở cảm thấy buồn cười. Nhưng biết rõ Bạch Huyên ra mặt mỏng, cũng không ngăn trở nàng. Bạch Huyên có chút may mắn, tại nàng trở lại gian phòng không lâu, Tích Tịch tiểu xông vào Bạch Huyên trong phòng, về sau quấn quýt lấy Bạch Huyên muốn đi một chỗ. Diệp Sở nhìn xem tam nữ ly khai. Hắn cười cười đến hậu sơn vị kia tên điên bế quan địa phương nhìn nhìn, gặp trong đó như trước không có từng tiếng tiếng nổ, đã biết rõ thằng này vẫn còn ngủ. Diệp Sở, ta đột nhiên phát hiện một kiện có thể cho toàn bộ vô tâm phong biến thành xa hoa phương pháp. Ngay tại Diệp Sở xa rời khai mở, tiếp tục tu hành hắc thiết vân lạc, tranh thủ sớm ngày đạt tới nguyên tiên cảnh thời điểm, Âu Dịch không biết lúc nào nhảy ra. Đừng! Diệp Sở nhìn xem Âu Dịch, tranh thủ thời gian nói ra, cái kia. Ta cảm thấy được giờ phút này vô tâm phong rất thẩm mỹ. Nói đùa gì vậy? cái này tên điên phương pháp quỷ tài dám dùng, không đem Vô Tâm Phong dạy vò chướng khí mù mịt tiểu là kỳ tích rồi. Một cái kim hoa hoa dạy vò Vô Tâm Phong đã đến chỗ là thoi vàng dạng rồi, lại đến một người điên, cái này Vô Tâm Phong còn có thể ở lại sao? Âu Dịch chỗ đó sẽ quản Diệp Sở lời mà nói, hắn rất thần thần bí bí nói. Kim hoa hoa cái người điên kia tại Vô Tâm Phong trắng trợn tạo thoi vàng, thật sự là một cái tục nhân, ta cảm thấy có thể phía sau núi bên trên không thể lại gia tăng thoi vàng rồi. Diệp Sở nghe được câu này, sâu chấp nhận gật đầu nói, nhị sư huynh quả nhiên có giải thích. Nhị sư huynh có phải hay không cân nhắc thoáng một phát, đem những này thoi vàng dạng đồ vật đều cho đầy. Âu Dịch suy tư trong chốc lát, lập tức nói ra, được rồi. Ta là người bình thường, hay, vẫn, là bất hòa, không cùng một người điên so đo. Diệp Sở cảm thấy mình nghẹn lợi hại, tiểu ngươi là người bình thường. Cái kia, ta còn có một số việc, tiểu đi trước rồi. Diệp Sở cũng không muốn cùng cái này tên điên mỏi mòn chờ đợi, sợ bị hắn cho làm cho tinh thần cũng thắc loạn. Đừng nóng nội a, ta cho ngươi biết ta nghĩ đến cái gì biện pháp rồi hả? Âu Dịch giữ chặt Diệp Sở, kim hoa hoa tuy nhiên tục khí, nhưng này điêu khắc đích thủ đoạn cũng không tệ lắm. Ta suy nghĩ, ta đẹp trai như vậy, nếu đem mình điêu khắc thành họa, vẽ, hoặc là pho tượng, này toàn bộ Vô Tâm Phong có phải hay không làm dạng dỡ không ít, toàn bộ ngọn núi đều bao phủ của ta xuất khí. Ba mẹ nó, Diệp Sở rốt cục nhịn không được cái này tên điên nghĩ cách, không thèm quan tâm đến lý lẽ Âu Dịch. Dẫm trận tại chỗ tiểu đi. Chớ đi a, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ta như thế xuất khí, điều khác tại trên Vô Tâm Phong, có thể làm cho Vô Tâm Phong cấp bậc lập tức tăng lên tới cực hạn sao? Âu Dịch muốn kéo ở Diệp Sở, có thể Diệp Sở đã sớm chạy không có tung tích. Nhìn xem Diệp Sở chạy đi, Âu Dịch đích thì thầm một tiếng nói, Diệp Sở cái này tên điên cũng không hiểu, mặc kệ hắn rồi. Đi trước tìm một cái phù hợp công cụ đến, điêu khắc hình dạng của ta, nhất định phải dùng tốt nhất khắc đao mới xứng đôi ta, Thanh Di Sơn cái đó ngọn núi có thích hợp khắc đao. Lại để cho ta suy nghĩ. Diệp Sở trong nội tâm mắng to một tiếng, nghĩ thầm quả nhiên đều là tên điên, Diệp Sở cảm thấy có phải hay không muốn cho lão phong tử quản quản những người này, lại tùy ý những này tên điên giày vò xuống dưới. Cái này Vô Tâm Phong còn có thể hay không ở người ạ? Dưới Vô Tâm Phong, Giao Giao kéo lấy Tích Tịch chạy trốn tại phong dưới chân. Giao Giao đối với đóa hoa có đặc biệt yêu tha thiết, Diệp Sở lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, cũng là bởi vì muốn gây lấy đóa hoa rơi hồ nước, thiếu chút nữa liên quan Bạch Huyền cùng một chỗ chết đuối. Thanh Di Sơn bốn mùa như mùa xuân, bốn phía thực vật sinh trưởng vô cùng tốt. Phong dưới chân đại thụ dưới bóng cây, mở ra, lái, các loại hương hoa, Giao Giao ở trong đó tung tăng như chim sẻ vui vẻ. Bạch Huyên nhìn xem không khỏi cười cười, nghĩ thầm tiểu hài tử thế giới luôn đơn thuần như vậy, vô ưu vô lự lại để cho mọi người tâm tình khoan khoái dễ chịu. Giao Giao, đừng chạy xa. Tích Tịch nhìn xem một đường chạy trốn tung tăng như chim sẻ Giao Giao, lên tiếng hô, bước nhanh chạy lên đi. Muốn kéo ở Giao Giao, nhưng lại tại Tích Tịch đuổi theo chuẩn bị ôm lấy Giao Giao thời điểm, một đôi tay đột nhiên xuất hiện, đem Giao Giao sao mà bắt đầu, Giao Giao bị một cái lạ lẫm nam tử bảo trụ. Tích Tịch sững sờ, nhìn về phía đối diện nam tử, sắc mặt biến đến rồi, có vài phần tái nhợt, Dũng Tĩnh, vương nàng ra. Tích Tịch không thể không biến sắc, Dũng Tĩnh là Dũng Phong nhập môn đệ tử, địa vị tại Dũng Phong rất cao. Là Dũng Phong trọng điểm bồi dưỡng mấy người đệ tử một trong. Chỉ có điều, hắn không có thiểu tìm mình phiền toái. Chỉ có điều mình cũng tránh hắn, cho nên hắn cũng không có thể lại hạ được rồi mình. Xú nha đầu, còn tưởng rằng ngươi một mực trốn ở Vô Tâm đỉnh núi bên trên không xuống. Lần này cuối cùng bị ta bắt được a. Dũng Tĩnh nhìn xem Tích Tịch, mang theo đắc ý cùng ấm trầm. Hai ngày trước Dũng Phong chấp pháp trưởng lão cùng mấy người đệ tử bị Vô Tâm Phong đánh gãy chân, bọn họ vẫn canh giữ ở Vô Tâm Phong dưới chân. Vô Tâm Phong như vậy một cái phá phong môn, rõ ràng dám cùng bọn họ Dũng Phong gây khó dễ, không để cho bọn hắn một ít giáo huấn, còn cho là bọn họ dễ khi dễ. Thả ta ra, thả ta ra. Giao Giao khóc lên, quyền đấm cước đá, đến cuối cùng càng là hướng Dũng Tĩnh nổ nước miếng, rồi sau đó tại Dũng Tĩnh trên cánh tay hung hăng cắn một ngụm. Muốn chết. Dũng Tĩnh bị đau, buông tay ra cánh tay, cầm bàn tay muốn rút đi qua. Tích Tịch thấy thế, tranh thủ thời gian ôm lấy Giao Giao, một cái tát quất vào trên mặt của nàng, trên mặt xuất hiện một cái sưng đỏ thủ ấn, năm cái bàn tay ấn rõ ràng có thể thấy được. Tích Tịch. Bạch Huyên nhìn thấy, chạy lên trước nhìn hàm hàm Dũng Tĩnh, thò tay ôm lấy Tích Tịch, làm cho các nàng đến phía sau mình. Dũng Tĩnh nhìn xem Bạch Huyên, vì Bạch Huyên dung nhan mà kinh diễm, trong mắt có tham lam hiện lên, Vô Tâm Phong lúc nào có bực này tuyệt sắc rồi, chẳng lẽ tiểu là chấp pháp trưởng lão nói mang vào ngoại nhân. Mỹ nhân, theo giúp ta một đêm như thế nào đây? Dũng Tĩnh nói xong, cùng sau lưng một đám người ha ha phá lên cười. Tích Tịch biết rõ Dũng Tĩnh cường hãn, lôi kéo nộ chừng của bọn hắn Bạch Huyên, Bạch Huyên tỷ, chúng ta đi. Bạch Huyên nhìn xem Tích Tịch trên mặt sưng đỏ lợi hại khuôn mặt, trong ánh mắt hiện ra lệ quang, chỉ, cái, cảm thấy mình vô dụng, lại để cho Tích Tịch bởi vì Giao Giao thụ như vậy tội. Đi. Vô Tâm Phong đánh gãy ta Dũng Phong chấp pháp trưởng lao chân, ta cũng không làm khó dễ các ngươi, gõ đoạn chân của các ngươi thì tốt rồi. Dũng Tĩnh hừ một tiếng, đối với bên người một đồng bạn nói ra, đi. Đem cái này xú nha đầu chân cho rút đoạn đến. Vâng. Mấy người đồng bạn cũng hưng phấn lên, bọn họ xác thực sợ Vô Tâm Phong mấy cái tên điên không dám lên núi, có thể bọn hắn xuống núi đưa tới cửa đến, vậy thì trách không được chính mình rồi. Gõ đoạn chân của bọn hắn, hướng Dũng Phong một trốn, ai có thể lại hà được rồi bọn hắn. Cho dù Vô Tâm Phong lão phong tử, còn không chỉ có thể chịu xuống, Dũng Phong thủ xem như báo. Một đồng bạn cầm lấy côn gỗ, một gậy hướng về Tích Tịch chân rút tới. Bạch Huyên thấy thế, nhào tới, từng thanh Tích Tịch bảo vệ, một cây côn xinh xinh quất vào Bạch Huyên phía sau lưng bên trên. Thanh thúy thanh âm tại không gian bạo phát đi ra, côn gỗ bẻ gãy, Bạch Huyên kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị một côn rút tham được trên mặt đất, côn gỗ đứt gãy mảnh gỗ vụn vẩy ra đi ra ngoài. Bạch Huyên tỉ, Tích Tịch gầm rú, trong mắt huyết hồng, ôm thật chặt Bạch Huyên, không cho Bạch Huyên co quắp té trên mặt đất. Dì nhỏ, Giao Giao hoa hoa khổ mà bắt đầu, ôm Bạch Huyên, thanh âm bi thiết, nước mắt đều rơi vào Bạch Huyên trên quần áo. Dũng Tĩnh nhìn xem bị rút thăm được trên mặt đất Bạch Huyên, nghĩ thầm như thế giai nhân thật sự là chịu tội a. Xem liếc trong mắt huyết hồng, toàn bộ gân xanh bắt đầu khởi động, muốn phải liều mạng giống như Tích Tịch, như là một đầu tựa dã thú, trong nội tâm rõ ràng có vài phần tim đập nhanh. Dũng Tĩnh nhìn qua liếc trong mắt huyết hồng như là dã thú Tích Tịch, cũng sợ Tích Tịch dốc sức liều mạng, hắn cũng không dám thực giết Tích Tịch, hừ một tiếng nói ra, lần này hãy bỏ qua ngươi, bất quá ngươi có các ngươi Vô Tâm Phong chứng kiến chúng ta Dũng Phong người, đều đi vòng qua a. Nói xong, cười ha ha nên ngang rời đi. Chương 172, ta muốn giết người, quản nó cái gì ý nghĩa? Diệp Sở đạt được Bạch Huyên cùng Tích Tịch bị người đánh tin tức là Vương Bá nói cho hắn biết đấy. Diệp Sở sau khi nghe xong, không có một lát dừng lại, sắc mặt tâm trầm đến giữa bên trong. Tích Tịch ngay tại cửa phòng, hắn nhìn qua sắc mặt tâm trầm khủng bố đi tới đến Diệp Sở, mang theo khóc nức nở đối với Diệp Sở nói ra, đều tại ta, nếu không phải bởi vì ta, Bạch Huyên tỷ cũng sẽ không biết. Diệp Sở lau Tích Tịch đầu, thò tay lại để cho Tích Tịch đầu quay tới, thấy được Tích Tịch trên mặt sưng đỏ thủ ấn, năm ngón tay đầu rất lớn. Diệp Sở cố gắng lại để cho nét mặt của mình tự nhiên một ít, gõ Tích Tịch đầu nói, nha đầu ngốc, nói bậy bạ gì đó. Thứ sư huynh, ta. Tích Tịch còn muốn nói điều gì? Diệp Sở lắc lắc đầu nói, không trách ngươi, Bạch Huyên tỷ cũng sẽ không biết trách ngươi, ngươi trên mặt thường thế Vương Thẩm nói như thế nào. Diệp Sở ngữ khí tận lực bình thản, không cho Tích Tịch cảm giác được có áp lực. Tích Tịch nhìn qua phảng phất bình tĩnh Diệp Sở, nàng lại rất rõ ràng vị sư huynh này giờ phút này áp chế nhiều lợi hại, Tích Tịch rõ ràng chứng kiến Diệp Sở nắm đấm nắm thật chặt, chỗ đó có gân xanh tại bắt đầu khởi động. Vương Thẩm nói bôi lên dược vật, hội, sẽ, tiêu sưng đấy. Tích Tịch nhìn xem Diệp Sở thấp giọng trả lời. Diệp Sở đối với Tích Tịch cười nói, vậy là tốt rồi, không muốn tự trách, ta đi xem Bạch Huyên tỷ. Vương Thẩm canh giữ ở Bạch Huyên bên giường, Giao Giao ở bên cạnh khóc mắt nhỏ sưng đỏ, Diệp Sở tới về sau, chạy đến Diệp Sở trong ngực, mang theo khóc nức nở nói ra, Diệp Sở ca ca, bọn họ đánh gì nhỏ. Diệp Sở hôn một cái Giao Giao, hống trong chốc lát Giao Giao, Giao Giao nghe lời, đừng khóc, ta trước đi xem dì nhỏ không có chuyện gì đâu. Giao Giao mới nhu thuận từ trên người Diệp Sở xuống, cái mũi như trước tại nức nở, nhưng cố gắng không cho mình khóc ra thành tiếng. Tứ thiếu gia. Vương Thẩm nhìn xem mặt không biểu tình đi đến bên giường Diệp Sở, nhìn xem Diệp Sở giấu ở trong tay háo lại gân xanh bắt đầu khởi động cánh tay, thở dài một hơi, nàng mặc dù không có vương bá thực lực cường, thế nhưng có thể cảm giác được Diệp Sở trong nội tâm ngăn chặn ý. Bạch Huyên tỷ. Diệp Sở đi đến Bạch Huyên bên giường, hô một tiếng Bạch Huyên, Bạch Huyên đối với Diệp Sở nhoẻn miệng cười, ta không sao đấy, ngươi không cần lo lắng. Diệp Sở thò tay kéo ra chăn, mền, cho dù Vương Thẩm đã sức thuốc rồi, nhưng vẫn là thấy được một đầu sưng đỏ lợi hại côn ngấn ở phía trên, tại nàng da thịt trắng nó lên, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Sở cắn hàm răng, cố gắng không cho Bạch Huyên nhìn ra dị trạng. Diệp Sở đều hận không thể hung hăng rút mình một cái tát, tại không lâu Diệp Sở đều đáp ứng Bạch Huyên, làm cho nàng có một cái thư thái chi địa. Có thể vừa đến nơi đây không bao lâu, tự phát sinh chuyện như vậy. Diệp Sở đều không thể tưởng tượng, này một côn quất vào chưa bao giờ tu luyện Bạch Huyên trên người, đến cùng có nhiều đau nhức. Buồn cười chính là, Bạch Huyên sợ mình khổ sở còn cười cho hắn xem. Vương Thẩm, Vô Tâm Phong tốt dược đều cho Tích Tịch cùng Bạch Huyên tỷ dùng, Lão Phong tử trở về ta cùng hắn nói. Diệp Sở quay đầu đối với Vương Thẩm nói ra. Vương Thẩm gật đầu, tứ thiếu gia cũng không cần quá lo lắng, cái này một gậy tuy nhiên trọng, có Vô Tâm Phong dược vật bôi lên, tối đa trong nửa tháng có thể tốt. Bạch Huyên nghe được cũng cười an ủi Diệp Sở nói, đúng vậy à, một ít tiểu đau mà thôi, không có chuyện gì đâu, ta có thể thừa nhận. Diệp Sở rõ ràng chứng kiến Bạch Huyên lúc nói chuyện, bởi vì liên lụy miệng vết thương lông mày có chút gây xích mích, chỉ là cố nén đấy. Diệp Sở biết rõ, cái này một gậy đến cùng có nhiều đau. Ân. Diệp Sở cũng đúng lấy Bạch Huyên cười cười, thân thân ở Bạch Huyên cái chán hôn một cái, lập tức cười nói, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Bạch Huyên đột nhiên giữ chặt Diệp Sở tay, đối với Diệp Sở nói ra, đừng cùng bọn họ khởi xung đột, thật sự không có việc gì. Ân. Ta nghe lời ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ta đi vì ngươi tìm một điểm dược liệu. Diệp Sở đối với Bạch Huyên cười nói, sờ lên Bạch Huyên khuôn mặt, đối với đứng ở bên cạnh Tích Tịch đồng dạng an ủi, đừng khắp nơi đi loạn, hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ nhìn ngươi đấy. Diệp Sở quay người ly khai, Vương Thẩm thấy thế, nàng cũng nói, ta đi giúp Diệp Sở tìm dược liệu phối dược. Nói xong, theo người Diệp Sở cùng đi ra. Diệp Sở ra khỏi phòng. Nguyên gốc thẳng bình tĩnh liền rốt cục bóp méo mà bắt đầu, cố gắng khống chế cánh tay rung rung mà bắt đầu, hắn không dám ở bên trong lâu nốc, hắn sợ áp chế không nổi tâm tình của mình. Nghĩ đến vừa mới Bạch Huyên trên người côn ấn, Tích Tịch trên mặt thủ ấn, Diệp Sở đã cảm thấy đó là đánh tại mình trong lòng, Diệp Sở con mắt bắt đầu dần dần oanh mà bắt đầu. Một mực áp chế ý mặc dù không có triệt để bộc phát, có thể cùng sau lưng hắn Vương Thẩm cùng Vương Bá đều cảm giác được đây là bộc phát trước núi lửa, cái này ý làm cho người ta kinh tâm táng đợm, cũng không thể tin tưởng là tiên thiên cảnh ý. Bọn họ là muốn chết. Diệp Sở đi xa một điểm, rốt cục nhịn không được, cố gắng áp chế tức giận phun phát ra tới, như là giống như cuồng phong bạo vũ, tác động bốn phía không khí đều áp lực đến cực điểm. Diệp Sở trước khi thần sắc thay đổi, bình tĩnh mặt biến thành dữ tợn mà bắt đầu, con ngươi che kín tơ máu. Diệp Sở con mắt huyết hồng muốn nhỏ máu ra dịch giống như, bình thường, một cổ bạo ngược khí tức từ trên người hắn nhộn nhạo mà ra, phối hợp với huyết hồng hai mắt, như là nhập ma giống như, bình thường. Tứ thiếu gia. Vương Ba Vương Thẩm khí tức cảm giác được cái này cổ bạo ngược, Diệp Sở trên người tức giận hóa thành sát ý, khủng bố phảng phất muốn diệt thế giống như, bình thường. Vương Ba Vương Thẩm kinh hãi, Diệp Sở đây là muốn nhập ma, bị sát ý chiếm cứ tâm tư. Nhìn qua Diệp Sở hướng dưới Vô Tâm Phong núi phương hướng đi qua, bọn họ lại càng hoảng sợ, tứ thiếu gia, đừng xúc động, Dũng Phong không phải ngươi có thể sống đấy. Tứ thiếu gia, không muốn sàng bậy a. Tất cả phong có tất cả phong quy củ, ngươi xông Dũng Phong lời mà nói, bọn họ hội, sẽ, hạ sát thủ đấy. Đúng vậy à, Dũng Phong cường giả vô số, là một đại chủ phong, hơn nữa bài danh tại top 50 nội. Không thể sàng bậy a. Tứ thiếu gia thật muốn nhớ hận bọn hắn, chờ bọn hắn hạ Dũng Phong sau lại nói. Vương Ba Vương Thẩm khích lệ lấy Diệp Sở, có thể Diệp Sở xem như không nghe thấy, bước chân như trước trầm ổn hướng về xuống núi phương hướng đi đến. Nhìn xem Diệp Sở cặp kia huyết hồng muốn nhỏ máu ra dịch con mắt, Vương Bá Vương Thẩm trong nội tâm cũng sợ hãi bắt đầu. Dũng Phong là ngọn núi chính, trong đó đại tu hành giả cũng không cần nói. Liên đoạt tạo hóa tu hành giả đều có, Diệp Sở đi có thể làm cái gì? Đó là một cái quái vật khổng lồ, Diệp Sở bất quá là một cái con sâu cái kiến, chỗ đó có thể lại hà được rồi đối phương. Diệp Sở đi đến cực lớn tế đàn bên cạnh, tại Vương Bá cùng Vương Thẩm hoảng sợ ở bên trong, Diệp Sở rõ ràng trèo lên tế đàn. Thấy như vậy một màn, Vương Bá càng là thần sắc kỳ biến, lên tiếng hô, thiếu gia. Không thể động thanh kiếm này à. Thiếu gia, ngươi muốn hiểu rõ ràng, thanh kiếm này đại biểu ý nghĩa. Ngươi nổ sẽ thấy không có đường lui rồi, đây chính là lao ra cũng không dám động đồ vật. Ngươi, thanh kiếm này tuy nhiên là chí tôn chi vật, mà dù sao theo chí tôn mà chết, tuy nhiên sắc bén vô cùng, nhưng kỳ thật không thể làm cái gì, mấy ngày liền nguyệt chi khí đều so ra kém à. Ngươi cầm hắn cũng không làm được cái gì. Vương Ba hoảng sợ, thanh kiếm này đại biểu ý nghĩa quá lớn, là Vô Tâm Phong biểu tượng. Ai động nó, hậu quả kia là khủng bố đấy. Lão phong tử nhân vật bậc nào, cũng không dám động thanh kiếm này tại đây không biết bao nhiêu năm, toàn bộ Vô Tâm Phong lại có ai dám đơn giản động nó. Nhanh đi thông chi nhị thiếu gia. Vương Ba gặp không ngăn cản được Diệp Sở. Đối với Vương Thẩm hô lớn, nhìn xem Diệp Sở muốn thò tay chụp vào thanh kiếm kia, Vương Bá hô, thiếu gia, dừng lại. Ngươi là Vô Tâm Phong người, không biết thanh kiếm này ý nghĩa ấy ư, nó không giúp được ngươi cái gì. Không thể động a, ta muốn giết người. Quản nó cái gì ý nghĩa? Diệp Sở quát, hướng về trường kiếm đã bắt tới. Vương Bá sắc mặt tái nhợt. Ngốc trệ nhìn xem tay rơi vào trên chuôi kiếm Diệp Sở, thần sắc phức tạp. Hắn biết rõ, Diệp Sở là quyết tâm muốn đi dũng ngọn núi. Nhưng đây chính là đầm rồng hang hổ, Diệp Sở giờ phút này thực lực đi, bất quá muốn chết mà thôi, mang lên cái thanh này không hề chí tôn uy thế kiếm, lại có làm được cái gì? Điên rồi, điên rồi. Vương Bá nhìn xem Diệp Sở tại rút kiếm. Rốt cục nhận thức đến Vô Tâm Phong ai nhất điên rồi, hắn giờ phút này chỉ, cái, hy vọng nhị thiếu gia nhanh lên chạy đến ngăn cản Diệp Sở, lại để cho hắn bỏ đi cái này điên cuồng cử động. Hắn một người một kiếm có thể làm cái gì? Đi vào trong đó giết người. Đi chịu chết còn không sai biệt lắm. Nhưng rất nhanh Vương Thẩm bỏ chạy trở về, nói cho Vương Bá nói Âu Dịch không thấy tung tích. Một câu nói kia. Vương Bá cảm thấy toàn thân cũng không có lực rồi, hàn ý trải rộng toàn thân, nhìn xem rút lên trường kiếm hướng về dưới núi đi đến Diệp Sở, sắc mặt tái nhợt, thì thào lẩm bẩm, đã xong. Chương 173, mũi kiếm chỗ chỉ, huyết nhuộm thiên địa. Vương Bá nhìn qua Diệp Sở rút ra trường kiếm, dẫn theo trường kiếm hướng về theo trên bậc thang từng bước một đi xuống đi, bước chân trầm ổn mà kiên định. Cặp kia nắm trường kiếm tay dùng sức gân xanh đều bắt đầu khởi động. Vô Tâm Phong đột nhiên gió bắt đầu thổi rồi, phong rất hàn, thổi bốn phía cỏ cây suy suy rung động, Vương Bá cùng Vương Thẩm cảm giác được hàn ý theo cơn gió thẩm thấu đến trong thân thể của bọn hắn. Hàn phong tiêu tiêu, lưu lại chỉ là Diệp Sở đón gió trên xuống bóng lưng. Vương Bá cùng Vương Thẩm đều cân nhắc có phải hay không bọn hắn ra tay đem Diệp Sở bước về đi. Nhưng ý nghĩ này chỉ là muốn, bọn họ tiểu bỏ đi ý nghĩ này. Vô Tâm Phong có Vô Tâm Phong quy củ, bọn họ thân là người hầu không tốt làm cái gì, huống chi, Diệp Sở bộ dạng lại là bọn hắn có thể ngăn trở hay sao? Bọn họ thật muốn đi ngăn trở, Vương Bá Tơ, Tí Tì, không chút nghi ngờ Diệp Sở hội, sẽ rút kiếm ra tay với bọn họ. Vô Tâm Phong thảo trùng kêu to không biết khi nào đã biến mất, toàn bộ Vô Tâm Phong yên tĩnh áp lực, Diệp Sở rất nhanh tiểu đi xuống đài giai, trong tay gỉ dấu vết, tích, loang lổ trường kiếm theo Diệp Sở đi đi lại lại, thượng diện từng khối gỉ dấu vết, tích, chóc ra mất. Bề ngoài thập phần không tốt trường kiếm, rất nhanh tiểu trở nên hàn lòng lánh, trường kiếm phản quang. Trường kiếm cái bóng ra Diệp Sở có giữ tợn khuôn mặt, có làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động núi nhọn. Thanh kiếm này truyền thuyết là chí tôn chi vật, lúc trước chí tôn tâm chết, thanh kiếm này linh cũng đồng dạng tùy theo tử vong. Cũng không có chí tôn đồ vật tuyệt thế uy nghiêm, có thể coi là như thế, nó dù sao cũng là chí tôn chi vật, không cách nào có được chí tôn ý. Nhưng ở sắc bén bên trên lại hiếm có vũ khí có thể so sánh nghĩ mô phỏng. Diệp Sở thiếu khuyết vừa tay vũ khí, giờ phút này hắn chỉ có giết một cái ý niệm trong đầu. Sát ý đã chiếm cứ tâm thần, phảng phất nhập ma, há có thể quản thanh kiếm này có thể hay không vận dụng. Dũng Phong khoảng cách Vô Tâm Phong cũng không phải rất xa, Diệp Sở từng bước một đi về hướng Dũng Phong. Cùng Vô Tâm Phong nhân viên Tịch Liêu bất đồng. Dũng Phong đệ tử phần đông, Dũng Phong một mảnh phồn hoa tiếng động lớn náo tình cảnh, là một cái đại phong môn. Diệp Sở đạp vào Dũng Phong không có bao lâu, tiểu bị người phát hiện, rất nhanh tiểu có đệ tử chạy xuống khiển trách quát mắng, lớn mật. Ai xông loạn Dũng Phong, còn không dưới núi chờ, chúng ta đi vì người thông báo. Người nào ngăn ta chết? Nghe lên trước mặt lời của người này. Dũng Phong đệ tử một lần nhận thức vì cái này người đang nói đùa. Có thể nhìn xem Diệp Sở cầm trong tay trường kiếm hàn long lánh, phối hợp cái kia huyết sắc bao phủ con mắt lúc, bọn họ há to miệng ngôi, cảm giác trước mặt thiếu niên này là nói rất nghiêm túc. Mấy cái Dũng Phong đệ tử liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy kiếp này nghe được nhất như mà nói tiểu là câu này rồi. Nơi này là Dũng Phong. Thanh Di Sơn 108 ngọn núi chính một trong, đây là bất kỳ một cái nào thế lực cũng không thể coi thường địa phương. Có thể giờ phút này, rõ ràng có người xông vào, đây là không phải hay nói giỡn. Mấy người đệ tử tuy nhiên tâm khiếp sợ Diệp Sở đích thoại ngữ, có thể bước chân lại không có chút nào mở ra. Nói đùa gì vậy? Một cái trai trai thiếu niên nói ngăn cản hắn người chết, hắn thật sự cho rằng Dũng Phong không có người sao. Nếu là hắn dám xông Dũng Phong, này Dũng Phong hôm nay tiểu dám giết hắn đi, cho dù hắn là xếp hàng thứ nhất thanh phong truyền nhân đều không ngoại lệ. Diệp Sở nhìn qua ngăn trở phía trước mấy cái Dũng Phong đệ tử, trường kiếm trong tay không có dừng chút nào lưu, lực lượng bắt đầu khởi động đến trường kiếm lên, trường kiếm bắt đầu khởi động ra hàn lóng lánh kiếm quang xẹt qua, bắn thẳng đến một cái Dũng Phong đệ tử mà đi. Không có chút nào lo lắng. Đối phương chấp liên tục trốn cơ hội đều không có, bị trường kiếm quét trúng, thân thể trực tiếp bị phách chém thành hai đoạn, theo một tiếng không dám tin kêu thảm thiết, thân thể ngã vào trên bậc thang, huyết dịch nhuộm đỏ đá xanh, nhìn thấy mà giật mình. Diệp Sở bước chân không có dừng lại, như trước dâm trận tại chỗ hướng về Dũng trên đỉnh đi đến. Dũng Phong mặt khác mấy người đệ tử nhìn xem huyết nhuộm thanh bậc thang bằng đá, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Giúp nhau liếc mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn. Rõ ràng thật sự dám ở Dũng Phong giết người. Mấy người đệ tử chỉ cảm thấy trước mặt thiếu niên này là tên điên, chạy đến địa bàn của bọn hắn giết người của bọn hắn, đây không phải tinh thần không bình thường làm sao dám làm như thế. Đừng nói là hắn, coi như là tất cả đại phong môn phong chủ, cũng không dám làm như thế. Có thể người trước mặt không chỉ là làm. Còn làm như thế quyết đoán. Giết hắn đi. Mấy cái môn nhân kịp phản ứng, thần sắc cũng bạo nộ rồi mà bắt đầu, hắn đem làm Dũng Phong là cái gì? Đây là hắn có thể nháo sự địa phương sao? Dũng Phong môn nhân một mực có cảm giác về sự ưu việt, nhưng giờ phút này đã có người trà đạp bọn hắn cảm giác về sự ưu việt. Mấy người đệ tử riêng phần mình gầm rú, vung vẩy lấy binh khí hướng về Diệp Sở bổ tới. Diệp Sở không có né tránh, trường kiếm múa, xẹt qua một đạo kinh tâm động phách góc độ, này bổ về phía binh khí của hắn đều lập tức bị gọt đoạn, đứt gãy binh khí rơi trên mặt đất, phát ra ken ken thanh âm. Mấy người đệ tử kinh hãi, thật không ngờ Diệp Sở trường kiếm như thế sắc bén. Diệp Sở đối với kết quả như vậy một chút cũng không ngoài ý, chí tôn chi vật mặc dù không có ý, không cách nào buộc phát ra chí tôn uy nghiêm, đã trở thành một kiện phàm phẩm. Nhưng cho dù như thế, hắn mũi nhọn cũng là kinh người, giống như, bình thường binh khí há có thể cùng hắn tranh phong. Một kiếm chặt đứt những người này binh khí về sau, Diệp Sở lần nữa một kiếm quét đi ra ngoài, nhẹ nhàng vẽ một cái, mấy cái tu hành giả thân hình đã bị mở ra. Huyết dịch theo trong thân thể phun ra đến, nguyên một đám mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ ánh mắt, ngã vào trên bậc thang, huyết dịch chảy xuôi, theo bậc thang phát ra tí tách thanh âm, nhỏ đến kế tiếp trên bậc thang. Diệp Sở xem cũng không có xem bọn hắn liếc, dâm trận tại chỗ tiếp tục hướng bên trên đi đến, mặt không biểu tình, trường kiếm bên trên có huyết châu tại mũi kiếm từng điểm nhỏ. Diệp Sở bước chân rất nặng ổn, cũng rất nhanh. Tại thanh trên bậc thang đá đi không khoảng cách ngắn. Nhưng Dũng Phong môn nhân bị giết rất nhanh tiểu kinh động đến phần đông đệ tử, rất nhiều đệ tử đều phun lên trên bậc thang. Trong đó rốt cục có người nhận ra cầm trong tay trường kiếm Diệp Sở, Vô Tâm Phong Diệp Sở. Một câu nói kia lại để cho phần đông đệ tử liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Không ít nhân tâm muốn cái tên điên này lại nổi điên làm gì, dám đến Dũng Phong giết người. Vô Tâm Phong đều là tên điên, đây là 107 phong chung nhận thức, bọn họ cảm thấy giờ phút này Diệp Sở nhất định là tinh thần thác loạn rồi. Một chúng đệ tử liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó hừ một tiếng, cho dù ngươi nổi điên, dám xông Dũng Phong, dám giết Dũng Phong người, vậy hắn hôm nay thì phải chết. Một ít đệ tử nhịn không được hưng phấn lên, cho tới nay không làm gì được Vô Tâm Phong người. Giờ phút này hắn đưa tới cửa đến, vậy cho dù giết hắn đi. Bọn họ phong chủ, Vô Tâm Phong lại có thể nói cái gì? Giết hắn đi. Rốt cục có người hô, chỉ cần giết Diệp Sở, lúc trước Dũng Phong sỉ nhục đều có thể rửa sạch sạch sẽ. Diệp Sở nhìn qua phía trước đệ tử không ít, đứng đầy thanh bậc thang bằng đá, ngăn trở hắn tiến lên đường. Diệp Sở như trước mặt không biểu tình. Dẫm trận tại chỗ đi thẳng về phía trước, cặp kia huyết hồng trong con ngươi có thị huyết tim đập nhanh. Diệp Sở, đứng lại, cho ngươi một cái toàn thây. Có đệ tử quát, cầm trong tay binh khí, muốn ngăn trở chém giết Diệp Sở. Diệp Sở chầm chầm vào phía trước đệ tử, trường kiếm bên trên hàn lóng lánh, mũi kiếm chỉ vào phía trước, ai dám ngăn ta, mũi kiếm chỗ chỉ, huyết nhuộm thiên địa. Sát ý nghiêm nghị một câu quanh quẩn tại Dũng trên đỉnh. Dũng Phong đệ tử nhìn qua sát ý bao phủ Diệp Sở, rõ ràng kìm lòng không được dâng lên thấy lạnh cả người. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy buồn cười, đây là bọn hắn Dũng Phong, chẳng lẽ còn sợ một cái giám đại thiếu niên hay sao? Hôm nay muốn hắn chết, bọn họ ngược lại muốn nhìn, hắn như thế nào mũi kiếm chỗ chỉ, huyết nhuộm thiên địa. Chương 174, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Nghe Diệp Sở lạnh run sợ đích thoại ngữ, có nhân tâm vì sợ mà tâm rung động cũng có người nổi giận, đối với Diệp Sở giận dữ hét, ngươi dùng vi mình là ai, ngươi mũi kiếm đều chỉ không xuất ra đi ngươi. Một cái tu hành giả gào thét, cầm trong tay binh khí đứng ra, có thể hắn còn chưa có nói xong, chỉ, cái, cảm giác cổ họng của mình có lạnh như băng cảm giác sẽ qua, hắn rõ ràng chứng kiến cổ họng của mình huyết dịch chảy xuôi xuống. Tại trước mắt hắn chính là nhỏ giọt huyết dịch mũi kiếm. Tinh khiết văn tự. Tại không dám tin cùng hoảng sợ trong ánh mắt, chậm rãi sủi lơ trên mặt đất, ý thức rất nhanh bắt đầu mơ hồ. Nhìn xem phong môn lại một người đệ tử bị giết, bọn họ rốt cục nổi giận, giết hắn đi. Phong môn một đám đệ tử đánh về phía Diệp Sở, riêng phần mình cầm trong tay binh khí, riêng phần mình múa bản thân chi lực, bắt đầu khởi động ý cảnh, bổ chém Diệp Sở mà đi. Diệp Sở như trước mặt không biểu tình, bước chân từng bước một tiến về phía trước đi đến, trường kiếm trong tay không ngừng buộc vòng quanh kinh tâm động phách góc độ, không có đến cỡ nào phức tạp kiếm pháp, nhưng lăng lệ ác liệt tàn nhẫn. Mỗi một lần múa gian, ở giữa, đều có được hàn quang chớp động, hàn quang mang ra huyết châu, vẩy ra tại không gian, như là tại bay múa. Diệp Sở trường kiếm là sắc bén đấy, phần đông đệ tử vũ khí căn bản không thể cận thân, đều bị Diệp Sở trường kiếm cho hoa đoạn, rơi trên mặt đất phát ra đình đình đàng đàng thanh âm. Vô Tâm Phong trong môn có không ít hảo thủ, có thể tại chém sắc như chém bùn trường kiếm trước mặt, đều lộ ra không có ý nghĩa rồi. Diệp Sở trường kiếm chỗ chỉ chỗ, gió tanh mưa máu, huyết dịch chảy xuôi tại thành trên bậc thang đá, vết máu loang lổ. Vốn là bốn mùa như mùa xuân phong môn lên, dương lên một cổ huyết tinh hương vị. Diệp Sở bước chân không nhanh không chậm, không ngừng về phía trước, lưu sau lưng hắn chính là huyết nhuộm bậc thang, là hào không một tiếng động dần dần lạnh buốt thi thể. Nhìn qua biểu lộ bình tĩnh như trước, giết người như ngoé Diệp Sở, rốt cục có trong lòng người sinh ra hoảng sợ. Thiếu niên này quá hung tàn huyết tinh rồi, giết người như là giết chết con sâu cái kiến. Rõ ràng cho hắn mang không đứng dậy một tia trong nội tâm chấn động. Trong lòng mọi người không khỏi nghĩ tới một cái khả năng, thiếu niên này nhập ma rồi. Diệp Sở không biết hắn thần sắc lạnh như băng lại để cho bao nhiêu người tim đập nhanh, hắn bước chân như trước không ngừng đạp vào đi. Diệp Sở giờ phút này chỉ có một ý niệm trong đầu, giết Dũng Tĩnh nhóm người kia, ai cũng không thể ngăn cản hắn. Diệp Sở cảm thấy người này sống lâu một khắc hắn đều chịu không được. Trường kiếm múa, thiên thiên cảnh trong tay hắn cũng không chịu nổi một kích. Nguyên tiên cảnh đồng dạng muốn tránh đi mũi nhọn, huyết dịch rất nhanh theo bậc thang nhỏ thành lưu. Kiếm trong tay hắn quá mức sắc bén rồi, không cách nào có thể so với. Lại cứng rắn binh khí, tại hắn thanh kiếm kia xuống, đều không chịu nổi một kích, không cách nào sờ hắn mũi nhọn. Chết tiệt! Như thế nào có binh khí như thế, mặc dù không có ý, có thể hắn sắc bén không thể ngăn cản. Mọi người mắng to, bị Diệp Sở giết trái tim băng giá, rốt cục lui bước mà bắt đầu. Bọn họ rõ ràng cảm giác đến Diệp Sở thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, có thể cầm trong tay cái thanh này chém sắt như chém bùn trường kiếm, liền nguyên tiên cảnh đều muốn tránh đi mũi nhọn. Thanh trường kiếm này mũi kiếm chỗ qua, nguyên tiên cảnh đều không thể ngăn cản. Bọn hắn xem thường Diệp Sở, cho rằng có thể giết Diệp Sở. Như vậy một cái giá lớn tự là, Dũng Phong bậc thang một con đường lên, huyết dịch nhỏ nhìn thấy mà giật mình. Bày trận xương hỉ lâm môn. Chúng vị đệ tử chứng kiến Diệp Sở đi đến bậc thang, đi tới trên bậc thang cực lớn phong môn hạ, bọn họ nộ quát to một tiếng, tại đây to như vậy phong môn hạ bày ra đại trận. Trên trăm đệ tử hợp lực bày trận, binh khí giao thoa. Các loại lực lượng hội tụ cùng một chỗ, bắt đầu khởi động tầm đó, có khủng bố ý chấn động mà ra. Trong đó một thanh dài búa trực tiếp hướng về Diệp Sở đỉnh đầu bổ chặt đi xuống, rất có đem Diệp Sở chạm liệt ý tứ. Trường búa bên trên ẩn chứa lực lượng là khủng bố đấy, có chấn động nhân tâm tim đập nhanh. Nhưng Diệp Sở cũng không có vì vậy mà để ý, trường kiếm quét đi ra ngoài, xinh xinh đem trường búa quét vỡ thành hai mảnh. Trường búa đã bay đi ra ngoài, hắn bên trên ẩn chứa lực lượng phách chạm trên tảng đá, trực tiếp chém vào đá xanh ở bên trong, toàn bộ búa thân đều chui vào trong đó. Biến trận. Có đệ tử giống to, khu động lấy riêng phần mình lực lượng, bọn họ binh khí trong tay rời khỏi tay, hướng về Diệp Sở bay đi, mỗi một kiện binh khí đều mang theo khủng bố lực lượng, siêu việt Diệp Sở bản thân, bổ chém bắn đi qua, muốn đem Diệp Sở chém thành thịt vụn. Dùng Diệp Sở ngũ trọng tiên thiên cảnh thực lực, hắn đối mặt một kiện như vậy binh khí công kích cũng khó khăn dùng ngăn cản. Có thể trường kiếm nơi tay, Diệp Sở như trước không sợ. Tuy nhiên trường kiếm không có chi tôn chi huy, nhưng sắc bén vô cùng, trường kiếm quét ngang mà ra, này từng kiện binh khí trực tiếp bị chém thành hai nửa, theo Diệp Sở thân thể hai nửa đã bay đi ra ngoài, lao Diệp Sở thân thể mà qua. Bắn tới Diệp Sở sau lưng cự thạch trên quảng trường, phát ra đinh đinh đang đang thanh âm, thượng diện khủng bố lực lượng đem đá xanh nện nát bấy, ném ra một cái cự đại vũng hố. Mọi người kinh hãi, đều chằm chằm vào Diệp Sở trường kiếm trong tay. Đều không thể lý giải, một kiện binh khí làm sao có thể sắc bén đến tình trạng như thế. Giống như này sắc bén binh khí nói sau, bọn họ căn bản không cách nào tới gần. Thực lực của đối phương, lật ra không chỉ gấp 10 lần. Chết tiệt! Mọi người tức giận mắng một tiếng, cắn cắn đầu, cũng bất chấp binh khí hao tổn, hợp lực lần nữa khu động binh khí, càng nhiều nữa binh khí bay vụt hướng Diệp Sở, muốn đem Diệp Sở bao trùm bao phủ diệt sát. Chúng ta cũng không tin, ngươi tốc độ có nhanh như vậy, có thể dựa vào thanh kiếm này chém đứt sở hữu tất cả binh khí. Dũng Phong đệ tử cả giận nói, bọn họ không tin Diệp Sở có tốc độ nhanh như vậy. Diệp Sở xác thực không có tốc độ nhanh như vậy, hắn dù sao mới ngũ trọng tiên thiên cảnh, có trường kiếm rửa cũng không có khả năng tốc độ nhanh đến trong nháy mắt đem sở hữu tất cả binh khí chém đứt. Nhưng cái này không có nghĩa là Diệp Sở sẽ không có thủ đoạn phá cục diện như vậy. Diệp Sở thân thể mãnh liệt nhắc tới, chủ động trùng kích mà ra, các ngươi đem làm ta là bia ngắm sao. Diệp Sở trường kiếm tạo động mà ra, mũi nhọn chớp động, bắn thẳng đến bọn hắn trong đại trận đi. Diệp Sở đột nhiên chủ động công kích khiến cái này mặt người sắc kịch biến, trận pháp mãnh liệt thay đổi, khu động lực lượng muốn ngăn trở Diệp Sở. Trường kiếm nơi tay, bất luận cái gì ngăn trở đều bị trường kiếm quét qua V2, căn bản không cách nào ngăn cản. Diệp Sở trường kiếm xẹt qua cổ họng của bọn hắn, mấy cái tu hành giả té trên mặt đất. Hoảng sợ lan tràn tại trong lòng của bọn hắn, trận pháp tự loạn. Diệp Sở đạp trên bước chân, tại xà quật luyện ra được tốc độ phát huy đạo cực hạn, trường kiếm mũi nhọn theo nguyên một đám tu hành giả trên người bắn qua. Trong khoảng thời gian ngắn, có hơn 20 cỗ thi thể ngã vào này cực đại phong môn dưới chân, phong môn bên trên bị phỏng lấy Dũng Phong hai cái vàng óng ánh chữ to. Có thể giờ phút này lại như cùng một chuyện cười tựa như, huyết dịch chảy xuôi tại dưới chân của nó. Diệp Sở giết bọn hắn trái tim băng giá rồi, cuối cùng không có người dám cùng Diệp Sở giao phong, nguyên một đám lui ra ngoài. Nhanh đi thông chi đại tu hành giả. Những cái kia đệ tử rốt cục không hề cho rằng bọn họ có thể giết Diệp Sở, chỉ có thể mời tông môn đại tu hành giả ra tay. Nhìn xem nhìn thấy mà giật mình mặt đất, những người này hối hận, từ vừa mới bắt đầu nên đi mời đại tu hành giả ra tay. Sẽ không để cho tông môn không công chết nhiều người như vậy. Buồn cười chính là, bọn họ cho rằng có thể ngăn ở đối phương. Hắn trường kiếm nơi tay, chỉ có đại tu hành giả tài năng, mới có thể, sờ hắn mũi nhọn, chấn giết Diệp Sở. Muốn đem hắn tháo thành tám khối. Vô số đệ tử hoảng sợ lui về phía sau, nhưng tức giận trong lòng càng đậm, nhìn qua tiếp tục đi vào Dũng Phong Diệp Sở, đã thấy được Diệp Sở kết cục. Diệp Sở biết rõ đại tu hành giả khủng bố, biết rõ tại đại tu hành giả trước mặt, trường kiếm sắc bén đối, với, uy hiếp của bọn hắn có hạn. Có thể Diệp Sở sẽ không bởi vì như thế trở ra bước, hôm nay cho dù giao ra cái gì một cái giá lớn, đều muốn giết Dũng Tĩnh. Chương 175, không có một ngọn cỏ, máu chảy thành sông. Diệp Sở tiếp tục đi phía trước, chính như hắn nói như vậy, kiếm phong chỗ chỉ, huyết nhuộm thiên địa phương. Không người nào dám ngăn trở cước bộ của hắn, Dũng Phong đệ tử nhìn xem Diệp Sở không ngừng xâm nhập Dũng Phong trong đi. Cái này lại để cho Dũng Phong mọi người cảm giác biệt khuất đến cực điểm, đường đường Dũng Phong lúc nào bị như thế trả đã qua. Bọn hắn có đem phanh thây xé sắc tâm, có thể Diệp Sở trường kiếm trong tay lại để cho bọn hắn bỏ đi ý nghĩ này, nguyên một đám có sốt ruột nhìn về phía phong trong môn, khi thấy phong trong môn có thân ảnh nhảy ra lúc. Bọn họ mới thở dài một hơi, nhìn xem Diệp Sở biểu lộ cũng âm trầm lạnh lùng mà bắt đầu. Đem làm một bà sắc bén trường kiếm có thể xông Dũng Phong sao? Buồn cười. Giết ta Dũng Phong người, ngươi muốn liền vốn lẫn lời đều trả lại. Vừa mới bị Diệp Sở giết trái tim băng giá người, rốt cục có dũng khí lần nữa vây lên đi, muốn ngăn trở Diệp Sở đường. Diệp Sở trường kiếm múa. Như trước mang theo lăng lệ ác liệt mũi nhọn chỉ hướng ngăn cản hắn đường tu hành giả, ra tay mau lẹ, một cái tu hành giả căn bản không có né tránh cơ hội, cảm thấy ngực lạnh buốt, rồi sau đó ngược lại trong vũng máu. Dừng tay. Chạy tới đại tu hành giả gầm rú, nhưng hắn cái này âm thanh gầm rú cũng không có phát ra nổi chút nào tác dụng, trơ mắt nhìn Dũng Phong đệ tử nằm ở hắn phía trước. Người muốn chết. Đây là một vị chấp pháp trưởng lão, thực lực khủng bố, đứng tại Diệp Sở trước mặt, khí thế như cầu vồng, đại tu hành giả khí thế bạo động mà ra, chấn động mỗi người tâm linh, khí thế uy áp mà ra, bốn phía có áp lực đến cực điểm khí tức, tiên thiên cảnh nguyên tiên cảnh đều cảm giác sự khó thở, bọn họ đều mạnh mà lui ra phía sau hai bước. Diệp Sở cầm trong tay trường kiếm đưa ngang ngực, khủng bố khí thế rơi vào Diệp Sở trên người, cũng không có cho Diệp Sở tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Nếu dùng Diệp Sở thực lực bản thân, Diệp Sở đối mặt đại tu hành giả khí thế tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Có thể trong tay hắn cầm có rất nhiều chí tôn chi vật, cho dù không có chí tôn uy nghiêm, có thể ngoại giới uy áp đồng dạng không làm gì được nó. Đây cũng là Diệp Sở biết rõ thanh kiếm này ý nghĩa trọng đại, cũng muốn cố ý đi lấy nó nguyên nhân. Có nó nơi tay, hắn đối mặt áp lực muốn ít hơn nhiều. Diệp Sở cho dù nội tâm tràn ngập sát ý, còn bảo trì vài phần lý tính, biết rõ Dung Phong là một cái quái vật khổng lồ. Chấp pháp trưởng lão nhìn xem Diệp Sở vết máu loang lổ sau lưng, nhìn xem Diệp Sở mũi kiếm còn có giọt máu nhỏ, sắc mặt cũng âm trầm đến cực điểm. Chưa từng có người dám như thế đối đãi qua Dung Phong, đây là người đầu tiên, hôm nay nếu không giết hắn, hắn Dung Phong có cùng mặt tồn tại ở trong Thanh Di Sơn. Lại để cho Dung Tĩnh một đám người đi ra, nợ máu trả bằng máu. Diệp Sở chầm chầm vào chấp pháp trưởng lão, thanh âm mang theo hàn ý. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta Dũng Phong chi nhân há lại ngươi muốn gặp chỉ thấy hay sao? Chấp pháp trưởng lão nổi giận, chầm chầm vào Diệp Sở nói ra, hôm nay không đem ngươi lăng trì, ta tiểu tự sát tại trước mặt ngươi. Diệp Sở lắc đầu, nhìn xem chấp pháp trưởng lão nói ra, không cần tự sát, ta sẽ giúp ngươi đấy. Rõ ràng. Chấp pháp trưởng lão hừ một tiếng, chằm chằm vào Diệp Sở nói ra, ngươi vô tâm phong người toàn bộ lên, hôm nay cũng không cải biến được ngươi lăng trì vận mệnh. Diệp Sở gắt gao chằm chằm vào đối phương, gàn từng chữ, ta lại lần nữa phục một lần, gọi Dũng Tĩnh một đám người lăn ra đây nhận lấy cái chết. Ta nếu không nói gì. Chấp pháp trưởng lão khe nói, vậy hôm nay tiểu huyết nhuộm Dũng Phong, hủy ngươi phong môn. Giết ngươi môn nhân. Diệp Sở thanh âm lạnh lùng, gắt gao chầm chầm vào đối phương, thanh âm lạnh lùng rét lạnh, trường kiếm trong tay chỉ vào chấp pháp trưởng lão, hạ một người chính là ngươi. Chấp pháp trưởng lão nghe được Diệp Sở lời mà nói, ha ha phá lên cười, phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười. Ngươi một cái tiên thiên cảnh, muốn giết ta. Ngươi dựa vào cái gì? Bằng trong tay ngươi cái thanh này kiếm mẻ. Chấp pháp trưởng lão khinh thường thanh âm vang lên, Diệp Sở trường kiếm trong tay sắc thực sắc bén. Có thể cũng không quá đáng là sắc bén mà thôi, đối với nguyên tiên cảnh thoáng một phát người có uy hiếp. Nhưng đối với thực lực đạt tới hắn loại này cấp độ người đến nói, cái này sắc bén không giúp được Diệp Sở cái gì. Truyền thuyết đây là chí tôn chi vật, bất quá chỉ là truyền thuyết mà thôi. Theo bọn họ, cái thanh này quanh năm cắm ở vô tâm phong kiếm, bất quá là một bả gân gà mà thôi, thậm chí liền nhật nguyệt chi khí đều so ra kém. Buồn cười chính là, đối phương rõ ràng cho rằng bằng cái thanh này kiếm mẹ tiểu có thể đối phó Dũng Phong. Như vậy, ta tiểu cho ngươi mộng tỉnh tỉnh A. Chấp pháp trưởng lão đột nhiên thần sắc biến đổi, thần sắc biến thành bóp méo mà bắt đầu, trong tay có binh khí múa, trên người lực lượng ba lô bao khỏa binh khí. Binh khí vầng sáng bắt đầu khởi động, có khủng bố uy thế, xét qua một đạo khủng bố mũi nhọn trướng mắt. Trường kiếm đón đỡ mà đi, cùng đối phương binh khí giao phong cùng một chỗ. Lúc này đây không có cùng trước khi đồng dạng chặt đứt đối phương binh khí, mà là Diệp Sở bị chấn bay rớt ra ngoài. Người vĩnh viễn sẽ không lý giải đại tu hành giả cường hãn, hắn không là một thanh sắc bén kiếm tiểu có thể đỡ nổi đấy. Chấp pháp trưởng lão cười nhạo, chằm chằm vào Diệp Sở nói ra, một kích này chỉ là nói cho ngươi biết, ngươi mù quáng dựa sắc bén ở trước mặt ta vô dụng, chờ đợi ngươi chính là lăng trì. Mọi người thấy lấy chấp pháp trưởng lão có thể ngăn ở Diệp Sở thanh trường kiếm này, rốt cục thở dài một hơi, xem Diệp Sở cũng như cá trong chậu. Trưởng lão, giết hắn đi. Mọi người hô to. Diệp Sở nghe này một luồng sóng tiếng gọi ầm ĩ, đột nhiên nở nụ cười, ngươi thật cho là, ta dám giết coi trọng ngươi nhóm sân môn, tự là dựa thanh trường kiếm này sao? Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Chấp pháp trưởng lão cười nhạo, một cái tiên thiên cảnh mà thôi, cho dù thế nào dạng, cũng không gì hơn cái này, lại có thể làm cái gì? Đại tu hành giả cùng tiên thiên cảnh có cách biệt một trời, giết hắn như là con sâu cái kiến. Có thể hắn không định làm cho đối phương cái chết thư thái như vậy, chỉ có một đao đao lăng trì hắn, tài năng, mới có thể, tế điện dũng phong chết đi môn nhân. Diệp Sở không có trả lời đối phương, mà là nhìn xem chấp pháp trưởng lao nói ra, lặp lại lần nữa, giao ra dũng tĩnh một đám người. Ta phong không giao, ngươi làm khó dễ được ta. Chấp pháp trưởng lão khinh thường. Như vậy, ta muốn ngươi dụng phong nơi này không có một ngọn cỏ, máu chảy thành sông. Diệp Sở đột nhiên giống kêu lên, trên cánh tay bắt đầu khởi động ra khủng bố lực lượng, cổ lực lượng này trùng kích hướng trường kiếm ấy ư, trường kiếm bởi vậy chấn phát ra thanh âm rung động, có hàn quang bắt đầu khởi động. Phô trương thanh thế. Chấp pháp trưởng lão hừ một tiếng, binh khí trong tay đột nhiên hướng về Diệp Sở công mà đi. Một kích chấn tại Diệp Sở trường kiếm bên trên. Hắn muốn một kích này trọng thương Diệp Sở. Nhưng chấp pháp trưởng lão ngẫm lại bên trong đích trọng thương cũng không có phát sinh. Diệp Sở rõ ràng chính diện ngăn trở hắn một kích này, không chút sức mẻ. Cái này lại để cho chấp pháp trưởng lão có chút nhíu mày, dùng hắn đại tu hành giả thực lực, như thế một kích đủ để trọng thương đối phương A. Nhưng vì cái gì đối phương còn có thể vững vàng đứng ở chỗ đó? Chấp pháp trưởng lão trong nội tâm nghi hoặc, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Diệp Sở, cảm thấy thằng này có chút quỷ dị. Diệp Sở đột nhiên nhìn xem chấp pháp trưởng lão nở nụ cười, cười vô cùng ấm lãnh, lại để cho mỗi người đều bay lên dự cảm bất hảo. Quả nhiên bọn hắn nghe được Diệp Sở nói ra một câu. Các ngươi không phải muốn biết ta rửa cái gì sao? Như vậy ta tiểu cho ngươi biết một chút về, ta đến cùng rửa cái gì dám đi lên. Tại Diệp Sở đang khi nói chuyện, Dũng Phong môn nhân trừng to mắt, thấy được lại để cho bọn hắn hai hùng khiếp vía một màn.